Chương 1696, luyện kim mục đích chương 1696, luyện kim mục đích ra nghèo, cái kia trừ ta nói loại phương pháp này bên ngoài, có hay không những phương pháp khác đâu?
Antonio, có, tiên sinh có thể thông qua tuyên bố nhiệm vụ phương thức, khiến người khác đi bảo hộ gió nhẹ ma tại cửa hàng. Cái này cũng có thể để gió nhẹ ma tại cửa hàng, ở một mức độ nào đó được an bình toàn. Bất quá, loại phương pháp này cũng có tương ứng vấn đề. Không cần Antonio nói, à nghèo liền có thể nghe ra loại phương pháp này mà bệnh. Đã muốn tuyên bố nhiệm vụ, khẳng định cần phải có đối ứng ban thưởng mặc dù có thể để gió nhẹ ma tại cửa hàng ra, nhưng ai biết nhiệm vụ này muốn tuyên bố bao nhiêu lần, tiếp tục bao lâu. Mà lại, thâm thúy luyện kim người biết đối với thiên không cơ giới thành thẩm thấu rất sâu, thậm chí Asgi ở giờ người đều có bị thẩm thấu. Cho nên, rất có thể nhận nhiệm vụ người, chính là thâm thúy luyện kim người biết, đến lúc đó biệt thủ, càng thêm phiền phức. Trừ cái đó ra, còn có phương pháp sao? À nghèo nhịn không được hỏi lại. Antonio, phương pháp khẳng định còn có, chỉ là trả ra đại giới, tự nhiên càng ngày càng cao. Trong mắt của ta, tiên sinh đưa ra phương pháp, còn là đơn giản nhất, mà lại cũng là ổn định nhất. Nói cách khác, cuốn một vòng về sau, áng hay là muốn xoắn suýt, hoặc là tìm người, hoặc là tự thân lên. Thấy áng nghèo một mặt do dự, Antonio đột nhiên cười nói, tiên sinh kỳ thật làm gì xoắn suýt, chuyện này đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu. Ngươi thậm chí không cần hướng Vincent như vậy, cùng người ký kết khế ước, bởi vì ngươi là nghiên cứu viện thành viên, chỉ là cái thân phận này, liền đã có thể quét ngang hết thể chướng ngại. Ngươi chỉ là để gió nhẹ ma tại cửa hàng có được một cái, phía sau khả năng đứng nghiên cứu viện thành viên tên tuổi, ngoại nhân thậm chí không biết cái này nghiên cứu viện thành viên là ai. Antonio dừng một chút, mà lại, làm gió nhẹ ma tại cửa hàng bị đặt vào vòng tròn về sau, ngươi tương lai nếu có tác phẩm, cũng có thể thông qua bọn hắn đi tuyên bố, ít đi rất nhiều phiền phức. Antonio lời nói, áng có thể tán đồng, chuyện này đích xác đối với hắn không có chỗ xấu, nhưng cũng không có chỗ tốt gì. Mà lại, gió nhẹ ma tại cửa hàng tình huống cụ thể, áng nghèo cũng không hiểu rõ, vị kính người này không sai, nhưng hắn dù sao chỉ là tạm thay cửa hàng trưởng, chờ Phật Dĩnh đi trở về sau, hắn hay là muốn thoái vị. Đến lúc đó, Phật Dĩnh là tốt là xấu, áng nghèo lại là khó mà phán đoán. Dù sao khi đó đoán chừng áng nghèo đều đã rời đi thiên không cơ giới thành. Áng nghèo đem băn khoăn của mình nói ra, Antonio nghe xong lại là cười cười, là tốt là xấu, thì phải làm thế nào đây đâu. Tại trận này hai bên quan hệ bên trong, tiên sinh có thể tại tùy ý thời điểm bỏ dở, tùy thời rút lui, nhưng bọn hắn lại không được. Áng nghèo nghĩ như vậy, cảm thấy cũng đúng. Làm một đoạn quan hệ, người ở vào tuyệt đối vị trí lúc, cái khác bất luận cái gì nhân tố bên ngoài, đã không có trọng yếu như vậy. Nghĩ đến cái này, áng trong lòng ẩn ẩn có một cái quyết định. Hiểu rõ xong sau chuyện này, áng nghèo liền định hướng Antonio cáo biệt, bất quá lúc này, Antonio lại đột nhiên nói đến, ta cũng có một việc muốn cùng tiên sinh nói. Trong ánh mắt nghi hoặc của áng nghèo, Antonio chậm rãi nói, chuyện này, cùng tân tinh thi đấu ban thưởng có quan hệ. Tân tinh thi đấu 10 hàng đầu, đều có một lần luyện kim định chế cơ hội. Thứ tư đến 10 tên, sẽ từ Asgi ở giờ học viện luyện kim thuật sĩ vì bọn họ luyện kim định chế, mà ba hạng đầu luyện kim định chế, thì là từ nghiên cứu viện thành viên cung cấp. Antonio nói tới sự tình, chính là có liên quan với đó. Đã, cái ban thưởng này đã công bố ra ngoài. Như vậy đương nhiên phải tiến vào chương trình hội nghị. Thứ tư đến 10 tên định chế ban thưởng, Asgi ở giờ luyện kim thuật sĩ đã bắt đầu làm, nhưng là ba hạng đầu ban thưởng, hiện tại vẫn còn đình trệ trạng thái. Đến nỗi tại sao lại đình trệ, là bởi vì không có nghiên cứu viện thành viên nguyện ý nhận nhiệm vụ này. Nghiên cứu viện thành viên, rất nhiều đều là đến từ từng cái tổ chức, bọn hắn sẽ rất ít một mực lưu tại thiên không cơ giới thành. Bây giờ, lưu tại thiên không cơ giới thành thành viên, ngoại trừ áng nghèo, chỉ có 5 người, theo thứ tự là người tầm thường Diệu Sệ, gọn nước nữ Vu Flina, ma dược Mỹ Đỏ Dạ, ngấm nữ Vu Dệ Rina, cùng ánh trăng chi ngân Diệu Sì Rồ. Trong năm người này, Diệu Sệ trực tiếp cự tuyệt luyện chế, nói không có thời gian. Phí Nạ đang bế quan, Mỹ Đỏ Dạ cùng Dệ Đi Nạ đều thuộc về dược tề học. Theo vô hạn chiến tháp quan phương điều tra, ba hạng đầu luyện kim định chế cơ bản đều khuynh hướng vũ khí, đồ phòng ngự cùng đặc thù đạo cụ. Tân tinh thi đấu tên thứ ba, cái kia ngoại hiệu lịch chi tức lưu học đồ, ngược lại là nhắc qua dược tề. Nhưng là nàng muốn chính là có thể làm cho nàng lĩnh cửu không nhận giấc ngủ ảnh hưởng dược tề. Ma dược đại sư cùng nấm nữ Vu trải qua thảo luận, cho rằng rất khó đạt thành, bởi vì nàng thèm ngủ là hắn thiên phú chỗ đến, hậu thiên dược tề rất khó trừ tận gốc. Cho nên nàng cuối cùng đưa ra định chế mục đích, còn là khuynh hướng vũ khí cùng đồ phòng ngự. À nghèo đã nghe ra Antonio ý tứ, kỳ thật chính là hy vọng hắn tới đón xuống nhiệm vụ này. À nghèo nghĩ, ta nhớ được cái Sì Dồ đại sư, cũng là kim thạch học A. Mà lại, Diệu Sì Dồ còn là điều hợp lưu phái, thuộc về kim thạch học chính thống nhất lưu phái, vì sao không đi liên hệ hắn đâu? Antonio trầm mặc chốc lát nói, ta nguyên bản dự định là trước đi liên hệ Nguyệt Ngân đại sư, lại cùng hắn tiên sinh thương lượng. Nói cách khác, áng cùng cái Sì Dồ đều bị Antonio để mắt tới, chỉ là áng nghèo bởi vì gió nhẹ ma tại cửa hàng sự tình, trước một bước liên hệ với Antonio, thế là hắn liền thuận nước đẩy thuyền nói ra. Bác tiên sinh mua bạch giáp vực ma ngạch trung mục về sau, hẳn không có điểm tích lũy a. Lần này luyện kim định chế nhiệm vụ là có điểm tích lũy ban thưởng, một lần định chế là 20 điểm tích lũy, tiên sinh nếu như thiếu khuyết điểm tích lũy, không ngại thử một lần. Đối mặt đề nghị của Antonio, á nghèo ngược lại là rất muốn cự tuyệt. Nhưng là, trước đây Antonio mới giúp hắn giải quyết kỷ lý bên kia tiếng gió dư luận, vừa rồi lại tại gió nhẹ ma tại cửa hàng trên vấn đề có chỗ giúp đỡ. Mặc dù Antonio tồn tại chính là vì nghiên cứu viện thành viên phục vụ, nhưng luôn luôn như thế để người giúp không bận điệu, á nghèo cũng có chút không có ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, như vậy đi, ngươi đem ba hạng đầu luyện kim định chế mục đích trước phát cho ta, sau đó chờ ngươi liên hệ xong Gesi Zo đại sư về sau, xem hắn nói như thế nào, sau đó ta tài năng quyết định tiếp xuống làm thế nào. Làm ạ sau khi nói xong, Antonio rõ ràng thở dài một hơi. A nghèo mặc dù không có nói rõ, nhưng tiềm ý tứ kỳ thật đã đáp ứng đề nghị của Antonio. Được rồi, ta sẽ mau chóng đem bọn hắn luyện chế mục đích, cùng thông tin cá nhân mang cho tiên sinh. Cuối cùng, chúc tiên sinh ngủ ngon. Tiếng nói vừa ra về sau, màu lam nhạt ánh sáng linh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ang thì thật dài hô thở ra một hơi. Bất luận cái gì chuyện tốt cũng không thể vô duyên vô cớ đưa đến trước mặt ngươi, có trả giá mới có hồi báo. Hắn trong khoảng thời gian này một mực nhận nghiên cứu viện thành viên thân phận chỗ tốt, cũng là thời điểm cần trả giá. Bởi vì ba hạng đầu định chế mục đích còn không có đưa tới, mà lại cái sĩ Dô đại sư bên kia đáp lại cũng không tới, Ang quyết định tạm thời đem chuyện này để ở một bên, trước tiên đem gánh chịu vận mệnh chi sôi khúc bình đài luyện chế ra đến lại nói cái khác. Bất quá, tại luyện chế trước, Ang còn cần đối với vận mệnh chi sôi khúc có nhận thức thêm một bậc. Hắn mặc dù biết cái này ma năng trận, mà lại trong đó ma văn hắn đều biết, cần phải đưa chúng nó tổ hợp trở thành một cái ma năng trận, lại còn cần phí một chút công phu. Đấu chương xong, chương 1697, thủy tinh bản chương 1697, thủy tinh bản Ang kết thúc bế quan thời điểm, đã là ngày thứ 3 buổi sáng. Đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, Ang Nghẹo lần đầu tiên liền thấy, thân mang nguyên bộ nhà ảo thuật chế phục Shirley, chính dựa vào tại hành lang trên vách tường, buồn bực ngán ngẩm trêu đùa tiểu thủy giái cá ung ục. Nghe tới đại môn mở ra thanh âm, Shirley còn không có đứng vững, giái cá ung ục trước hết một bước lộ ra kinh hãi biểu lộ. Theo sở lì lòng bàn tay tín ngưỡng nhảy lên, rơi xuống lơ lửng ở giữa không trung tưởng vi văn ấm trà miệng, một mạch chui vào biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến ngực một mạch mà thành hoàn thành một bộ này động tác về sau, sở lì lúc này mới nhận ra muộn màng quay đầu. Lớn, đại nhân, người đi ra rồi. Sở lì sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lộ ra bảng hiệu nụ cười chuyên nghiệp, ngữ khí cũng thông thuận rất nhiều. Người làm sao tại đây? Áng không mang ngữ khí hỏi. Ta là bởi vì. Sở lì len lén liếc nhìn phòng thí nghiệm nội bộ, nàng nghe nói áng tại phòng thí nghiệm tiến hành luyện kim, cũng không biết luyện chế là cái gì. Có phải hay không là cho nàng luyện chế? Ừm. Thấy Sở Lì thật lâu không đáp, A Nghèo nhíu nhíu mày, thuận đường đóng lại phòng thí nghiệm đại môn. Làm phòng thí nghiệm đại môn phịch một tiếng về sau, Sở Lì ánh mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, tại A Nghèo hồ nghi vẻ mặt, Sở Lì ho khan một tiếng, ta là bởi vì có gia đại nhân phân phó, lúc này mới tới. Nàng tìm ta có chuyện gì không? A Nghèo vừa nói, một bên hướng bên ngoài đi đến. Sở Lì bước nhanh đuổi theo, hôm qua buổi sáng, nhã đạt nữ vu tới qua trang viên một chuyến, nàng mang lần này tần tinh thi đấu ba hạng đầu luyện kim mục đích mà đến. Bất quá đại nhân những ngày này một mực ở trong phòng thí nghiệm bế quan, liền chuyển giao cho gờ dạ đại nhân. Nhã đạt là thú hoàng lọ sần họ, có thể được xưng là nhã đạt nữ vu, chỉ có lọ sần nữ nhi, mẹ làng dạ. Gờ dạ đại nhân chính là phân phó ta tới đây chờ lấy, nói cho đại nhân chuyện này. Áng trên mặt hiện lên nghi hoặc, chuyện này nàng có thể truyền thanh cho ta, không cần thiết để ngươi đến đây đi. Sơ lì cố ý hoạt bát nháy mắt, ta là chủ động xin đi. Chủ động xin đi. Áng nghẹo nghi hoặc liếc nhìn sơ lì, phát hiện sơ lì toàn thân trên dưới tản ra nhanh. Mau tới hỏi ta vì cái gì chủ động xin đi, khí tức. A Nghẹo lời gì cũng không có hỏi, tiếp tục đi lên phía trước. Sơ Lì thấy A Nghẹo không tiếp lời, biểu lộ ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh lại thay đổi lấy lòng thân sắc, tiếp tục tiến đến A Nghẹo bên người. Đại nhân, ta nghe nói ngươi muốn giúp lần này tần tinh thi đấu ba hạng đầu tiến hành luyện kim định chế. A Nghẹo từ chối cho ý kiến gật đầu. Được đến A Nghẹo đáp lại về sau, Sơ Lì lập tức bỏ cán thuận bên trên, làm ra cảm khái bộ dáng, không nghĩ tới lần này nghiên cứu viện sẽ an bài đại nhân tới làm luyện kim định chế, cái này thực sự quá tốt. Sơ Lì vốn còn nghĩ chờ lấy A Nghẹo hỏi nàng vì cái gì quá tốt, nhưng nhìn A Nghẹo cái kia trầm mặc biểu lộ. Sở Lý liền biết chính mình khẳng định đợi không được, dứt khoát tự quyết định, ta được đến tin tức này về sau, vẫn rất hưng phấn. Ta mặc dù lần này tân tinh thi đấu phát huy thất thường, có chút tiếc nuối không có tiến vào trước ba, nhưng ta nghĩ đến, đại nhân trước đó nói muốn cho ta luyện chế một cái phù hợp nhà ảo thuật thân phận đạo cụ, cái này chẳng phải là cũng có thể xưng là luyện kim định chế. Ta không có tiến vào trước ba, lại có trước ba ban thưởng, điều này có thể để cho ta không cảm giác hưng phấn. Sở Lý sau khi nói xong, tiếp tục duy trì lấy cảm khái, lấy lòng, mừng rỡ tam trọng biểu lộ. A Nghẹo dò xét liếc mắt, ngược lại là thật bội phục vẻ mặt của nàng biểu đạt năng lực, có thể như thế cấp độ rõ ràng. Nghe tới lúc này, A Nghẹo cũng rõ ràng Sở Lì muốn nói điều gì, không ở ngoài chính là nghĩ từ trên người hắn nghe ngóng luyện kim tin tức. Bất quá, A Nghẹo cũng không có như nàng nguyện, hắn rất muốn biết, Sở Lì nếu như tiếp tục trận này kịch một bài, đi hướng sẽ là như thế nào triển khai. Sở Lì thấy A Nghẹo một mực không có trả lời, cũng không có chán nản, vừa tiếp tục nói, đại nhân, đã tân tinh thi đấu ba hạng đầu đều đã đem thông tin cá nhân cùng luyện kim mục đích đưa tới, ta suy nghĩ, ta muốn hay không đem chính mình tin tức cũng hướng đại nhân phơi bày một ít. Còn là nói, đại nhân kỳ thật đã luyện chế tốt rồi. Sở Lý đang nói đến tin tức lúc, cô ý đã rất cố gắng bị ma thuật chế phục che lấp nhưng như cũng rất hoàn mỹ ngược tuyến, nhìn như dùng mập mở ngữ khí dụ hoặc, trên thực tế ý tứ vẫn là hy vọng thông qua loại này tiểu tâm tư, có thể cậy mở A Nghẹo đóng chặt miệng. Lần này A Nghẹo cũng rốt cục như Sở Lý nguyện, mở miệng. Bất quá cũng không phải là bởi vì Sở Lý những cái kia tiểu tâm tư, mà là bọn hắn lúc này đã đi ra đại sảnh, đi tới trong sân, gỡ ra ngay tại cách đó không xa. Ta còn chưa có bắt đầu luyện chế, bất quá ta chuyện đã đáp ứng, sẽ không nuốt lời. Điều kiện tiên quyết là năng lực thiên phú của ngươi thật có thể đối với tổ bị có giúp ích. Dừng một chút, A Nghẹo lại nói, đến nỗi tin tức của ngươi cũng không cần cho ta biểu hiện ra, ta sớm đã có phương án suy tính. Mặc dù A Nghẹo vẫn là không có nói liên quan tới luyện chế cụ thể tin tức, nhưng ít ra không tính là không có chút nào đạt được. Sở Lý nhún nhún vai, đi theo A Nghẹo hướng phía trước đi tới gờ dạ bên người. Gờ dạ nhìn thấy A Nghẹo về sau, đem một phong không có mở ra đặc thù bức thư đưa cho A Nghèo. Sơ Ly hẳn là nói với ngươi, đây là mẹ Lạn Dạ mang đến tin tức. A Nghèo gật gật đầu, nhận lấy, cũng không có mở ra, trực tiếp thu được vòng tay bên trong. Mẹ Lạn Dạ còn có nói cái gì sao? Gỡ ra, nàng chỉ là để ngươi có rảnh liên lạc một chút Antonio, chi tiết vấn đề Antonio sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong mẹ Lạn Dạ sự tình, gỡ ra hiếu kỳ mà nói, nói đến, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Ngươi mấy ngày nay không rên một tiếng liền đi phòng thí nghiệm bế quan, là đang làm gì? Chuyện này cũng là Sở Lỷ hiếu kỳ, nàng trước đó còn tưởng rằng Áng có thể là tại cho nàng luyện chế chuyên môn đạo cụ. Đáng tiếc chính là, vừa rồi Áng Nghèo đã phủ nhận. Áng Nghèo tại luyện chế gánh chịu vận mệnh chi sôi khúc bình đài. Gỡ ra sửng sốt một chút, không nghĩ tới Áng Nghèo nhanh như vậy liền bắt đầu luyện chế, nàng còn tưởng rằng Áng Nghèo sẽ trước đi tìm kiếm ác ma hoa yêu ma huyết thạch chờ một chút. Gỡ ra đột nhiên nghĩ đến cái gì, đã Áng Nghèo đã bắt đầu luyện chế gánh chịu ma năng trận bình đài, đó có phải hay không mang ý nghĩa ngươi đã được đến ác ma hoa yêu ma huyết thạch? Áng Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, số lượng coi như là qua được, đủ để trèo chống Sở Lỷ sử dụng vận mệnh chi sôi khúc chừng trăm lần. Ta mấy ngày nay còn bốn phía sai người nghe ngóng ác ma hoa yêu ma huyết thạch hạ xuống, lại là không nghĩ tới, động tác của ngươi nhanh như vậy. Gỡ dạ cảm khái một câu, sau đó nhịn không được hỏi, gánh chịu vận mệnh chi sôi khúc bình đài, ngươi cũng luyện chế thành công rồi? Áng không có trả lời, trực tiếp theo trong vòng tay lấy ra đồ vật. Đây là một kiện lớn chừng bàn tay vòng tròn thủy tinh, chợt nhìn lại, có chút giống một cái pha lê dụng cụ. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái mâm tròn này là bằng thẳng, không có dụng cụ lõm hình gánh chịu khu, cùng hắn nói là pha lê mảnh, càng giống là một cái ngọc bích. Vòng tròn thủy tinh không có bất luận cái gì trang trí, nhìn qua trùi lủi, nhưng là làm nghiêng đi mâm tròn lúc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mâm tròn nội bộ có nhàn nhạt màu bạc đường vân, ở dưới ánh mặt trời rất có một loại thủy ngân lưu quang hiệu quả. Tấu chương xong, chương 1698, lần thứ nhất thử nghiệm chương 1698, lần thứ nhất thử nghiệm đây chính là gánh chịu ma năng trận bình đài. Gỡ ra mặc dù đối với ma văn không hiểu rõ lắm, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra, vòng tròn thủy tinh bên trong đường vân hẳn là mấy cái ma văn cũng hiện ma năng trận. Đúng thế. A Nghèo gật đầu, ra hiệu gỡ ra có thể mở ra ma năng trận thử một chút. Gỡ ra lần theo A Nghèo chỉ điểm, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào vòng tròn thủy tinh chính trung tâm, một cỗ nhàn nhạt năng lượng theo đầu ngón tay xuất ra. Đem năng lượng thấm vào vòng tròn thủy tinh trong chớp mắt ấy, trong đó đường vân bắt đầu phát ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, bọn hắn bốn phía phảng phất đột nhiên tối xuống, theo ban ngày biến thành đêm tối. Một cái to lớn, lưu động ma năng trận đường vân chống rông xuất hiện, đưa vào đám người dưới chân. Thế giới đen kịt một màu, duy nhất có bọn chúng dưới chân ma năng trận tản ra sáng tỏ tia sáng. Khi mọi người đứng tại ma năng trận trung ương lúc, ẩn ẩn có thể nghe tới bên tai truyền đến các loại tiếng sột soạt âm thanh, như gió qua trong rừng, lại như mây banh dây núi, như sóng lớn vô bờ, lại như lôi minh đột nhiên vang. Loại cảm giác này, phản phất như theo dũng đạo hẹp xuyên qua, đi tới ầm ầm sóng dậy thế giới. Tựa như là đang nghe một ca khúc tụng vận mệnh khúc dương cầm, để người từ nội tâm chỗ sâu, sinh ra biến ảo vô định khó lường cảm giác. Làm vừa dạ cùng Sở Lỷ còn đắm chìm ở phần này kỳ diệu tâm cảnh bên trong lúc, Á Nghèo nhẹ giọng nói nhỏ, đây chính là vận mệnh chi sôi khúc. Qua không biết bao lâu, Sở Lỷ lấy lại tinh thần. Ta có thể cảm giác được, trong lồng ngực phảng phất có một đóa hỏa diễm, tại ẩn ẩn nhảy bọn. Nàng che lồng ngực của mình, trong ánh mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Ngọn lửa này, đại biểu năng lực tiên phú của ngươi. A Nghèo nhìn về phía Sơ Ly, chỉ cần sử dụng đối ứng ma huyết thạch đi kích hoạt, như vậy đang sôi trào vận mệnh chi ca bên trong, ngươi trong lồng ngực hỏa diễm sẽ khuấy động ra đẹp nhất hỏa hoa. Nguyên lai, like, đây chính là vận mệnh chi sôi khúc hiệu quả. Gỡ Dạ lúc này cười khẽ một tiếng, trong mắt mang một tia mang xa, nói đến, làm ta trở thành chính thức vu sư về sau, liền đã thật lâu không có đi sử dụng năng lực tiên phú. Ở trong ma năng trận này, ngược lại để ta dư bị đến, dị vãng học đồ lúc tần dùng thiên phú cảm giác. Vận mệnh chi sôi khúc hiệu quả là tăng phúc năng lực thiên phú, mặc dù còn không có chân chính kích hoạt, nhưng nó cũng đủ làm cho người cảm thấy được tự thân thiên phú tồn tại. Áng tò mò hỏi, thiên phú của ngươi là cái gì? Gỡ Dạ cười nhạt một tiếng, một cái cùng mỹ thực có quan hệ thiên phú, đối với thực lực bản thân, ngược lại là dâu dịa. Bất quá, ta bằng vào cái thiên phú này, lại là bị lúc ấy căn nhà bánh kẹo chấp trưởng giả bánh kẹo phu nhân coi trọng, thu làm học sinh. Dừng một chút, Gỡ Dạ nhìn về phía Áng Nghèo, ngươi đây, thiên phú của ngươi là cái gì? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng không có thiên phú, ta nhưng không tin. Gỡ Dạ vấn đề, để một bên còn tại cảm giác trong lồng ngực hỏa diễm Sơ Ly, cũng không nhịn được dựng thẳng lên lỗ tai. Áng sự tích sớm đã truyền ra, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền theo phàm nhân đi đến chính thức vu sư giai đoạn, tất cả mọi người đang suy đoán, Áng Nghèo đến cùng có thiên phú gì? Nàng đối với này cũng rất tò mò. Tại Gỡ Dạ gấp gáp trong ánh mắt, Áng Nghèo nhẹ giọng cười một tiếng, thiên phú của ta rất khó nói, chỉ ít, ta tại cái này ma năng trận bên trong, cũng không thể cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Đã không có lồng ngực hỏa diễm nhảy nhót, cũng không có thiên phú linh quang lóe lên, cùng bình thường không có khác nhau. Tại vận mệnh chi sôi khúc bên trong không có dị dạng. Đúng thế. Áng trả lời rất thản nhiên, Gỡ Dạ mặc dù không có vận dụng chân ngôn thuật, nhưng có thể cảm giác ra Áng hẳn không có nói láo. Tại ngươi nói chính là thật dưới tình huống, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là ngươi không có thiên phú, hoặc là thiên phú của ngươi rất đặc thù, hoặc là viễn siêu ma năng trận bao quát phạm vi, kiểm tra không ra thiên phú của ngươi. Gỡ Dạ ánh mắt lóe lên u quang, ngươi cảm thấy sẽ là loại nào đâu? Một trận trầm mặc về sau, Áng Nghèo bình tĩnh nói, điều này rất trọng yếu sao? Gỡ Dạ cười cười, đích xác không trọng yếu, ta chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ. Đã ngươi không muốn nói, vậy chúng ta còn là trở lại chính đề lên đi. Gỡ Dạ từ bỏ truy vấn, để Sơ Ly ẩn ẩn có chút thất lạc, nàng đều làm tốt bát quái chuẩn bị. Bất quá, Lấy sở lý chính mình suy đoán, Aang không có khả năng không có thiên phú của hắn có lẽ đúng như gã giả kết luận, hoặc là đặc thù, hoặc là thiên phú đã cường đại đến vượt qua vận mệnh chi sôi khúc đánh giá phạm vi. Tại sở lý âm thầm ước đoán thời điểm, gã giả đem trước chủ đề sơ lược, nói, hiện tại vận mệnh chi sôi khúc đã có, ác ma hoa yêu ma huyết thạch ngươi cũng chuẩn bị, như vậy như lời ngươi nói thí nghiệm, hẳn là có thể bắt đầu à? Gã giả trên mặt mang hiếu kỳ, Aang nghèo đưa ra thí nghiệm, nàng bởi vì không có cụ thể tham dự trong đó, cho nên cũng không biết đến cùng có thể thành hay không. Mà lại, nàng rất hoài nghi, Aang che giấu rất trọng yếu tin tức, nhưng Aang nghèo không nói, tổ bị cũng hướng về Aang nghèo, nàng cũng không có cách nào. Bất quá, giả sử đúng như Aang nghèo nói tới như vậy, có thể để tổ bị ở trong minh mộng không ngừng trải nghiệm cùng cơ quan chi niệm chiến đấu cảm giác, có lẽ kinh nghiệm tích lũy phía dưới, tổ bị thật có thể ứng đối kiếp nạn. Gã giả bây giờ cũng không có cái khác hơi tốt biện pháp, nàng mặc dù không rõ Aang thí nghiệm nội tình, nhưng nàng tin tưởng Aang nghèo sẽ không hại tổ bị, cho nên nàng cũng nguyện ý đi giả bộ hồ đồ đi phối hợp Aang nghèo làm cái này cổ quái kỳ lạ thí nghiệm. Đích xác có thể bắt đầu thử nghiệm. Aang nghèo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên khác Toby. Aang nghèo luyện chế trong lúc đó, gã giả cũng không có cường độ cao huấn luyện Toby, để nó an nhàn hai ngày. Bất quá, từ hôm nay trở đi, Toby dễ chịu thời gian, đoán chừng liền đến đầu. Aang nghèo đối với Toby vươn tay, Toby bay tới, ngừng ở lòng bàn tay của Aang nghèo. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Aang sờ sờ Toby lông vũ, thấp giọng hỏi. Tại mộng chi hoang dã thời điểm, Aang nghèo liền đã cáo chi Toby tiếp xuống an bài, nó cũng rõ ràng, khả năng tiếp xuống sẽ phi thường trở ngại, nhưng là chỉ cần vượt đi qua, không chỉ thực lực bản thân sẽ cường đại, cũng có thể không còn nhận cực oán chi niệm uy hiếp. Đây là nó không thể trốn tránh đường phải trải qua. Đừng nhìn Tô Bị luôn luôn đối với huấn luyện đều khổ thấu trời, nhưng nó chưa bao giờ trốn qua gỡ dạ huấn luyện, bởi vì nó biết, loại huấn luyện này cũng là vì để cho nó trở nên cường đại. Chỉ có chính mình trở nên cường đại, mới có thể bảo vệ tốt người trọng yếu nhất. Nghĩ đến cái này, Tô Bị không chút do dự gật đầu. Rất nhanh, Tô Bị liền nên đón lần thứ nhất thử nghiệm. Trận này thử nghiệm thoải mái nhất, đại khái là gỡ dạ. Nàng chỉ cần đứng tại vận mệnh chi sôi khúc phạm vi bên ngoài, lặng lặng chờ đợi thí nghiệm kết thúc là đủ. Thứ hai nhẹ nhõm là sở lì. Sở lì chỉ cần làm một chuyện, đợi đến tổ bỉ trong lòng chi phòng bắt đầu đối mặt cực oán chi niệm, cảm xúc dần dần mất khống chế lúc, sở lì muốn bóp nát ảng cho nàng ác ma hoa yêu ma huyết thạch, cường hóa tự thân thiên phú, tới áp chế tổ bỉ mất khống chế cảm xúc. Vận dụng nhất, bài trừ tổ bỉ bên ngoài, chính là Aang nghèo. Bởi vì đây là lần thứ nhất thử nghiệm, Aang còn không cách nào xác định sở lì có thể hay không ngăn chặn tổ bỉ mất khống chế cảm xúc, cho nên hắn nhất định phải không ngừng ở trong hiện thực cùng mộng chi hoang dã hoán đổi, tùy thời giám sát tổ bỉ tại hiện thực cùng trong mộng tình huống, để phòng sở lì nhịn không được lúc muốn ngay lập tức đem tổ bị theo tâm chi trong phòng lôi ra đến. Nếu như lần này thử nghiệm thành công, về sau Aang nghèo cũng là không cần phiền toái như vậy, nhưng ít ra lần này, hắn không cách nào làm được nhẹ nhõm đối mặt. Aang nghèo đang không ngừng hoán đổi hiện thực cùng mộng cảnh thời điểm, tổ bị đã lần nữa đi tới tâm chi trong phòng hư không trước cổng chính, sắp đi đối mặt chính mình hiện giai đoạn lớn nhất cường địch, cực oán chi niệm. Tấu chương xong, chương 1699, thành công một nửa chương 1699, thành công một nửa tổ bị huy cánh, đi tới hành lang ở giữa. Tại hai bên của nó, đều có một cánh cửa. Bên trái trên cửa là phi thường phổ thông cửa gỗ, nếu như Aang nghèo nhìn thấy lời nói, sẽ phát hiện cánh cửa này nhưng thật ra là lúc trước hắn còn là sơ cấp học đồ lúc, ở tại trong kinh thế giới số 8 học đồ chấn lúc biệt thự đại môn. Đến nỗi bên phải cửa, cũng không có chân chính cánh cửa che lấp, mà là từ màu xám sương mù làm thay thế. Sương mù xám tràn ngập tại cửa ra vào, không ngừng biến ảo đậm nhạt, dù cho còn chưa bước vào, liền đã khiến người ta cảm thấy bất an. Tô Bỉ trông mong nhìn qua bên trái, nó rất rõ ràng, cái này phiến cửa gỗ phía sau tràn ngập cá khô nhỏ, quần áo đẹp cùng dễ nghe âm nhạc, kia là một mảnh chân chính nhạc viên. Thế nhưng là ánh mắt mặc dù nhìn xem nhạc viên nhưng nó lý trí cùng động tác lại đang thúc giục gấp rút nó đi phía bên phải bên cạnh đại môn. Làm Tô Bị đứng đến sương mù xám cầm lúc, nó đáy lòng nói thầm, đợi đến chiến thắng kiếp nạn, đến lúc đó liền có thể đi một cánh cửa khác bên trong cung hoan, tiểu chủ nhân hẳn là sẽ đáp ứng ta cái này yêu cầu nho nhỏ à. Mang nguyện vọng này, Tô Bị hung ác quyết tâm, huỵch vỗ hai cánh, xông vào bên phải sương mù xám bên trong. Theo Tô Bị tiến vào sương mù xám, tại ngoại giới thương khung đỉnh tháp quả nhân Aang nghèo, đột nhiên đem ánh mắt theo tâm chi phòng bên trên rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vốn là xanh thẳm bầu trời, đột nhiên một tiếng ầm ầm tiếng vang, đại lượng tầng mây che khuất sáng rỡ ánh nắng, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Tại cái kia mây đen thật dày bên trong, có thể nhìn thấy điện quang rắn múa. Tí tách, trời mưa. Phớt luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó lại quay đầu nhìn một chút lông mày níu chặt Aang nghèo. Đại nhân, có chuyện gì phát sinh sao? Aang trầm mặc một lát, gật gật đầu, nó đến. Nó đến rồi. Ai đến rồi? Phớt luôn ngay từ đầu còn chưa hiểu Aang nghèo ý tứ, nhưng khi Aang thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nằm lên bàn Tô Bị lúc, Phớt luôn lập tức kịp phản ứng. Đại nhân là chỉ cực oán chi niệm. Aang nghèo gật gật đầu. Bởi vì mộng chi hoang dã là từ hắn một tay sáng tạo ra, cho nên Aang nghèo ngay từ đầu liền có thể cảm thấy được mộng chi hoang dã tòa này liệu pháp bản cắt bên ngoài đồ vật. Bây giờ có được quyền năng thụ về sau, mộng chi hoang dã càng là tại hắn chấp trưởng bên trong. Đối với cùng liệu pháp bản cắt tương tác ngoại giới tin tức, hắn càng thêm mẫn cảm. Ngay tại vừa rồi, Aang nghèo liền cảm thấy được một cỗ so sánh với mộng chi hoang dã thể lượng mà nói cũng không tính khổng lồ cảm xúc tụ hợp, mượn từ Tô Bị làm môi giới, tựa hồ muốn tiến vào tòa này liệu pháp bản cắt bên trong. Không hề nghi ngờ, đây chính là chân thực cực quán chi niệm. Aang trước đó đã từng cảm thụ qua, cho nên hắn biết rõ, làm cực quán chi niệm muốn thuận Tô Bị tiến vào mộng chi hoang dã thời điểm, liền mang ý nghĩa Tô Bị đã bắt đầu đối mặt đấu kỵ chi xà chim rồi. hoặc là nói cực oán chi niệm hình chiếu. Phở đốt hỏi.
Đúng thế.
A nghẹo lẳng lặng nhìn phảng phất như đang ngủ Toby, trong mắt mang một tia chờ mong. Căn cứ Phở nói tới, ngoại nhân cơ hồ không có cách nào đi giúp Toby ứng kiếp, hết thảy chỉ có thể nhìn Toby tình huống. Bây giờ hắn coi như mượn tâm chi phòng, để Toby trước thời hạn đối mặt cực oán chi niệm, kỳ thật cũng chỉ là cung cấp một cái tương đối ưu việt hoàn cảnh. Cuối cùng Toby có thể hay không chiến thắng cực oán chi niệm, còn là cần nhìn Toby chính mình. Đã nó đã bắt đầu đối mặt cực oán chi niệm, cái kia mang ý nghĩa trong hiện thực khẳng định bắt đầu xuất hiện trên cảm xúc tăng tình huống. Ta về trước trong hiện thực nhìn xem tình huống, Toby bên này liền làm phiền ngươi chăm sóc một chút. A nghèo nói với Phở xong, lại nhìn một chút Toby, lúc này mới chậm rãi rời khỏi động chi hoang dã. Cùng một thời gian, trong hiện thực A nghèo mở mắt ra, hắn đứng người lên về sau, ngay lập tức nhìn về phía trước. Shirley lúc này đang đứng tại vận mệnh chi sôi khúc trung ương. Bởi vì ma năng trận quan hệ, Shirley vị trí trong phạm vi là một mảnh đen kịt, chỉ có ma năng trận đường vân phát ra ánh sáng. Hợp thời, Shirley tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía trong ngủ mê Toby, hai tay nhanh chóng chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói nhỏ. Shirley lúc này biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn qua hoàn toàn không giống trong ngày thường ngang bướng ma nữ dạng. Trong giấc mộng Toby cũng không có bất cứ gì thường nào, ngực chập trùng vẫn còn chậm chạp tiết tấu bên trong. A nghèo rất rõ ràng, Toby hiện tại khẳng định tại đối mặt cực oán chi niệm, nhưng theo trong hiện thực tình trạng đến xem, Toby trên thân còn chưa có xuất hiện đại biểu cực oán chi niệm gói đen, cái này hiển nhiên là sở lì công lao. Ang hơi thở dài một hơi, nhìn tình huống hiện tại, sở lì thiên phú đích xác đối với Toby hữu dụng, mà lại hiện tại sở lì còn không có kích hoạt vận mệnh chi sôi khúc liền đã có thể áp chế. Đợi đến Toby bắt đầu tiến vào nguy cấp trạng thái, sở lì chân chính kích phát vận mệnh chi sôi khúc lúc, nói không chừng thật có thể để Toby hoàn chỉnh đối mặt tâm chi phòng cực oán chi niệm, mà sẽ không giống lần trước như vậy, nửa đường liền bị Ang nghèo cưỡng ép đánh gãy. Tại Ang quan sát thời điểm, một đạo nhu hòa ma lực đột nhiên kết nối vào hắn. A nghèo nhìn lại, đã thấy gần dạ đi đến bên cạnh hắn, tại phương diện tinh thần trong thế giới, một đạo màu hồng phấn tuyến dẫn dắt ở hai người. Đây là cấp 3 ảo thuật, tâm linh dây buộc. A nghèo không có cự tuyệt, đem tự thân tinh thần lực quăng vào đầu này từ gần dạ cơ cấu đi ra mối quan hệ bên trong. Ngươi tỉnh rồi. Gần dạ tinh thần lực ba động, dùng tin tức phương thức truyền đạt đến đi qua, đã ngươi từ trong ngộng trở về, mang ý nghĩa tổ bị đã bắt đầu đi đối mặt với ngươi trong miệng cái gọi là minh ngọc bên trong cực oán chi niệm rồi. Tâm linh dây buộc là trực tiếp liên tiếp tinh thần lực, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận dây buộc các phe cảm xúc. Gợn dạ truyền tới tin tức, nghe vào tựa hồ chứng chặt đàng hoàng, nhưng A nghèo lại ẩn ẩn cảm thấy được gợn dạ trong lời nói chế nhạo. Hiển nhiên, gợn dạ cũng không tin, A nghèo nói tới minh mộng cái tiền một bộ. A nghèo làm bộ không có nghe được gợn dạ trêu chọc, bình thường trả lời, đúng vậy, cùng lần trước tình huống, bởi vì Toby đã bắt đầu đối mặt cực oán chi niệm, cho nên trong hiện thực cũng khẳng định xuất hiện bán ngược, cho nên ta mới ra ngoài nhìn xem. Nhưng hiện tại xem ra, Toby cảm xúc rất ổn định, sở lý năng lực, đích xác có thể ngăn chặn Toby tăng vọt tâm tình tiêu cực. Gợn dạ nhíu nhíu mày, A nghèo truyền tới tin tức rất đứng đắn, nàng hoàn toàn nghe không ra nói láo. Nói cách khác, A nghèo vô cùng có khả năng không có nói láo, cái kia Toby là thật tại đối mặt cực oán chi niệm. Gợn dạ không nghĩ ra, Toby như thế nào tại không trực diện cực oán chi niệm dưới tình huống, còn có thể đường con cứu quốc, dùng một loại phương thức khác đối mặt nó. Thật chẳng lẽ chính là minh ngộng? Gợn dạ không phải không làm qua minh ngộng, nhưng minh ngộng quy tắc là hỗn loạn, có thể làm đến như thế phản ứng hiện thực sao? Gợn dạ lắc đầu, đem những này A nghèo dự định tận lực che giấu tin tức tạm thời để ở một bên, còn là trước quan tâm Toby tình huống vì bên trên. Vậy ngươi cảm thấy sở lì thật có thể hoàn thành kế hoạch của ngươi? A nghèo còn rất khó nói. Làm Toby ở trong mộng cảm xúc khuấy động tới cực điểm thời điểm, trong hiện thực khẳng định sẽ lập tức phản ứng đi ra, đến lúc đó liền nhìn sở lì có thể hay không ngăn chặn, nếu như có thể áp chế xuống lời nói, như vậy kế hoạch liền thành công một nửa. Gỡ ra chỉ thành công một nửa. A nghèo gật đầu, một nửa khác lời nói liền muốn nhìn Toby có thể hay không kiên trì xong hơn 100 lần cùng cực oán chi niệm giao phong, đồng thời tại cái này 100 lần bên trong rèn luyện ra được ứng tiếp phương pháp. Nói cách khác, chỉ cần sở lì có thể toàn bộ hành trình ngăn chặn Toby trên cảm xúc trướng, áng thí nghiệm kỳ thật liền thành công. Nhân lực đã tận xong, có thể thành hay không sự tình, liền nhìn Toby chính mình cùng một chút vật khí. Đấu chương xong, chương 1700, hoàn mỹ áp chế chương 1700, hoàn mỹ áp chế liền tại bọn hắn đối thoại ở giữa, sở lì lông mày đột nhiên nhăn lại. Bọn hắn mặc dù ở trong tâm linh dây buộc giao lưu, nhưng lực chú ý kỳ thật một mực thả tại sở lì cùng Toby trên thân, cho nên sở lì biểu lộ bọn hắn ngay lập tức liền bắt được. Gỡ dạ, chuyện gì xảy ra? Áng trầm mặc một lát, tại cẩn thận quan sát sở lì cùng Toby tình huống, mới chậm rãi nói, gian nan nhất thời điểm đến. Gỡ dạ ngay từ đầu còn chưa hiểu A nghèo ý tứ, thẳng đến nàng nhìn thấy Toby trên thân bắt đầu chậm rãi tiêu tán ra sương mù màu đen lúc, nàng mới phản ứng được, phong ấn bắt đầu buông lỏng, tâm tình tiêu cực dâng lên. A nghèo gật gật đầu, chắc hẳn hiện tại Toby ngay tại kinh lịch phi thường gian nan giai đoạn, có lẽ ở trong động nó đã ở vào bán niệm dòng lũ chúng. Gỡ dạ liền vội vàng hỏi, trong giấc mộng kia Toby sẽ ra vấn đề sao? Cái này muốn nhìn sở lì có thể hay không ngăn chặn. Nếu như nàng ở trong hiện thực có thể ngăn chặn dâng lên cảm xúc, để phong ấn một mực duy trì tại ổn định trạng thái. Như vậy, trong mộng Toby, dù cho bị cực oán chi niệm giết chết, cũng chỉ là một giấc mộng. A nghèo dừng một chút, ánh mắt chậm rãi trở nên u ám, nhưng là, nếu như sở lì áp chế không nổi, trong hiện thực cực oán chi niệm đột phá phong ấn, cùng trong mộng cực oán chi niệm hợp hai là một, như vậy Toby ở trong mộng tử vong, chính là thật chết rồi. A nghèo chăm chú nhìn về phía ma năng trận bên trong, hiện tại liền nhìn sở lì có thể hay không ngăn chặn. Theo Toby trên thân hắc khí càng ngày càng nhiều, cho dù là ở ngoài ma năng trận, Vợ dạ cũng cảm giác được một cỗ tràn ngập đố kỵ, tứ ngược cùng điên cuồng cảm xúc suy nghĩ. Nàng quay đầu, cảm giác giống như áp chế không nổi rồi. A Nghèo cũng nhìn ra, bất quá hắn cũng không có gấp, mà là ra hiệu vợ dạ tiếp tục nhìn xuống. Ma năng trận bên trong, Sơ Ly cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi. Nàng có thể cảm giác được, tổ bị thể nội cái kia thâm tàng ác niệm bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài tuần, dù cho nàng dốc hết toàn lực, đều không thể toàn lực ngăn chặn. Dưới loại tình huống này, Sơ Ly không chần chờ chút nào, từ trong túi lây ra trước đó A Nghèo giao cho nàng ác ma hoa yêu ma huyết thạch, sau đó bước nhanh đi đến vận mệnh chi sôi khúc trong đó một góc. Cái này một góc bên trên ma văn là một cái cổ quái hình mẫu dục, bên trong có bất quy tắc lập thể đường vân, ma văn này một góc cho dù là Sơ Ly cũng có thể nhận ra, nó đại biểu kích hoạt vị. Chỉ cần đứng ở chỗ này, liền có thể thông qua tiêu hao tương ứng vật liệu, đến kích hoạt vận mệnh chi sôi khúc tương ứng hiệu quả. Sơ Ly sau khi đứng vững, không chút do dự bóp nát ở trong tay ác ma hoa yêu ma huyết thạch. Đây là một khối phẩm chất trung đẳng ma huyết thạch, có thể duy trì một lần vận mệnh chi sôi khúc tiêu hao. Theo Sơ Ly động tác, ma huyết thạch biến thành bụi, rơi xuống kích hoạt vị bên trên. Giờ khắc này, toàn bộ ma năng trận phảng phất biến thành vật sống, bắt đầu đung đưa, kích hoạt vị tựa như là mở ra buồn máu miệng lớn, tham lam hấp thụ lấy rơi xuống bụi. Huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Làm ma huyết thạch bụi triệt để tiêu tán về sau, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, ma năng trận trên không phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu, ma năng trận không gian khu vực bên trong hết thảy đều là đen nhánh. Dù cho ngoại giới là ban ngày, nhưng ở trong này cũng chỉ là khôn cùng đêm tối. Nhưng lúc này, ma năng trận trên không xuất hiện đại lượng điểm sáng, tựa như chấn động rất xuống đầy trời tinh hà. Những điểm sáng này tổ hợp thành một cái kỳ dị đường vân, cái này đường vân chính là trước đó ác ma hoa yêu ma huyết thạch bên trong đường vân. Làm cái này đường vân thông qua tinh hà treo ngược tại đỉnh đầu lúc, Sơ Ly cảm giác trong lồng ngực nhảy nhót cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nàng điều khiển cảm xúc tiên phú, trong nháy mắt này bắt đầu điên cuồng dâng lên. Trong mấy giây ngắn ngủi, Sơ Ly liền cảm giác tiên phú của mình tăng phúc không chỉ hai lần, đồng thời còn tại lấy có thể thấy được tốc độ kéo lên. Không chờ Sơ Ly đi cảm giác chính mình tiên phú biến hóa, nàng ngay lập tức đem tiên phú hóa thành trong tay năng lực, đối với tổ bị tiến hành phóng ra. Trước đó, Sơ Ly còn cảm giác tổ bị trên thân ác niệm giống như là nước vỡ đê, bằng vào lực lượng của nàng khó mà phòng đổ. Nhưng lúc này, cái kia vỡ đê hồng thủy ở trong mắt nàng, quả thực chính là một đầu không có ý nghĩa kia nước nhỏ. Sơ Ly thậm chí không có sử dụng một nửa năng lực, tổ bị trên thân ác niệm liền bị toàn bộ chấn áp xuống. Nguyên bản xông tới hắc khí, lúc này cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tổ bị lúc đầu nhìn qua có chút nguy cấp trạng thái, lúc này lần nữa biến thành bình tĩnh. Theo tổ bị ngực thư giãn chập trùng, Gợn Dạ cùng A Nghèo lẫn nhau dò xét liếc mắt, đều thở dài một hơi. Gợn Dạ, hiện tại tổ bị tình huống hẳn là ổn định lại a? Hẳn là ổn định. A Nghèo biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất vui mừng, cho thấy nội tâm của hắn kỳ thật cũng không như bề ngoài như vậy bình tĩnh. Kỳ thật, tại Sơ Ly bóp nát ác ma hoa yêu ma huyết thạch thời điểm, A Nghèo tâm còn là treo lấy, hắn kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác nhận vận mệnh chi sôi khúc có thể hay không tăng phúc Sơ Ly năng lực. Dù cho tăng phúc Sơ Ly năng lực, A Nghèo cũng không dám xuống cam đoan có thể đối với tổ bị hữu dụng. Nguyên nhân chính là này, tại trước đó một khắc này, Áng So Gợn Dạ càng căng thẳng hơn, thậm chí tại tư duy trong không gian, nhập mộng thuật ảo thuật mô hình đều đã tạo dựng hoàn thành, tùy thời chuẩn bị tiến vào mộng chi hoang dã, cưỡng ép đem tổ bị theo tâm chi trong phòng mang ra. Nhưng bây giờ, Áng căng cứng tâm tình rốt cục lưới lỏng. Bất quá, Áng Nghèo cũng không dám triệt để buông lỏng, tình huống hiện tại chỉ nói rõ là, kế hoạch của hắn cũng không có sai lầm, hết thảy đều còn tại quỹ tích bên trên. Cũng không đại biểu, kế hoạch liền đã thành công. Hắn hiện tại cũng không biết, tổ bị trong lòng chi phòng kinh lịch là như thế nào. Nếu như bây giờ tâm tình tiêu cực dâng lên, chỉ là trước món ăn lời nói, đợi đến bữa ăn chính lúc, đoán chừng cực oán chi niệm còn sẽ dùng càng mạnh mẽ lực lượng đi xung kích phong ấn, đến lúc đó liền nhìn Sơ Ly có thể hay không tiếp tục đè xuống. Áng tâm tình hồi hộp nhìn chăm chú ma năng trận bên trong tình huống, khi thì đem lực chú ý thả tại Sơ Ly trên thân, khi thì lại nhìn xem Toby, liền sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một bên khác, Gợn Dạ cũng không nói gì thêm, nàng mặc dù không biết đạo cụ thể thí nghiệm quy trình, nhưng bây giờ Áng thái độ cho thấy, chỉ cần lần này thí nghiệm thành quả, Toby nói không chừng thật có thể nhờ vào đó ứng kiếp. Chỉ cần tổ bị thật có thể ứng kiếp, nàng cũng sẽ không đi để ý A Nghèo đến cùng giấu nàng cái gì. Cho nên Gợn Dạ hiện tại cũng đang yên lặng cùng đợi kết quả, hy vọng hết thể đều hướng tốt phương hướng đi. Có lẽ Gợn Dạ cầu nguyện thật có tác dụng, ở sau đó trong vòng 10 phút, tổ bị trên thân mặc dù trận có hắc khí toát ra, nhưng đều bị Sở Lì thành công áp chế xuống. Hơn nữa nhìn Sở Lì tình huống vẫn như cũ biểu hiện rất nhẹ nhàng, không chút phí sức. Sau 10 phút, Sở Lì lần thứ nhất đem lực chú ý từ trên người tổ bị rời đi, nhìn về phía ma năng trận bên ngoài. Mặc dù bởi vì ma năng trận quan hệ, Sơ Ly không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng nàng biết, Áng cùng Gợn Dạ khẳng định ở bên ngoài. Đại nhân, tổ bị thể nội ác niệm đã bắt đầu biến mất, hồi phục đến bình thường trị số, đồng thời không tiếp tục xuất hiện tốc độ tăng tình huống. Áng nghe tới lời nói này lúc, ánh mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Bởi vì, tại Áng nghe tới, lời nói này ý tứ kỳ thật chính là, tổ bị đã theo tâm chi trong phòng đi ra. Chỉ có theo tâm chi trong phòng đi ra, trên người nó tâm tình chập chờn mới có thể chân chính khôi phục bình thường. Đây có nghĩa là, tổ bị đã hoàn thành một lần tâm chi phòng thí luyện. Nói cách khác, mặc kệ quá trình là tốt là xấu, tổ bí lần này chân chân chính chính, hoàn chỉnh đối mặt cực quán chi niệm. Gợn Dạ cũng rõ ràng Sơ Ly lời nói bên trong chi ý, nàng quay đầu, có chút kích động nhìn về phía A Nghèo, cái này, có phải là mang ý nghĩa, kế hoạch của ngươi thành công rồi? A Nghèo không có cho Gợn Dạ một cái khẳng định trả lời, mà là nhanh chóng mà nói, ta tiên tiến trong ngộng nhìn xem tổ bí tình huống. Đấu chương xong, chương 1701, phát tiết chương 1701, phát tiết Áng tiến vào trong mộng về sau, qua trọn vẹn 2 giờ mới hồi tỉnh lại. Tại Áng sau khi tỉnh dậy không có vài phút, đôi mắt nhỏ mông lung Toby cũng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Nó mở mắt ra về sau, vẫn còn hoảng hốt trạng thái, cách rất lâu đều không có lên tiếng. Gỡ ra nhịn không được nhìn về phía Áng nghèo, mặc dù Áng trước đó đã nói cho gỡ ra, lần này thí nghiệm phi thường thành công. Nhưng nhìn xem Toby tình huống, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nó không có sao chứ? Gỡ ra một bên hỏi, một bên dùng tinh thần lực đi kiểm tra lên Toby tình trạng cơ thể. Tinh thần lực phản hồi rất rõ ràng nói cho nàng, Toby nhục thân cũng không có bất kỳ khác thường gì. Không có việc gì, ở trong minh mộng thời điểm, nó cũng qua thật lâu mới từ cực quán chi niệm trong hồi hộp hoàn hồn. Bây giờ, nó từ trong mộng trở lại hiện thực, bởi vì nhận Kha Mặc nghĩ mộng cảnh khác biệt ảnh hưởng, khả năng còn có chút hoảng hốt, chờ một lúc liền tốt. Mộng cảnh khác biệt là một vị gọi Kha Mặc nghĩ mộng hệ vu sư chỗ nói ra, là chỉ người tại mộng giới đụng phải to lớn xung kích về sau, dù cho trong mộng xung kích đã qua, vẫn như trước tại trong đại não lưu lại một cái mang theo khủng bố ký ức chiếu rọi khu, cái này dẫn đến sau khi tỉnh dậy, lại bởi vì chiếu rọi khu hình chiếu, ở trong hiện thực cũng sẽ tồn tại một cái ngắn ngủi thích ứng quá trình. Ở trong mộng chi hoang dã thời điểm, tôi bị kinh lịch tâm chi phòng, mộng tiếp cận hơn 1 giờ, về sau kỳ thật đã hoàn toàn thức tỉnh, cũng cùng Áng nghèo nói tâm chi phòng kinh lịch. Nhưng cho dù như thế, trở lại trong hiện thực còn xuất hiện bây giờ hoảng hốt tình huống, đây chính là điển hình Kha Mặc nghĩ mộng cảnh khác biệt. Gỡ ra ánh mắt lóe lên kinh nghi, mộng cảnh khác biệt sinh ra, là chỉ tại mộng giới đụng phải gần như sắp chết to lớn xung kích. Ý của ngươi là, tôi bị tại mộng giới kinh lịch đã sắp chết. Gỡ ra sở dĩ cảm thấy kinh nghi, là bởi vì tại Áng nghèo lý do thoái thác bên trong, tôi bị thế nhưng là ở vào minh mộng bên trong. Minh mộng bên trong, người thậm chí có thể hóa thành sáng thế thần, thế mà có thể để cho tổ bị ở vào sắp chết. Cái này hiển nhiên không hợp logic. Đương nhiên, Áng trước đó nói qua, đây là hắn minh mộng, tổ bị chỉ là tiến vào hắn minh mộng bên trong đi trải nghiệm cực quán chi niệm. Đây là gợn dạ không tin, nếu thật là Áng nghèo minh mộng, lúc trước hắn thức tỉnh rất nhiều lần, mộng cảnh đã sớm tan bỡ. Áng nghèo cũng không biết gợn dạ suy nghĩ, chỉ là thuận vấn đề của nàng hồi đáp, không chỉ là sắp chết, tổ bị tao ngộ so ngươi tưởng tượng còn muốn ác liệt hơn một chút, chờ chút để chính nó nói đi. Áng nghèo trả lời, lần nữa để gợn dạ cảm giác được Áng nghèo nói tới minh mộng tuyệt đối là giả. Bất quá, gợn dạ cũng không có đem tâm tư biểu đạt ra đến, mà là gật gật đầu, chờ đợi tổ bị thanh tỉnh. Áng nghèo nói không sai, tổ bị chỉ là hoảng hốt hơn 1 phút đồng hồ, cái kia mông lung đỏ thắm đôi mắt nhỏ liền bắt đầu khôi phục thanh minh. Nó một khi thức tỉnh, đầu tiên là nháy nháy mắt, sau đó run lên lông vũ, huyệt cánh đến giữa không trung, đống nhiên khẽ đảo bay, giống tiểu bất điểm nháy mắt biến thành to lớn sư thiếu, rung động thiên địa tiếng giống, thậm chí sinh ra gợn sóng, để trong sân nhỏ thực vật cũng tại rối rít lay động. Khủng bố hỏa diễm theo nó sư bờ bên trên bốc cháy lên, tựa như là một cái đại hỏa cầu, đột nhiên bay cao đến vài trăm mét bầu trời. Từ xa nhìn lại, tựa như là bầu trời xuất hiện 2 cái mặt trời. Tổ bị ở trên không trung, không ngừng gầm rú, sau đó phóng thích ra năng lượng kinh khủng, thậm chí còn dẫn tới ma năng mắt cảnh cáo. Áng tiến đến thương lượng, mới khiến cho ma năng mắt không có kêu gọi đội chấp pháp người đến đây. Bất quá cho dù như thế, mấy trăm cái ma năng mắt còn là cảnh giác nhìn chăm chú Tổ bị, sợ nó nổi điên hướng khu chủ thành đi tứ ngược. Gợn dạ lúc này cũng đi tới không trung, đứng ở bên người Áng nghèo, đứng xa xa nhìn tựa như là như bị điên Tổ bị. Trong mắt mang không hiểu, nó đây là đang làm cái gì? Làm sao nhìn qua giống như là tại phát tiết? Áng nghèo nói khẽ, đích thật là đang phát tiết. Phát tiết trong lòng chi mái nhà rất đúng oán chi niệm lúc, nó yếu đuối, bất đắc dĩ cùng hèn mọn. Thẳng đến tổ bị năng lượng hao hết, sắp duy trì không nổi sư thiếu hình thái, nó mới khôi phục nho nhỏ chim biển hình dạng, sau đó tại một đám ma năng mắt nghiêm túc nhìn chăm chú bên trong, ủy khuất ba ba bày tới. Gợn dạ tiếp được tổ bị, đau lòng dùng khuôn mặt cọ sát tổ bị lông vũ, tựa hồ là đang an ủi nó. Tổ bị từ khi bị gợn dạ dạy dỗ về sau, cũng rất ít như thế ngay thẳng cảm nhận gợn dạ sủng ái, giờ khắc này nó tựa hồ cũng có chút thụ sủng được kinh, vốn đang mang phát tiết phẫn nộ về sau bị quất, tại cái kia mềm mại gương mặt bên trong cũng dần dần trừ khử. Tô bị cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh về sau, Áng nghèo mới nói, đi xuống đi, bằng không tiếp qua một hồi, coi như ma năng mắt không thông báo đội chấp pháp người, bọn hắn cũng nên đến. Tô bị theo gợn dạ ra thịt cưng chiều bên trong, dãy rủi lấy toát ra cái đầu, nó quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện lúc này đã không chỉ là ma năng mắt tại vây xem, rất nhiều người đều tại nhìn về bên này, thậm chí còn có người bay lên không trung. Hiển nhiên, nó vừa rồi ở trên không phát tiết một màn, đã hấp dẫn rất nhiều người tụ tập. Toby cúi đầu xuống, thầm thì một tiếng. Ngoại nhân nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng Áng cùng gợn dạ đều biết, nó đây là đang vì đó trước phát tiết mà xin lỗi. Gợn dạ sờ sờ Toby cái đầu nhỏ, trên mặt dị dạng ôn nhu, không có việc gì, phát tiết ra ngoài trong lòng tích tụ, hết thể đều sẽ tốt. Áng nghèo nhíu nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên ở trên người gợn dạ nhìn thấy như thế có nữ tính ôn nhu một mặt. Bất quá, một giây sau, Áng nghèo liền yên lặng thu hồi ý nghĩ trong lòng. Gợn dạ, nếu như ngươi còn không có phát tiết đủ, không bằng ta dẫn ngươi đi phụ cận phàm nhân địa giới, tái phát tiết một lần. Tại thiên không cơ giới thành, lại bởi vì nơi này có quá nhiều siêu phàm giả, phát tiết rất cảm thấy trói buộc. Nhưng nếu như đi phàm nhân địa giới, không có siêu phàm giả ngăn cản, muốn làm sao phát tiết liền làm sao phát tiết, cho dù là đi quét ngang thành thị, cũng không có quan hệ. Gỡ ra đề nghị, Toby cũng không có nghe hiểu, nó trừng mắt nhìn, thấp giọng kêu to một tiếng. Đã phát tiết đủ rồi. Gỡ ra lắc đầu, vậy thì thôi, đi xuống trước đi. Dứt lời, gỡ ra mang Toby cùng Áng từ trên cao hạ xuống. Tại hạ xuống thời điểm, gợn dạ thông qua tâm linh dây buộc, hướng Áng cảm khái nói, lúc trước ta đem tổ bị giao cho ngươi, có lẽ là ta làm qua chính xác nhất quyết định. Ang không rõ gớm dạ vì sao đột nhiên nói lên cái này một gốc dạng. Chỉ, Toby đi theo ngươi, tiến bộ rõ ràng. Còn có, cảm ơn ngươi, không có để Toby thụ nhiều như vậy bị khuất. Toby nếu như thường xuyên thụ bị khuất, khẳng định đã có một bộ phát tiết bị khuất cảm xúc tiêu chuẩn, còn có thể đem cảm xúc che giấu, sẽ không bên ngoài lộ ra. Nhưng bây giờ, Toby nhận một chút bị khuất, sẽ ở trước mặt bọn hắn biểu hiện ra ngoài, mà lại cũng chỉ là dùng loại này thanh đạm khẩu vị liền phát tiết cảm xúc, có thể thấy được Toby đi theo ả nghèo cũng không nhận được quá nhiều bị khuất. Đây cũng là gớm dạ đột nhiên rất cảm khái, đồng thời đối với ảng cảm tạ nguyên nhân. Ang không nghĩ rõ ràng gợn dạ ý tứ, gợn dạ cũng không có ý định giải thích, trực tiếp đem cái này nhạc đệm mang qua. Bọn hắn sau khi hạ xuống, gợn dạ vớt ve Toby, đi tới lầu một phòng ăn. Số một quản gia đưa tới mỹ vị cá khô nhỏ, dùng để an ủi Toby thụ thương tâm linh. Ang nghèo cũng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một cái nho nhỏ âm huyền ảo thuật liền bao trùm tại trong nhà ăn. Yêu nhã âm nhạc, thư giãn Toby thần kinh. Tại mỹ thực cùng âm nhạc an ủi bên trong, Toby lúc này mới đè xuống trong lòng hồi hộp, nói lên nó cùng cực oán chi niệm lần đấu quyết đấu. Đấu chương xong, chương 1702. Tích lũy kỳ chương 1702, tích lũy kỳ đợi đến Tô bị nói xong chính mình lần thứ nhất hoàn chỉnh trực diện cực oán chi niệm quá trình về sau, gợn dạ xem như rõ ràng, vì sao Ả nghèo sẽ nói Tô bị tao nộ, so với sắp chết càng thêm ác liệt. Bởi vì Tô bị lần thứ nhất đối mặt cực oán chi niệm kết quả, là lấy tử vong chấm dứt. Đối với Tô bị mà nói, khó khăn nhất chính là, nó căn bản là không có cách trực diện cực oán chi niệm thả ra oán niệm dòng lũ, làm Tô bị ở vào oán niệm cọ rửa bên trong lúc, nó tựa như là ngồi tại một chiếc thuyền con bên trên, đối mặt thao thiên cự lãng. Không cách nào tự cứu, cũng không có lực phản kháng chút nào. Dù cho nó nói cho chính mình muốn kiên trì, phải sống cực oán chi niệm hướng dẫn, nhưng nó vẫn là không có làm được. Cuối cùng, vô số oán niệm rót vào trong đầu của nó, tại khôn cùng trong sự sợ hãi, Tổ bị vẫn lạc tại hư không. Trước khi tử vong khủng bố, còn có đại não bị các loại phiền phức cảm xúc no bạo hồi hộp, cùng sắp xa đoạn thất vọng, để Tổ bị đang nhớ lại lúc, cũng còn nhịn không được run lẩy bẩy. Cũng may mắn, đây chẳng qua là một trận ảo mộng. Tổ bị không có chân chính tử vong, nhưng loại kia đối mặt tử vong, đối mặt cực oán chi niệm cảm giác, lại sâu sâu ấn ở trong lòng của nó. Gợn dạ sau khi nghe xong, nhìn xem Tổ bị ánh mắt vô cùng đau lòng. Tổ bị kể rõ nội dung, tại ngoại nhân nghe vào chẳng có gì ghê gớm, nhưng nó cái kia né tránh co rúm lại ánh mắt, nói rõ hết thảy. Phải biết, nàng huấn luyện Tổ bị thời điểm, dù cho cực khổ nữa, Tổ bị cũng chưa từng lộ ra qua như vậy sợ hãi ánh mắt. Đây vẫn chỉ là lần thứ nhất, Tổ bị liền đã sợ như vậy. Dựa theo Áng Nghèo kế hoạch, Tổ bị về sau sẽ còn kinh lịch hơn trăm lần. Gợn dạ nhịn không được nhìn về phía Áng Nghèo, cái này thật có hiệu quả sao? Minh Ngọc bên trong mô phỏng đi ra cực oán chi niệm, thật có thể đối với Tổ bị ứng tiếp hữu dụng không? Nếu như cuối cùng vô dụng, Tô Bì chẳng phải là bạch bạch thụ hơn trăm lần khổ. Đây là gợt dạ lần thứ ba chất vấn, bất quá Áng Nghèo cũng không có cảm giác không kiên nhẫn, bởi vì gợt dạ chỉ cho là Tô Bì là ở trong minh mộng cùng mô phỏng đi ra cực oán chi niệm chiến đấu. Tất cả vu sư đều rất rõ ràng, minh mộng bên trong dù cho biến thành sáng thế thần, vượt sâu ma thần thậm chí chúa tể thế giới, đây đều là hư ảo, không có khả năng đưa vào trong hiện thực. Cho nên, gợt dạ sẽ chất vấn, Áng Nghèo cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nếu như lập trường đổi, Áng ở vào gợt dạ vị trí, đồng dạng sẽ có chất vấn. Hữu dụng. Áng chém đinh chặt sắt nói, vì để cho gợn dạ yên tâm, còn bổ sung một câu, đây là ta có thể nghĩ đến, duy nhất đối với Tổ bị ứng tiếp có trợ giúp biện pháp. Áng kiên định biểu lộ, ánh vào gợn dạ trong mắt, nàng trầm mặc một lát, thật sâu thở dài một hơi, tốt à, hiện tại không có cái khác phương án, cũng chỉ có dùng ngươi biện pháp. Gợn dạ quay đầu sờ sờ Tô bị, nhẹ giọng nói nhỏ, hiện tại gian nan, chỉ là vì ngày sau nhẹ nhõm, kiên trì một đoạn thời gian nữa. Mặc dù trong lòng chi phòng cơn ác mộng kia kinh lịch, để Tô bị thật rất hoảng hốt sợ hãi, nhưng nó sớm có giác ngộ, ngũ vị chi kiếp, là nó nhất định đối mặt kiếp nạn. Nếu như không có tâm chi phòng phụ trợ, nó đối mặt cực oán chi niệm, có lẽ sẽ thua. Không đúng, là nhất định sẽ thua. Nó hôm nay đối mặt cực oán chi niệm lợi dụng chết chấm dứt, cái này kỳ thật cũng tượng trưng, nếu như Tổ bị lúc này ứng tiếp nhất định cũng là tử vong là kết cục. Ở trước mặt Tổ bị hiện tại bày biện hai con đường, một con đường rất bằng phẳng, nhìn qua ánh nắng tràn đầy, bụi cỏ hoa sinh, nhưng cuối đường lại là vách núi vực sâu, một con đường khác, không nhìn thấy ánh nắng, tối tăm mở mịt một mảnh, mặt đường cũng không bằng phẳng, có to to nhỏ nhỏ cái hố, còn phủ kín bụi gai, nhìn qua hiểm trở vô cùng, thậm chí cuối đường cũng là vực sâu. Thế nhưng là, tại trên vực sâu lại có cây ở trong gió lay động dây sắt, kết nối lấy bị ngạ. Không hề nghi ngờ, Tô bị chọn con đường thứ hai. Bởi vì nó hướng tới tương lai, cũng chỉ có con đường thứ hai, có thể đoán trước tương lai. Dù cho con đường này, cũng chỉ có một chút hy vọng sống. Cho nên, Tô bị kiên định gật đầu, đáp lại gợt dạ khó được ôn nhu. Gợt dạ cười cười, mơn trớn Tô bị đầu, ngươi nhìn ngược lại là rất rõ ràng. Chắc hẳn, ngươi tại cái kia minh mộng bên trong là thật sự có được. Vừa nhắc tới minh mộng, Tô bị liền bắt đầu trang hoàng hốt. Gợn dạ một trận bật cười, rõ ràng Tô bị cùng Áng Nghèo là bộ xong lời nói. Gợn dạ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Áng Nghèo, ngươi thật không nguyện ý nói cho ta, các ngươi che giấu cái gì sao? Áng Nghèo chững chạc đàng hoàng mà nói, cái gì đều không có che giấu. Minh Ngộng cũng không phải ngươi luyện chế lời nói hộp kịch ảnh, tùy thời có thể gián đoạn, lại nhìn còn có thể tiếp tục tiền duyên. Mà lại, Minh Ngộng bên trong mô phỏng đi ra cực oán chi niệm, thật có thể dẫn động Tô bị tâm kiếp sao? Gợn dạ rất bình tĩnh vạch ra Áng cái gọi là trong kế hoạch lỗ thủng, ngươi thật không có ý định nói một chút sao? Gợn dạ vạch ra vấn đề, cũng là Áng không cách nào đi giải thích địa phương, hắn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Gợn dạ thật sâu nhìn xem Áng Nghèo, được rồi, không truy cứu. Mỗi người đều có bí mật, bất quá bí mật của ngươi, so ta tưởng tượng muốn nhiều. Gỡ Dạ sau khi nói xong, liền giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục hỏi thăm Tổ Bị tại đối mặt cơ quán chi niệm lúc một chút tình huống, giúp Tổ Bị nghĩ biện pháp như thế nào đi ứng đối. Ang thì ngồi ở một bên, rơi vào trầm tư. Có nên hay không nói cho Gỡ Dạ liên quan tới Mộng Chi Hoang Dã sự tình đâu? Nói cho nàng tựa hồ cũng không có gì, dù sao, bọn hắn đối với lẫn nhau đều hiểu rất rõ, lẫn nhau biết đối phương một số bí mật, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn tất nhiên thuộc về cùng một trận tuyến. Mà lại Gỡ Dạ trong khoảng thời gian ngắn, sẽ một mực đi theo Sunder, thẳng đến cầm về nhục thân. A Nghèo bây giờ được đến quyền năng thụ, hoàn toàn chấp trưởng Mộng Chi Hoang Dã, coi như hiện tại đem Mộng Chi Hoang Dã tuyên dương ra ngoài cùng, cũng không ai có thể cắt đoạn. Bất quá, A Nghèo suy nghĩ nửa thiên hậu, còn là lựa chọn tiếp tục che giấu. Mộng Chi Hoang Dã sự tình, đích xác có thể tuyên dương ra ngoài. Nhưng là, Gỡ Dạ nếu là tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, khẳng định sẽ đi truy cứu Tổ Bị thí nghiệm tình huống, đến lúc đó tâm chi phòng liền bại lộ. Cùng với bại lộ, còn có quan hệ với Mộng Hải Loa có thể thực hiện vô hạn luyện kim tin tức. Vô hạn luyện kim có thể so sánh tuyên dương Mộng Chi Hoang Dã sự tình lớn quá nhiều. A Nghèo cũng biết, một khi Mộng Chi Hoang Dã tuyên dương ra ngoài, ngoại nhân tiến vào chiếm giữ về sau, cuối cùng khẳng định sẽ có người phát hiện vô hạn luyện kim sự tình. A Nghèo cũng không có ý định một mực che giấu, nhưng bây giờ hắn các phương diện cũng không tính là mạnh mẽ, không có đến có thể hạn chế cân nhắc tin tức này truyền bá thời điểm. Mặc dù Gỡ Dạ không nhất định lại bởi vì vô hạn luyện kim mà bán bọn hắn, nhưng vì để phòng bất nhất, A Nghèo hay là có ý định giấu giếm nữa một đoạn thời gian. Vô hạn luyện kim sự tình, mặc dù không thể nói, nhưng đợi đến Tô Bị sự tình qua, ngược lại là có thể đem Mộng Chi Hoang Dã sự tình hướng Gỡ Dạ thấu gió lùa âm thanh. Tô Bị đại khái tình huống, cùng áng kế hoạch quá trình cùng kết quả, Gỡ Dạ cũng dần dần hiểu rõ. Bây giờ, vận mệnh chi sôi khúc thí nghiệm thành công. Sau đó, liền cần Tô Bị chính mình không ngừng đi đối mặt cực oán chi niệm, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm ứng đối phương pháp. Liên quan tới điểm này, A Nghèo cũng giúp không được cái gì bận điệu. Cuối cùng, là giao cho Gỡ Dạ cùng Sơ Ly để hoàn thành, nhất là Sơ Ly, đối với cảm xúc ứng đối rất có một bộ, nàng phương pháp nói không chừng có thể đối với Tô Bị hữu dụng. Thế là, thời gian kế tiếp, liền tiến vào một cái tích lũy kinh nghiệm tuần hoàn kỳ. Tô Bị đi tâm chi phòng tích lũy kinh nghiệm, mỗi lần đi ra về sau, cùng Sơ Lỵ cùng Gỡ Dạ báo cáo tình huống, sau đó các nàng cùng một chỗ thương lượng như thế nào đi ứng đối cực oán chi niệm công kích. A Nghèo ngay từ đầu còn muốn đối với Tô Bị hộ giá hộ tống, nhưng về sau hắn phát hiện, Sơ Lỵ thông qua vận mệnh chi sôi cũng hoàn toàn có thể chấn trụ Tô Bị dâng lên cảm xúc, không ngờ bất kỳ nguy hiểm nào. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không cần thiết thời khắc nhìn chằm chằm, thế là hắn đem tất cả ác ma hoa yêu ma huyết thạch giao cho Sơ Lỵ về sau, liền triệt để buông tay, tùy ý Sơ Lỵ chính mình hành động. Đấu chương xong, chương 1703, truyền ngôn chương 1703, truyền ngôn tân tinh thi đấu nhiệt độ. Theo trận chung kết hoàn tất, đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bất quá, tại Tân Tinh thi đấu bên trên tiệm lộ tài hoa tuyển thủ, nhưng như cũng là từng cái quán ba thích bàn bạc lôi cuốn chủ đề. Chỉ là những này tuyển thủ mặc dù cũng còn lưu tại Thiên Không Cơ giới thành, nhưng bọn hắn cơ bản đều đắm chìm tại vô tận hành lang trong thí luyện, bởi vì lộ diễn ít, rất nói chuyện nhiều tư lật qua lật lại nói mấy lần, cũng có chút không thú vị, thế là đang đàm luận tuyển thủ chủ đề khẽ hở, rất nhiều trước đó Tân Tinh thi đấu trong quá trình phát sinh sự tình, nhưng còn đến không kịp thảo luận đề, lại là lại một lần nữa bị xảo. Liên thí dụ như lúc trước Sở Lỵ cùng cặp vợ dìn tại khu chủ thành khai chiến, Ký Lỵ cùng dậy dìm nước mùi thơm ngào ngạt quảng trường, cực đoan giáo phái người truy sát dị giới khôi lỗi chờ một chút tin tức, lại một lần nữa bị bọn hắn nói bể. Bất quá, tại những câu chuyện này bên trong, đứng đầu nhất còn là liên quan tới A Nghèo sự tình. Lúc này, tại trạm bên đường Hắc Luân trong quán bar, liền có một bàn người đang bàn luận A Nghèo. Các ngươi biết sao? Chính là cái kia trang điểm thành nhà ảo thuật tiểu ma nữ Sở Lỵ, có người nhìn thấy nàng cùng siêu duy vu sư đi rất gần, nghe nói còn ở cùng một chỗ, bọn hắn có thể hay không? Người nói chuyện âm cuối giảm xuống, cuối cùng còn mang một cái mập mờ khoảng trống, treo đến người chung quanh tại một trận hoảng hốt về sau, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau ý cười. Nói không chừng thật sự chính là, các ngươi còn nhớ rõ trước đó sát đường phát sinh sự tình a? Không chỉ tẩy chìm mùi thơm ngào ngạt quảng trường, Sơ Lỵ lúc ấy cũng chìm cả một đầu đường phố, nghe nói còn có rất nhiều người bởi vậy mất mạng. Chuyện này thế nhưng là hung hăng đánh Thiên Không Cơ giới thành mặt, dựa theo đội chấp pháp quý củ, Sơ Lỵ không chết cũng muốn lột ra, nhưng cuối cùng các ngươi cũng biết, chuyện này không giải quyết được gì. Mọc ra ria mép nam tử trung niên, mang phỏng đoán luôn ngữ nói, ta nguyên bản còn muốn không thông, nghe ngươi kiểu nói này, ta đoán có thể hay không siêu duy vu sư giúp nàng giải quyết chuyện này, dù sao hắn nhưng là nghiên cứu viện thành viên, đội chấp pháp cũng không dám đối với nghiên cứu viện người bất kính. Lời nói này lần nữa dẫn tới đám người liên tục gật đầu. Nói ra cái suy đoán này, nam tử trung niên cũng đáp ý thổi lên râu ria. Bất quá hắn đáp ý không được bao lâu, liền nghe tới một đạo lạnh giọng từ phía sau lưng truyền đến. Vì cái gì liền nhất định là siêu duy vu sư giải quyết nữa nha, mà không phải Sở Lỵ chính mình có biện pháp đâu? Lại nói, cùng Sơ Lỵ đánh nhau còn có cặp vợ dìn, bối cảnh sau lưng của nàng các ngươi cũng biết, nói không chừng là nàng vận dụng quan hệ, đem việc này ép xuống đâu. Đột nhiên xuất hiện lạnh giọng, để trước đó còn đắc y rào rạt trò chuyện bắt quái nam tử trung niên, chau mày. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một cái trang điểm phi thường quái đản thanh niên. Tóc đen mắt quần thâm, quần đen áo đen dày da đen. Trừ lộ ra ngoài tái nhợt làn da bên ngoài, toàn thân hắn cơ hồ đều là màu đen, có một loại phản phất theo trong mộ địa leo ra hấp huyết quỷ ảo giác. Bất quá, da của hắn áo quần da bên trên có rất nhiều phản quang đinh tán, xua tan một chút khí tức cấm sâm. Nam tử trung niên là một cái sơ cấp học đồ, mặc dù tiềm lực đại khái đã hao hết, nhưng trà trộn tại siêu phàm giới tầng dưới chót, để hắn nhãn lực độc đáo lại là rất thâm hậu. Hắn cũng không nhận ra cái này thanh niên, nhưng là trang điểm như thế có phong cách, mà lại toàn thân khí chẳng cũng rất bình tĩnh, hẳn là có một chút thực lực. Nhất là, cái này thanh niên trên bờ bay, ngừng lại một cái tinh hồng hai mắt rơi, cái này rơi cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Thực lực không kém, thậm chí khả năng so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Đánh giá ra cái kết luận này về sau, nam tử trung niên vốn đang bởi vì đối phương phản bác có chút khó chịu, nhưng bây giờ lại là thu hồi khinh thị thái độ. Ta chỉ nói là nói mình phỏng đoán, đích xác không biết thật giả. Vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngươi biết một chút nội tình? Mắt quần thâm thanh niên lãnh đạm uống một chén rượu, đỏ thắm rượu dịch nhiễm tại môi hắn bên trên, cùng tái nhợt làn da hình thành một loại bệnh trạng so sánh. Ta không biết nội tình, ta chỉ là biết một chút, lấy tầm mắt của mình đến đánh giá người khác, đều là phỏng đoán. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày, hắn không biết đối phương ý tứ, nhưng trong lời nói tuyệt đối là tại đối với hắn tiến hành trân trọng. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, mắt quần thâm thanh niên lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng khó trách ngươi chỉ là sơ cấp học đồ, bị dục vọng bao phủ người, tiểu gì cũng sẽ dùng che kín dục vọng tâm linh, đi phỏng đoán người khác giống như ngươi. Nam tử trung niên hiện tại ngược lại là nghe hiểu, cái này thanh niên là tại móc lấy con mắng hắn cách cục không đủ. Ý của ngươi là, sơ lì cùng siêu duy vu sư cũng vô căn hệ. Thế nhưng là, có người tận mắt thấy nàng liền ở tại ngoài thành trang biên. Thanh niên trong lỗ mũi xùy một tiếng, có liên quan hay không ta không biết, bất quá ta biết một sự kiện, sơ lì đạo sư cũng là một vị nghiên cứu viện thành viên. Lời này vừa nói ra, lại là đem trước nam tử trung niên suy đoán triệt để lật đổ. Đã sơ lì đạo sư chính là nghiên cứu viện thành viên, tự nhiên không cần à nghèo đi hỗ trợ ra mặt giải quyết. Mà sơ lì có cái tầng quan hệ này, nàng nhận biết à nghèo giống như cũng bình thường. Nam tử trung niên rất muốn nói đối phương là đang nói láo, nhưng nhìn thanh niên cái kia nói chắc như đinh đóng cột biểu lộ, hắn lại lùi bước. Chính hắn đối với à nghèo suy đoán, đều căn cứ vào suy đoán, dùng từ cũng là ta suy đoán khả năng, nhưng đối diện thanh niên, ngựa khí mang chắc chắn so sánh hai bên phía dưới, hắn liền đã không có lập trường đi phản bác đối phương. Hắn cuối cùng há to miệng, không có đi phản bác, chỉ là dùng nguyên lai trong này còn có loại này nội tình hời hợt ngôn ngữ mang qua. Cùng hắn ngồi cùng bàn bằng hữu, lúc này cũng nhìn ra hắn xấu hổ, dứt khoát hát đệm rời đi lên chủ đề. Đúng rồi, nói lên siêu duy vu sư, còn có một việc phi thường đáng giá nói chuyện. Các ngươi như biết, tại Tân Tinh thi đấu trong lúc đó, siêu duy vu sư còn tại Asgi ở giờ tổng hợp học viện mở qua luyện kim khóa sao? Người ở chỗ này, đa số sơ cấp học đồ, biết tin tức kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, đều hiếu kỳ nhìn lại. Nghe ngươi ý tứ, ngươi chẳng lẽ còn biết siêu duy vu sư ở trên lớp học nói cái gì? Nói cái gì ta không rõ ràng lắm, nhưng là theo ta được biết, siêu duy vu sư tại hắn luyện kim trên lớp, biểu hiện ra không phải tầm thường kỹ thuật biểu hiện phương thức, loại biểu hiện này phương thức tại nghệ thuật trong vòng bước xuống một viên vang động trời lôi. Người này lời nói, để rất nhiều người đều nhớ tới bây giờ tại thiên không cơ giới thành phi thường đỏ rực đồ vật. Đạo sư của ta liền phi thường yêu quý nghệ thuật, gần nhất ta nghe đạo sư nói nhất tấp nập sự tình, là một cái hộp. Ngươi nói sẽ không phải là chính là nó a? Đúng vậy, chính là lời nói hộp kịch ảnh. Ngay sau đó, người này bắt đầu thao thao bất tuyệt trò chuyện lên lời nói hộp kịch ảnh tạo thành tiếng vọng, người không hiểu nghe được như si như say, có chút môn đạo người, lại là cười lạnh không thôi. Ngươi một bộ phận nói không sai, nghệ thuật trong vòng tròn đích xác có người nói đây là một hạng gần như nghiêng trời lệch đất sáng tạo cái mới cái cách, nhưng còn có rất nhiều nhân thể nghiệm nói chuyện hộp kịch ảnh về sau, lại đều bất bỏ, chỉ nói là loại người. Người này phản bác, cũng gây nên một bộ phận người hưởng ứng, đúng vậy à, nghe vào có chút lẻ loẹn, thật là một loại phá vỡ nghệ thuật cải cách, ta không tin lắm. Tại mọi người đều chiếm một từ thời điểm, lại có người nói, ta biết ngươi nói tới ai, khẽ nói nữ vu đoạn thời gian trước mua qua một cái lời nói hộp kịch ảnh về sau, phê phán nói cái này không có chút nào nghệ thuật, loại người. Nhưng là, theo ta được biết, hôm qua khẽ nói nữ vu lại đối bên ngoài phát biểu ngôn luận, nàng nói, lời nói hộp kịch ảnh là một loại vượt thời đại cải cách, trước đó nàng hiểu rõ không đầy đủ, là nàng sai lầm, nàng còn nói mình cũng chuẩn bị muốn tìm người cùng một chỗ hợp tác chế tạo lời nói hộp kịch ảnh. Khe nói nữ vu thế nhưng là một cái chính thức vu sư, mà lại tâm nhãn cực nhỏ, ngoại nhân cũng không dám dùng nàng để nói láo. Mà lại người này nói chắc như đinh đóng cột, hiển nhiên là có theo mà theo. Khe nói nữ vu đối thoại hộp kịch ảnh đánh giá, tại sao lại tiền hậu bất nhất? Có người hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói khe nói nữ vu trước mấy ngày kích động đi lạc Nhật đại đạo, mua về một cái mới lời nói hộp kịch ảnh. Trải qua so sánh, lúc này mới phát hiện trong đó kỹ thuật hàm lượng không giống. Đấu chương xong, chương 1704, quyền mua chương 1704, quyền mua lạc Nhật đại đạo. Một cái trang điểm mười phần quái đản, nhìn qua có chút âm trầm đen phục thanh niên, từ đằng xa đi tới. Nếu như Hắc Luân quán ba nam tử trung niên tại cái này, liền sẽ phát hiện, người này chính là trước đó ở trong quán ba phản bác hắn bị kia mắt quầng thâm dày đặc thanh niên. Thanh niên đứng đến một nhà cửa hàng cổng. Bọn hắn nói tới bán lời nói hộp kịch ảnh cửa hàng, chính là chỗ này a. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng bảng hiệu, gió nhẹ ma tại cửa hàng. Cửa hàng này, ở vào Lạc Nhật đại đạo trung đoạn, hắn đã từng cũng có đi ngang qua, nhưng mỗi một lần trải qua lúc, cửa hàng này đều rất quẩn cũ é, cơ bản không nhìn thấy người. Nhưng lúc này cửa hàng này lại là bu đầy người. Nghĩ đến cũng là bởi vì khẽ nói nữ vu cái kia lời nói a, còn chưa tới gần liền có thể nghe tới một trận ồn ào cùng ầm ĩ. Đến gần về sau mới phát hiện, lối vào cửa hàng đám người chia ba nhóm, có hai nhóm người ngay tại lẫn nhau tranh chấp, đến nỗi thứ ba nhóm người thì là quần chúng gây xem. Bởi vì không có đầu đuôi, cho nên cũng không biết bọn hắn tranh chấp nguyên nhân gây ra là cái gì, bất quá ngược lại là nghe được bọn hắn tranh chấp hạch tâm là lời nói hộp kịch ảnh quyền mua. Lời nói hộp kịch ảnh như thế lựa sao? Thanh niên nhíu nhíu mày, không biết hắn hôm nay tới có thể hay không thuận lợi mua được. Bởi vì cổng quá nhiều người, hắn nhất thời cũng không chen vào được, chuẩn bị trước ở bên ngoài nhìn xem tình huống lại nói. Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên bắt lấy vạt áo của hắn. Thanh niên cau mày quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn người tới lúc, đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi, "À, ngươi làm sao tại đây?" Người tới là một cái nhìn qua 12, 13 tuổi nam hải, đang đứng ở xấu hổ niên kỷ, thanh âm còn mang hài đồng bé nhọn, mà không vừa vặn hình rộng đại vu sư bảo, có một loại tiểu hài trộm mặc quần áo người lớn ảo giác. Hắn nhìn thấy thanh niên mặt lúc, ánh mắt lóe lên vui mừng, "Ta trước đó còn tưởng rằng nhìn lầm, không nghĩ tới thật là ngươi." Phắt. Hắn còn chưa nói xong, liền bị mắt quầng thâm thanh niên đánh gãy. "Chúng ta đến bên cạnh nói." Dứt lời, lôi kéo nam hải đi đến người ít một bên. "Phắt ạ, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Tại ngoài tiệm một góc, nam hải có chút hưng phấn mà hỏi. "Những lời này là ta hỏi trước ngươi mới đúng chứ?" Mắt quầng thâm thanh niên, cũng chính là đến từ Tịch Tĩnh Linh Phạt Gạ, hắn có chút hiếu kỳ nhìn xem Lộ Kỳ, "Làm sao chỉ một mình ngươi tại cái này, ngươi con kia Bạch Tê đâu? Còn có, Hớp Mẹ đâu? Ngươi ở đây nhiều như vậy, mà lại mới vừa rồi còn có Vu sư đại nhân tới, vì để tránh cho phiền phức, ta không có đem Bạch Tê triệu hắn đi ra." Lộ Kỳ một bên nói, một bên hướng cửa hàng bên kia nhìn lại, đến nỗi Hớp Mẹ nhà, ai biết được. Phạt Gạ có thể rõ ràng nhìn thấy, Lộ Kỳ con mắt tại loạn chuyển, đoán chừng là có Hớp Mẹ trộm đi ra. "Không có Hớp Mẹ tại, ngươi ở bên ngoài gặp rắc rối nhưng là không còn người cho ngươi chửi đi." Phạt Gạ nhíu mày nói. Lô Kỳ đổ xuống mặt, "Kia là 3 năm trước đây sự tình, ta hiện tại rất ít gặp rắc rối, phải không?" Phạt Gạ có chút không tin, hắn cùng Lô Kỳ là tại Tịnh Hóa Vườn Hoa nhận biết, cũng coi là cùng thế hệ bên trong quen biết, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm một chút Lô Kỳ tin tức. Tục truyền đến một chút tin tức nhìn, Lô Kỳ nhưng không có giống chính hắn nói tới như vậy thú liễm. Bất quá, cái này dù sao cũng là chính bọn hắn sự tình, Phạt Gạ chỉ là hơi trêu chọc một chút, liền không còn như vậy chủ đề kéo dài. "Ngươi tới nơi này, cũng là vì lời nói hộp ảnh?" Phạt Gạ hiếu kỳ hỏi. Làm quay lại chính đề về sau, Lô Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, mãnh liệt gật đầu, "Đúng, ta nghe nói khẽ nói nữ vu trắng trợn ca ngợi lời nói hộp kịch ảnh, liền muốn tới mua một cái nhìn xem. Phải không? Ở trong trí nhớ của ta, giống như không có nhìn qua ngươi thích nghệ thuật đi. Nghĩ như thế nào, đến mua lời nói hộp kịch ảnh rồi?" Phạt Gạ hiếu kỳ hỏi. Lô Kỳ kỳ quái liếc nhìn Phạt Gạ, "Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Ta nên biết cái gì? Ngươi quả nhiên không biết." Lô Kỳ chắc chắn sau khi nói xong, hướng Phạt Gạ giải thích nói, "Kỳ thật, ta nguyên bản cũng chỉ là hiếu kỳ, muốn tới xem một chút, có thể để cho khẽ nói nữ vu chính mình đánh mặt lời nói hộp kịch ảnh là cái gì. Nhưng ta đến về sau mới biết được, nguyên lai lời này hộp kịch ảnh là an. Khu khu, là siêu duy vu sư luyện chế. Siêu duy vu sư luyện chế lời nói hộp kịch ảnh." Phạt Gạ ánh mắt lóe lên nghi hoặc, "Ta đích xác nghe nói, siêu duy vu sư tại Ảt Dị ở giờ học viện luyện kim trên lớp, có giáo sư lời nói hộp kịch ảnh một chút nội dung, nhưng là, ngươi làm sao xác định cửa hàng này bán chính là hắn luyện chế lời nói hộp kịch ảnh a?" Theo Phạt Gạ, lời nói hộp kịch ảnh có lẽ nghệ thuật giá trị rất cao, nhưng cũng không có bất luận cái gì hiệu quả đặc biệt, lấy hạng trước mắt thân phận của nghiên cứu viện, giáo liền thôi, vì sao còn muốn tự thân lên tay luyện chế? Chẳng lẽ là thiếu tiền? Cũng không đúng, hắn không giống như là người thiếu tiền, coi như thật thiếu tiền, cũng sẽ không bán loại này đồ chơi nhỏ a. Ta ngay từ đầu cũng không tin. Lô Kỳ chỉ cổng tranh chấp hai nhóm người, bất quá, làm ta hiểu rõ hắn nhóm thân phận, ta cũng chậm chậm bắt đầu tin. Phạt Gạ thuận Lô Kỳ ngón tay, nhìn về phía gió nhẹ ma tải cửa tiệm cái kia hai nhóm người, bọn hắn lúc này còn tại tranh chấp quyền mua thậm chí càng diễn càng mạnh, nhìn qua có hướng bạo lực thăng cấp phương hướng phát triển. Phạt Gạ, thân phận của bọn hắn là? Lô Kỳ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp trả lời, cái này hai nhóm người, có một nhóm là thuần túy nghệ thuật kẻ yêu thích, bọn hắn liền thích truy cầu các loại tuyến đầu nghệ thuật, bây giờ biết được nơi này có thể để cho khẽ nói nữ vu chính mình đánh mặt lời nói hộp kịch ảnh, tự nhiên nghe tin lập tức hành động. Đến nỗi một nhóm người khác, bọn hắn nóng hay không yêu nghệ thuật ta không biết, nhưng là đám người này tất cả đều là Ảt Dị ở giờ tổng hợp học viện học sinh, trong đó không thiếu từng cái luyện kim viện hệ sinh viên tài cao. Phạt Gạ, ngươi là nói, bọn hắn tất cả đều là luyện kim vật sĩ? Lô Kỳ gật gật đầu, đúng thế. Phạt Gạ đến nơi này cũng coi là rõ ràng, có thể để cho Ảt Dị ở giờ những này luyện kim thuật sĩ theo trong phòng thí nghiệm đi tới, liền vì một cái lời nói hộp kịch ảnh, nghĩ đến cũng chỉ có đại sư chi tắc tài năng hấp dẫn bọn hắn. Bất quá, cái này vẫn như cũ cũng không thể chứng minh là siêu duy vu sư luyện chế a. Loki, nếu như ta cho ngươi biết, trong hai ngày này có vượt qua 20 vị chính thức vu sư tự mình đến gió nhẹ ma tại cửa hàng mua lời nói hộp kịch ảnh đâu. Trong này thậm chí còn có quan tinh giáo đường người quan sát, thì ra đại nhân. Loki dừng một chút, ánh mắt lóe lên ước mơ, không chỉ có như thế, nghe nói hai ngày trước ma dược đại sư, Nguyệt Ngân kẻ khống chế đều tới đây mua lời nói hộp kịch ảnh. Phạt Gạ ánh mắt lóe lên kinh ngạc, ma dược đại sư Mỹ Đỏ Dạ, ánh trăng chi ngân dịu xì rổ, đều là luyện kim đại sư. Mà lại, tất cả đều là nghiên cứu viện thành viên, liền bọn hắn đều tới mua lời nói hộp kịch ảnh, cái này không thể nghi ngờ cũng cho thấy bọn hắn đối thoại hộp kịch ảnh tán thành. Có thể được đến bọn hắn khẳng định, lời kia hộp kịch ảnh người luyện chế đã vô cùng sống động. Tại Phạt Gạ kinh lăng thời điểm, Loki đột nhiên chỉ vào phương xa, "Ngươi nhìn, cái kia là?" Phạt Gạ nhìn về phía Loki chỉ phương hướng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lạc Nhật Đại Đạo cái kia tỏa ra dáng hồng lưu quang trên đường dài. Tập trung nhìn vào, lại là một cái buồn bã. Nấm. Chuẩn xác mà nói, là một cái cao không tới 1 mét người nấm. Người nấm mang một cái nấm dù đóng, phía trên mọc ra màu lục điểm lấm tấm. Mặt của nó cùng rễ cây sinh trưởng ở cùng một chỗ, có thể nhìn thấy đầu đinh lớn nhỏ ngũ quan, tứ chi của nó cũng là mập lùn thông ngắn, hai chân ngắn đến có loại hông cùng mặt đất đã tiếp xúc thân mật ảo giác. Bất quá, mặc dù người nấm chân rất ngắn, nhưng nó tốc độ rất nhanh. Bởi vì, nó là nhảy đi. nhún nhảy một cái ở giữa, nấm dù đóng giống như là cánh vì hắn giảm sóc đồng thời khống chế phương hướng, đồng thời còn tung xuống một đường sợi nấm chân quần, tại mặt đất cấu thành giống như là thảm đỏ huỳnh quang nấm nhỏ. Cái này người nấm nhảy nhảy nhót nhót đi tới gió nhẹ ma tại cửa tiệm, tại nó xuất hiện thời điểm, hai nhóm tranh chấp người, ai cũng không dám mở miệng, không khí mười phần tĩnh mịch. Người nấm cũng không để ý tới sẽ cửa tiệm hỗn loạn, trực tiếp tiến vào trong tiệm, chỉ chốc lát sau, người nấm hai tay dâng một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đi ra, trong ánh mắt ao ước của mọi người, lần nữa nhảy cả tương rời đi. Thẳng đến người nấm đi xa về sau, Phạt Gà mới từ trong hoảng hốt hoàn hồn, cái đó là nấm nữ vu sứ giả. Loki gật gật đầu, đúng vậy, sự xuất hiện của nó, đại biểu nghiên cứu viện vị thứ ba thành viên, tới đây mua lời nói hộp kịch ảnh. Nấm nữ vu dệ Dina, cùng mỹ đỏ dạ, Liệu Sì Rồ, đều là nghiên cứu viện thành viên. Liên năng đều đến, Phạt Gà hiện tại không thể không tin, gió nhẹ ma tải cửa hàng bán ra lời nói hộp kịch ảnh, khả năng thật là à nghèo luyện chế. Tấu chương xong, chương 1705, cướp đoạt chương 1705, cướp đoạt đợi đến người nấm sau khi đi, cửa tiệm một mảnh tiếng oán than dậy đất. Phạt Gà cẩn thận nghe xong mới phát hiện, nguyên lai tất cả mọi người đang lo lắng lời nói hộp kịch ảnh số lượng. Người nấm mua về sau, gió nhẹ ma tải cửa hàng còn có bao nhiêu dự trữ a? Loại này ai đoán thanh âm, để hai nhóm nguyên bản đối lập người, lúc này cũng khó được đạt thành nhận thức chung. Chỉ là, loại này nhận thức chung cũng chỉ là nhất thời, chờ bắt đầu một lần nữa bàn bạc quyền mua thời điểm, lại tiến vào lẫn nhau thấy ngứa mắt giai đoạn. Cái này quyền mua là chuyện gì xảy ra? Phạt Gà hiếu kỳ hỏi. Chính là trên mặt chữ ý tứ, bởi vì muốn mua lời nói hộp kịch ảnh quá nhiều người, nhưng gió nhẹ ma tải cửa hàng lại làm hạn lượng cung ứng, liền xuất hiện loại tình huống này. Loki thở dài một hơi, bất quá, cái này quyền mua cũng không thụ gió nhẹ ma tải cửa hàng người thừa nhận, mà là bên ngoài cái kia hai nhóm người làm ra đến. Căn cứ Loki thuật, gió nhẹ ma tải cửa hàng mấy ngày nay đều sẽ tại hoàng hôn tức thì màn đêm sắp tới thời điểm, bắt đầu đối ngoại bán lời nói hộp kịch ảnh. Dựa theo gió nhẹ ma tải cửa hàng thuyết pháp, bất luận kẻ nào đều có thể mua, nhưng dựa theo xếp hàng chỉnh tự tới trước tới sau. Mua bán số lượng có hạn, bán hết sạch mới thôi. Nói là công bằng xếp hàng, nhưng tại lực lượng vì bên trên vu sư giới nào có cái gì công bằng. Loki nhún nhún vai, ngươi nhìn, trước đó người nấm, còn có trước đây đến những cái kia chính thức vu sư, bọn hắn kỳ thật đều không phải tại bán kỳ vào cửa hàng, nhưng bọn hắn cũng thuận lợi mua được lời nói hộp kịch ảnh. Cái gọi là công bằng, chỉ là bày ra đến cho chúng ta những học đồ này nhìn. Ngươi cảm thấy học đồ bên trong có công bằng sao? Phạt Gà lắc đầu, không có. Đúng vậy, học đồ bên trong cũng sẽ không có công bằng. Loki chỉ hướng cách đó không xa luyện kim phái cùng nghệ thuật phái người, cái này hai nhóm người liền định chiếm hết tất cả vị trí, bọn hắn sẽ ngăn cản những người khác đi mua, đem cái gọi là quyền mua một mực nắm chắc ở trong tay chính mình. Phạt Gà cũng không phải mới vào vu sư giới người mới, loại hiện tượng này tại rất nhiều vu sư phiên chợ đều có xuất hiện, mà lại không đơn thuần là mua vật phẩm, cho dù là đi trinh hoang bị diện, muốn tranh đến một cái tham dò quyền, cũng có loại này thế lực cấu kết hòa giải. Nguyên nhân chính là này, gió nhẹ ma tải cửa hàng người coi như nhìn thấy bên ngoài xuất hiện loại tình huống này, cũng sẽ không đi quản. Dù sao, cuối cùng bọn hắn chỉ cần dựa theo xếp hàng chỉnh tự đến bán là được, là ai mua được cũng không trọng yếu. Đương nhiên, ngoại nhân muốn mua cũng có thể. Loki, trước mắt ta biết có 3 loại biện pháp. Đệ nhất, gia nhập cái này hai nhóm người, chỉ cần lời nói hộp kịch ảnh số lượng đủ, lại ngươi thực lực bản thân có thể tại cái này hai nhóm người bên trong xếp tới hàng đầu, như vậy ngươi cũng có cơ hội thu hoạch được. Thứ hai, thì là ngươi thực lực bản thân cường đại đến có thể nghiền ép cái này hai nhóm người, bọn hắn tự nhiên không dám đừng ngươi manh mối, tựa như hai ngày trước, dậy tới mua lời nói hộp kịch ảnh, ở đây không ai dám đối với hắn bất kính, bao quát cái kia hai nhóm người đều ngoan đến cùng tiểu bằng hữu, hắn cũng thuận lợi mua được lời nói hộp kịch ảnh. Thứ ba nha, ngươi không có thực lực cũng không nghĩ gia nhập cái này hai nhóm người, cũng có biện pháp, chỉ cần tìm tốt chỗ dựa liền có thể. Phạt Gà sửng sốt một chút, chỗ dựa? Đúng vậy, chính là chỗ dựa. Ngươi hẳn là sẽ không quên eo lần a. Gia hỏa này vài ngày trước kỳ thật cũng đã tới, đồng thời còn thuận lợi mua được lời nói hộp kịch ảnh. Phạt Gà tự nhiên nhận biết eo lần, lúc trước tại tỉnh hóa vườn hoa thời điểm, eo lần cùng Lộ Kỳ có lẽ bởi vì đều là tiểu thí hải, Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã xen lẫn trong cùng một chỗ, Phạt Gà nhận biết Lộ Kỳ đồng thời cũng nhận biết eo lần. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, eo lần là đến từ căn nhà bánh kẹo một cái mỹ thực học đồ, lấy thực lực của hắn, coi như gia nhập cái này hai nhóm người, cuối cùng đoán chừng cũng vô pháp thu hoạch được lời nói hộp kịch ảnh. Nhưng dựa theo Phạt Gà ý tứ, hắn đã thu hoạch được ảnh hộp, nguyên nhân là phía sau có chỗ dựa. Như lời ngươi nói chỗ dựa, chẳng lẽ là siêu duy vu sư bản nhân? Phạt Gà nhớ kỹ, eo lần giống như cùng á nghèo rất quen thuộc. Loki lắc đầu, không phải, là bởi vì một vị chính thức vu sư, kia là một cái nữ vu, cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng, tựa hồ là căn nhà bánh kẹo cao tầng. Dù sao eo lần đi theo nàng cùng đi gió nhẹ ma tại cửa hàng, sau đó mượn nàng thế tiến vào trong tiệm, mua được ảnh hộ. Đây chính là ta nói tới chỗ dựa. Loki nói đến đây lúc, nhẹ nhàng ai thán một tiếng, đáng tiếc, lần này ta tới tham gia tân tinh thi đấu, là theo chân hở mẹ đến. Đạo sư cũng không có tại thiên không cơ giới thành, bằng không ta cũng có thể dựa thế. Loki dừng một chút, nhìn về phía Phạt Gà, ngươi đây, nếu như ngươi có thế có thể mượn, có thể mang lên ta một cái sao? Phạt Gà ánh mắt lóe lên một tia u quang, cũng không gật đầu hoặc là lắc đầu, mà là bình tĩnh nói, ta cũng là một người đến thiên không cơ giới thành, ta đạo sư tại tịch tĩnh lĩnh. Loki nghe xong, có chút thất lạc lẩm bẩm, tốt à, xem ra không cách nào thông qua chỗ dựa đến thu hoạch được, chỉ có thể gia nhập cái kia hai nhóm người. Bất quá, ta cũng sẽ không luyện kim, chẳng lẽ em muốn gia nhập nghệ thuật phái? Phạt Gà, ngươi giúp ta nhìn xem, ta xem ra giống như là hiểu nghệ thuật người sao? Phạt Gà yên lặng lắc đầu, ngươi cùng nghệ thuật không chút nào dính dáng. Lô Kỳ hề bại sẹp sẹp miệng, vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp ngụy trang một chút. Tại Lô Kỳ suy tư như thế nào đi ngụy trang lúc, Phạt Gà đột nhiên hỏi, ta kỳ thật còn có một chút không nghĩ ra vấn đề. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lô Kỳ, Phạt Gà tiếp tục nói, hiện tại đã rất rõ ràng, siêu duy vu sư vô cùng có khả năng chính là lời nói hộp kịch ảnh người luyện chế, nhưng hắn tại sao muốn luyện chế cái mới nhìn qua này nghệ thuật giá trị lớn hơn giá trị thực dụng ảnh hộp đâu? Còn có, hắn cùng gió nhẹ ma tại cửa hàng là quan hệ như thế nào? Hắn tại sao lại ở trong này bán ra lời nói hộp kịch ảnh? Phạt Gà vấn đề, để Lô Kỳ cũng lâm vào suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Lô Kỳ có chút chần chờ mà nói, siêu duy vu sư vì sao luyện chế lời nói hộp kịch ảnh? Ta không biết, có lẽ là bởi vì đối với nghệ thuật truy cầu. Ta nghe nói rất nhiều luyện kim thuật sĩ đều có chính mình nghệ thuật thẩm mỹ. Đến nỗi nó tại sao lại lựa chọn gió nhẹ ma tại cửa hàng? Ta nghe nói, thiên không cơ giới thành rất nhiều luyện kim thuật sĩ đều sẽ cùng một chút ma tại cửa hàng đặt thành hỗ trợ hiệp nghị. Có lẽ, siêu duy vu sư cũng chỉ là tính toán như vậy. Lô Kỳ sau khi nói xong, chính mình cũng không thể nào tin, bởi vì đạt tới a nghèo loại này thăng cấp, căn bản không cần thiết vì điểm này ân huệ cùng ma tại cửa hàng đặt thành hiệp nghị. Phạt Gà cũng không tin đáp án này, hắn suy đoán, trong này có lẽ có cái gì không muốn người biết nội tình. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, gió nhẹ ma tại cửa hàng cửa tiệm đột nhiên mở ra, một cái thịnh trang nữ tính khối lỗi chậm rãi đi ra. Nàng đi ra về sau, cũng không có nhìn bên ngoài chen chúc đám người, mà là nhìn về phía bầu trời phương xa. Chân trời giáng hồng, đã bắt đầu cùng đêm tối màn sân khấu dung hợp lại cùng nhau. Giáng chiều sắp kết thúc, bóng đêm mới sinh. Lạc Nhật đại đạo cũng đến trong một ngày đẹp nhất thời khắc. Thời gian đã đến, hôm nay lời nói hộp kịch ảnh bán, từ giờ trở đi. Mềm mại đáng yêu thanh âm theo nữ tính khôi lỗi trong miệng nói ra, đồng thời cũng đại biểu một trận cướp đoạt ác chiến sắp bắt đầu. Tấu chương xong, chương 1706, họ rủ bạ chương 1706, họ rủ bạ làm tuyên bố bắt đầu bán lời nói hộp kịch ảnh thời điểm, trước mặt đám người cơ hồ giống như là dòng lũ sông về phía trước đi, chỉ là còn chưa tới gió nhẹ ma tại cửa hàng cổng, liền bị nghệ thuật phái cùng luyện kim phái hai nhóm người dùng cường đại lực lượng cho trấn áp lại. Tại không có lực lượng cường đại hơn đột phá phòng tuyến trước, muốn thu hoạch được quyền mua, chỉ có thể gia nhập cái này hai nhóm người. Đã không thể trở thành một dòng nước trong, kia liền thông đồng làm vậy. Lô Kỳ ánh mắt lóe lên kiên định, quay đầu nhìn về phía một bên Phạt Gà. Lúc đầu Lô Kỳ là nghĩ hỏi thăm Phạt Gà muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ, trước gia nhập nghệ thuật phái nhìn xem, nhưng mà Phạt Gà lúc này lại cau mày, tựa hồ còn đang trầm tư. Đã bắt đầu bán, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Lô Kỳ lắc lắc Phạt Gà. Phạt Gà, ta vẫn là có chút nghi. Không chờ Phạt Gà nói xong, Lô Kỳ trực tiếp ngắt lời nói, ngươi biết nghiên cứu viện như sẽ viện trưởng, lúc này ngay tại làm cái gì sao? Ngươi biết chỉ giác bà vì sao nhiều năm như vậy không có luyện kim sao? Ngươi biết ma dược đại sư cái kia bình thần bí dược tể, làm sao thu hoạch được sao? Phạt Gà ngu ngơ lắc đầu. Xem đi, ngươi không biết. Lô Kỳ một mặt đương nhiên, cái kia không phải, bất cứ chuyện gì đều có đáp án, nhưng chúng ta nhất định phải biết những chuyện này đáp án sao? Nếu như là đối với chúng ta tu hành hữu ích, vậy đi tìm hiểu một chút không sao, nhưng chúng ta chỉ là đi mua luyện kim tác phẩm, làm gì quan tâm nhiều như vậy đâu? Tựa như ngươi đi mua một cái nữ vu canh, ngươi sẽ nghĩ tới luyện chế nữ vu canh lúc sẽ thả những thứ gì sao? Phạt Gà, cái này không giống. Không có gì không giống, chúng ta bây giờ làm sao cũng không thể đoán ra câu trả lời chính xác, đã như thế, cần gì phải so đo phía sau sự tình đâu. Lô Kỳ sau khi nói xong, giữ chặt Phạt Gà đi lên phía trước, đừng nghĩ, mua trước đến ảnh hộp lại nói. Ta nghe nói, gió nhẹ ma tại cửa hàng tồn lượng đã không nhiều, cho dù là mỗi ngày hạn lượng, đều nhiều lắm lại duy trì một hai ngày, nếu như bỏ lỡ, vậy coi như bi kịch. Dù sao, lời này hộp kịch ảnh có thể là á nghèo luyện kim tác phẩm. Tuyệt không hạ giá khả năng. Lô Kỳ lôi kéo đường này, lại phát hiện Phạt Gà giống như là cái cỏ gỗ, không lúc đích. Lô Kỳ nghi hoặc nhìn về phía Phạt Gà, làm sao bất động, ngươi không có ý định mua sao? Phạt Gà gật gật đầu, ta liền không đi. Dứt lời, Phạt Gà trực tiếp quay người, hướng Lạc Nhật đại đạo chỗ sâu đi đến. Cùng lúc đó, một đạo nói nhỏ trôi dạt đến Lô Kỳ bên hai, ta quên nói cho ngươi, ta đạo sư mặc dù còn tại Tịch Tĩnh Lĩnh, nhưng một mực giáo sư ta huyết mạch thuật ó dù bạn nữ vu, lúc này ngay tại thiên không cơ giới thành tham dự một cái dưới mặt đất phẩm hương hội. Lô Kỳ sửng sốt một chút, mới hiểu được Phạt Gà ý tứ. Hắn hiển nhiên là không có ý định đi theo đám người này đi tranh đoạt danh lệch, mà là muốn mượn nó dù bạn nữ vu thế, đi đường rẽ vượt qua. Nghĩ đến cái này, Lô Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, cũng không tiếp tục hướng trong đám người chen, mà là hướng Phạt Gà phương hướng chạy tới. Chờ một chút, ta đối với họ dù bạn nữ vu một mực rất kính ngưỡng, làm ơn tất mang lên ta. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Ngày kế tiếp, yên lặng xen lẫn trong Phạt Gà phía sau Lô Kỳ, tại cả đám quần ghen ghét trong ánh mắt, theo họ dù bạn nữ vu bóng lưng đi vào gió nhẹ ma tại cửa hàng. Họ dù bạn nữ vu mặc hoa phục váy dài, tay cầm một thanh viền rèn quạt xếp, tựa như là theo trong bức tranh đi ra ưu nhã quý phụ. Nàng toàn thân phiêu đầy hương thơm, đi ở sau lưng nàng Lô Kỳ, nhịn không được không ngừng hít sâu không khí, muốn để cái kia dư hương tại trong mũi dài lưu. Họ dù bạ liếc qua Lô Kỳ, cũng không có nói cái gì. Nếu là những người khác, nàng đại khái sẽ nhíu mày, nhưng Lô Kỳ chỉ là một cọng lông đều không có mọc đủ tiểu thí hải, nàng cũng lười so đo. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Phạt Gà, chính là tiệm này, có siêu duy vu sư luyện chế tác phẩm. Còn không có xác định có phải là hay không siêu duy vu sư tác phẩm, nhưng vô cùng có khả năng. Phạt Gà động tác rất cung kính, nhưng ngựa khí lại tương đối bưng lỏng, có thể thấy được hắn cùng họ dù bạn nữ vu quan hệ là phi thường rất quen. Họ dù bạn nữ vu mở ra quạt xếp, dùng quạt xếp che khuất một nửa mặt, lộ ra tại bên ngoài hai mắt hiện lên một tia nhàn nhạt huy mang, nghe nói kính cơ đại nhân đối với hắn hộp đâm nhạc khen không dứt miệng, làm sao tác phẩm của hắn lưu truyền không nhiều, ta một mực không có cơ hội nhìn thấy. Họ dù bạn cùng thiên đường thụ tân tấn nữ vu muốn địch mị xạ là bạn tốt, mà muốn địch mị xạ lại là dã man hang động tam đại tổ linh một trong kính cơ hảo hữu. Bởi vì cái tầng quan hệ này, họ dù bạn cũng gián tiếp hiểu rõ không ít tảng nghèo tin tức. Ta đối với tác phẩm của hắn rất hiếu kỳ, hy vọng đừng để ta thất vọng. Khi bọn hắn tiến vào gió nhẹ ma tại cửa hàng về sau, một cái nhìn qua giống như là bán nhân mã nam tử cao lớn tiến lên đón. Vũ bộ đại nhân, hoan nên đi tới gió nhẹ ma tại cửa hàng, ta là nơi này tạm thay cửa hàng trưởng, vị kỷ. Họ dù bạn là một cái hắc ám huyết mạch nữ vu, vũ bộ thì là nàng ngoại hiệu. Họ dù bà nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Vị Kỷ, thuận miệng nói, tấy ghép huyết mạch cũng không tệ. Vị Kỷ cung kính cúi đầu xuống, đa tạ đại nhân ca ngợi. Họ dù bà chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó lung lay quả xếp nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, ta nghe nói các ngươi nơi này hộp kịch ảnh là siêu duy vu sư luyện chế, cái này dính đến một chút bí ẩn, tha thứ ta không cách nào trả lời. Vị Kỷ thái độ vẫn như cũ cung kính, trên mặt mang kinh sợ. Một cái học đồ dám cự tuyệt trả lời chính thức vu sư vấn đề, cái này hiển nhiên là bất kính. Bất quá họ dù bà đã nghe nói mấy cái nghiên cứu viện thành viên ở trong này mua, trong đó không thiếu chân chi vu sư, những người này không có khả năng không hiểu thấu tới đây, trong này có lẽ thật sự có một chút bí ẩn. Họ dù bà nghĩ nghĩ, cũng không có lại truy cứu Vị Kỷ lời nói, có phải là à nghèo luyện chế, nhìn xem phía trên có hay không à nghèo đặc thù huy hiệu liền biết. Nghĩ đến đây, họ dù bà nói, vậy sẽ ảnh hộp lấy ra đi, ta dự định mua một cái. Họ dù bà sớm đã biết giá cả, nơi này ảnh hộp cũng không tính quá đắt, chỉ cần 1000 ma tinh. Bên ngoài một chút luyện kim học đồ chắc vá đều có thể kiếm ra đến, nàng tự nhiên không quan tâm điểm này ma tinh. Rất nhanh, Vị Kỷ mở ra một cái đặc thù vật chứa, trong dòng khí bên trong tung bay đi ra hơn 20 đạo phát ra màu sắc khác nhau ánh sáng bọt khí. Có thể nhìn thấy, bọt khí màu sắc mặc dù khác biệt, nhưng bên trong lại chứa giống nhau kiểu dáng hộp. Phát gã xác định, trước đó hắn nhìn thấy người nấm theo trong tiệm đi ra lúc, cầm hộp cùng cái này liền giống nhau như lúc. Họ dù bạ vươn tay, tùy ý cầm một cái lóe hồng quang bọt khí, đang chuẩn bị mở ra, một bên Vị Kỷ đi lên phía trước nói, "Đại nhân, tại mở ra trước, ta cần bàn giao một chút chú ý hạng mục." Họ dù bạ lẳng lặng nhìn xem Vị Kỷ, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Căn cứ người luyện chế thiết lập quy tắc, mỗi người chỉ có thể mua một cái. Đồng thời, cái hộp này bên trên có đặc thù ma văn, cần dùng tự thân năng lượng đi kích hoạt, ma văn sẽ chỉ ghi nhớ một người năng lượng tính chất, bởi vậy mua về sau chỉ có người một người có thể sử dụng. Dừng một chút, Vị Kỷ lại nói, đương nhiên, đại nhân mua về sau có thể giao cho những người khác sử dụng, chúng ta sẽ không đi quản. Nhưng là, nếu như là học đồ ở trong này mua, chúng ta cần tại chỗ để bọn hắn kích hoạt ma văn, dạng này cũng có thể bảo vệ bọn hắn an toàn. Bởi vì một khi học đồ mua, những người khác nếu là ngấp nghé, nói không chừng liền sẽ gặp nạn. Vì để tránh cho loại tình huống này, mới có thể yêu cầu tại chỗ kích hoạt. Bất quá, chính thức vu sư không ở trong đám này. Vị Kỷ, trừ cái đó ra, còn có một việc cần nhắc nhở đại nhân. Mặc dù những lời này của kịch ảnh ngoại hình là giống nhau, nhưng bên trong nội dung kỳ thật không hoàn toàn giống nhau, người luyện chế cũng không có nói cho chúng ta biết như thế nào đi phân biệt bên trong là nội dung gì. Cho nên đại nhân chọn lựa ra cái gì cố sự, đều là không biết. Họ dù bạn, đây cũng là siêu duy vu sư yêu cầu. Vị Kỷ cười không đáp, cũng không mắc câu, đây là người luyện chế yêu cầu. Họ dù bạn cười nhạt một tiếng, vậy cái này người luyện chế ngược lại là có ý tứ. Hiển nhiên, người luyện chế muốn biểu đạt đồ vật, nếu như gặp phải không thích cố sự, đó cũng là mệnh. Vị Kỷ, ta cũng không biết người luyện chế vì sao như vậy thiết lập, đại nhân nếu là cảm thấy khó chịu, không ngại lý giải thành, đây cũng là một loại nghệ thuật biểu đạt. Dù sao, lời nói một kịch ảnh bản thân liền là một loại nghệ thuật biểu đạt. Một loại theo không biết lựa chọn bắt đầu nghệ thuật. Họ dù bạn rất hứng thú gật đầu, như thế không sai điểm. Tấu chương xong, chương 1707, cố sự chương 1707, cố sự Vị Kỷ sau khi nói xong, ra hiệu họ dù bà có thể bắt đầu lựa chọn. Họ dù bà cũng không lựa, vẫn như cũ cầm trong tay màu đỏ bạc khí, làm lựa chọn đối tượng. Họ dù bà nhẹ nhàng đâm mở màu đỏ bạc khí, bên trong hộp liền rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Cái hộp này vẻ ngoài từng có nhất định thiết kế, màu sắc là đen đỏ kim phối hợp, tại biên giới có phù điêu thiết kế, điêu có hoa cỏ thú văn, xem như tinh xảo. Chỉ có điều cái khác bọt khí bên trong hộp đều là loại này vẻ ngoài, cho nên chợt nhìn lại, ngược lại là lộ ra bình thường chút. Có lẽ áng nghèo luyện chế thời điểm, lười đi thiết kế vẻ ngoài, dứt khoát thống nhất chế hình. Họ dù bà nghĩ thầm. Họ dù bà lại lật nhìn một chút hộp, làm công tinh tế nhưng dùng tài rất phổ thông, còn có để nàng hơi nghi hoặc một chút chính là, nàng cũng không có tại trên cái hộp tìm tới bất luận cái gì huy hiệu. Nàng hiện tại bắt đầu có một tia lo lắng, nàng sẽ không phải bị phạt gạ đùa nghịch đi. Cái này ảnh hộp có lẽ cũng không phải là à nghèo luyện chế. Nhưng quay đầu ngấp lại, đã nghiên cứu viện mấy vị thành viên đều có đến mua, coi như không phải à nghèo luyện chế, cũng hẳn là biết tròn biết méo. Đại nhân là muốn ở chỗ này khóa lại sao? Lần thứ nhất khóa lại thời điểm, sẽ ngầm thừa nhận tiến vào huyết tượng, nếu như đại nhân muốn ở chỗ này mở ra, đằng sau có thoải mái không gian cung cấp. Vị Kỷ chỉ cửa hàng một mặt gian phòng, có một chút vu sư không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ lời nói hộp kịch ảnh, sẽ làm trận mở ra, liền thí dụ như hôm trước khẽ nói nữ vu chính là tại chỗ khóa lại. Vì cung cấp phục vụ tốt nhất, Vị Kỷ dứt khoát để sở não cải tạo mấy cái phòng nghỉ. Họ dù bà không gật đầu cũng không có lắc đầu, mà là nhìn về phía Phạt Gạ, để hắn trước khóa lại lại nói. Vị Kỷ quay đầu nhìn về phía Phạt Gạ, ngươi cũng muốn mua lời nói hộp kịch ảnh sao? Phạt Gạ gật gật đầu, đem một túi ma tinh đưa cho Vị Kỷ, liền chuẩn bị bắt đầu lựa chọn. Lúc này, tại Phạt Gạ phía sau Lộ Kỳ cũng yên lặng giơ tay lên, ta cũng cần mua. Vị Kỷ liếc nhìn Lộ Kỳ, cũng không có cự tuyệt, ra hiệu Lộ Kỳ có thể chọn lựa. Dù sao, bán cho ai cũng là bán, đã Lộ Kỳ có thể trà trộn vào đến, đó cũng là bản lãnh của hắn. Cuối cùng, Phạt Gà chọn lựa một cái màu tím sẫm bậc khí, Lộ Kỳ thì mặt dạn mày dày chọn lựa một cái màu đen bậc khí. Bởi vì quy tắc nguyên nhân, Phạt Gà cùng Lộ Kỳ cần ở trong tiệm kích hoạt ma văn. Bọn hắn cũng không có đi phòng nghỉ, trực tiếp đứng tại chỗ mở ra ảnh hộp, tại kích hoạt ma văn đồng thời, màu tím sẫm cùng lồng ánh sáng màu đen gắn vào trên người bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng riêng phần mình đắm chìm đến một mảnh huyễn tượng thế giới. Trong tiệm chúng ta lời nói hộp kịch ảnh, cùng cửa hàng khác không giống. Lần thứ nhất kích hoạt lời nói, bởi vì cần cùng năng lượng hóa lại, chỉ có thể bọn hắn một mình quan sát, không cách nào cùng ngoại nhân chia sẻ. Nhưng lần thứ hai bắt đầu, liền có thể cùng hưởng cho người khác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người sở hữu đồng ý. Vì Kình giải thích nói, họ dù bà từ chối cho ý kiến gật đầu, những này vụ mặt quy tắc nàng cá nhân cảm thấy có chút dư thừa, nhưng là bất kỳ một cái nào luyện kim tác phẩm, người luyện chế thiết lập lớn nhất. Dù sao cũng không phải rất phiền phức một sự kiện, chờ bọn hắn trải nghiệm xong, nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Tại Phạt Gà cùng Lộ Kỳ tiến vào huyễn tượng thế giới lúc, họ dù bà lần nữa hướng Vì Kình thăm dò hỏi thăm, cái này ảnh hộp có phải là A Nghèo luyện chế? Vì Kình vẫn không có cho ra đáp án, cái này ta không thể lộ ra, người luyện chế cũng không có nói muốn công khai thân phận, thật có lỗi. Bất quá Vì Kình mặc dù không có cho ra đáp án, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không có phủ nhận. Họ dù bà nghĩ nghĩ, bên ngoài người xếp hàng nhiều như vậy, những người này đều nói chắc như đinh đóng cột là A Nghèo luyện chế, nếu như không phải A Nghèo luyện chế, nàng nghĩ không ra cái nào người luyện chế dám điều khiển dư luận, cầm A Nghèo làm bàn đạp. Mà lại, Vì Kình cũng không có đi giải thích, tùy ý loại này dư luận lan tràn, kỳ thật cũng mặt bên nói rõ, người luyện chế vô cùng có khả năng chính là A Nghèo. Nghĩ đến cái này, họ dù bà cũng không tiếp tục đi nghe ngóng, mà là ngồi ở một bên, chờ Phạt Gà bọn hắn theo huyễn tượng bên trong đi ra. Phạt Gà có lẽ rất rõ ràng họ dù bà ý tứ, hắn tiến vào huyễn tượng về sau, cũng không có đắm chìm quá lâu, liền chủ động theo huyễn tượng bên trong rời đi. Khi hắn trên thân màu tím sẫm lồng ánh sáng chậm rãi tiêu tán thời điểm, Phạt Gà chậm rãi đi tới họ dù bà bên người. "Ta đã kích hoạt hoàn tất." Phạt Gà nói. "Là một cái gì cố sự, ngươi cảm thấy thế nào?" Họ dù bà hiếu kỳ hỏi. Vì Kình lúc này cũng dựng thẳng lên lỗ tai, nơi này ảnh trong hộp cố sự không hoàn toàn giống nhau, hắn kỳ thật cũng không biết trong hộp có cái gì cố sự. Thậm chí nói, Vì Kình đến bây giờ cũng không có chân chính trải nghiệm qua ảnh hộp. Mà lại, hiện tại ảnh hộp người mua, liền khẽ nói nữ vu từng có cảm khái, cái khác đều không có phản hồi qua ý kiến. Hắn cũng rất tò mò, A Nghèo sẽ tại ảnh trong hộp thả cái gì cố sự. Phạt Gà trần chờ một lát, ta chỉ là khóa lại ảnh hộp, sau đó kinh lịch màn thứ nhất chẳng cảnh, tạm thời không biết là cái gì cố sự, nhưng tựa như là giảng thuật một cái bên trong hoàng thất ân oán tình kỷ. Đến nỗi cảm giác nha, ngay từ đầu ta cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, nhưng là giảng thuật phương thức rất thú vị, mà lại chẳng cảnh hoán đổi ta thế mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Phạt Gà nói đến đây lúc, ánh mắt lóe lên một tia lưu ý, dù cho màn thứ nhất ta còn chưa xem xong, nhưng thú vị phi thường, phản phất như sắp xỉ xa đang quan sát, thể nghiệm lấy cuộc sống của người khác. Loại này trải nghiệm, Phạt Gà còn là lần đầu. Mà lại nhất làm cho ta cảm khái là, tại màn thứ nhất thời điểm, có một đoạn rông tố chẳng cảnh, phi thường đặc thủ. Phạt Gà nói đến đây lúc, muốn đi biểu đạt như thế nào đặc thủ, nhưng luôn luôn từ nghèo, cuối cùng chỉ có thể tâm sự một câu nói, tựa như là tự mình kinh lịch. Họ dù bà nghe xong Phạt Gà lý do thoái thác, có chút gật gật đầu. Mặc dù không cách nào cộng tình, nhưng có thể nhìn ra, Phạt Gà hẳn là rất hài lòng. Về phần hắn nói tới rông tố chẳng cảnh, chờ trở về ngược lại là có thể nhìn xem. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Lô Kỳ cũng theo huyễn tượng bên trong đi ra. Lô Kỳ đi ra về sau, ngu ngơ đứng tại chỗ, hồi lâu không nói gì. Phạt Gà hiếu kỳ đi lên trước hỏi thăm, ngươi làm sao rồi? Lô Kỳ sau một lúc lâu, mới quay đầu nhìn về phía Phạt Gà, trong miệng thấp giọng thì thào, quá thảm. Căn cứ Lô Kỳ nói tới, hắn kinh lịch cố sự, là thiên thai xuống thành trấn tiểu dân thăng trầm. Nhân vật chính là một cái ngồi ở trên xe lăn người tàn tật, lúc đầu cả đời vận mệnh cũng rất nhiều xuyễn, cuối cùng còn gặp được thiên thai. Lô Kỳ nước mắt bao ở trong hốc mắt, nói chuyện đứt quãng, chỉ có thể nghe ra cái đại khái, nghĩ đến là mới ra bi kịch. Phạt Gà, ngươi cảm thấy thế nào? Lô Kỳ thút tha thút thít hồi lâu, mới hơi giật mình nói, cái gì thế nào? Hơn nửa ngày, Lô Kỳ mới phản ứng được, Phạt Gà là tại hỏi thăm lời này một kịch ảnh. Hắn biến mất hốc mắt ướt át, rất trịnh trọng gật gật đầu, cái này đích xác là đại sư chi tác. Cố sự không nói đến, tại cố sự này bên trong, ta phát hiện một cái bí mật. Bí mật? Lô Kỳ gật gật đầu, ở trong ánh mắt của mọi người, chậm rãi nói, ta vốn cho là cố sự này chỉ là phổ thông phạm nhân bi kịch, nhưng ta theo một chút trong chi tiết, phát hiện cố sự này bối cảnh cái gọi là thiên thai, tựa như là siêu phàm lực lượng tạo thành. Ta ở bên trong phát hiện không ít siêu phàm dấu vết, những dấu vết này để ta rất để ý. Tấu chương xong, chương 1708, ma kính chương 1708, ma kính siêu phàm lực lượng tạo thành thiên thai. Phạt Gà trên mặt mang không hiểu, có lẽ chỉ là một cái cố sự bối cảnh. Lô Kỳ lắc đầu, không chỉ là bối cảnh, ngươi hẳn là cũng tiến vào trong huyễn cảnh a. Ngươi nên biết, trong huyễn cảnh chẳng cảnh, trừ cố sự nhân vật, chúng ta nhưng thật ra là có thể chân thực nhìn thấy, thậm chí chạm đến. Những dấu vết kia, bên trong tựa hồ ẩn chứa một chút chân thực tin tức. Lô Kỳ lời nói, để Phạt Gà ngơ ngác một chút, bởi vì hắn cũng nghĩ đến trước đó chính mình tiến vào trong huyễn cảnh lúc, nhìn thấy cái kia phiến rông tố bên trong tựa hồ cũng ẩn ẩn có một chút đáng giá suy nghĩ kỳ dị tin tức. Lô Kỳ cùng Phạt Gà đối thoại, để một bên họ dù bà cũng không nhịn được nhíu mày. Nghe bọn hắn ý tứ, lời này hộp kịch ảnh tựa hồ không chỉ là thông qua huyễn cảnh biểu hiện nghệ thuật, còn có một chút cấp độ càng sâu ý hàm. Họ dù bà híp híp mắt, đem ánh mắt nhìn về phía trong tay hộp. Sau một lúc lâu, nghỉ ngơi trong phòng. Tại ngoại nhân xem ra, họ dù bà toàn thân bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt hồng quang bên trong, nhưng tại họ dù bà chính mình trong thị giác, nàng lúc này chính trôi nổi tại một cái nhìn qua mười phần âm trầm trên tòa thành không. Nàng quan sát một chút xung quanh, sát trời âm u, tựa hồ là ở buổi tối, nhưng cũng không nhìn thấy mặt trăng. Tòa thành tại một cái tĩnh mịch trên dãy núi, xung quanh là đen xì rừng rậm. Tòa thành bên trong có ánh sáng sáng, tại đen nhánh dưới hoàn cảnh, cũng không có để người cảm thấy sinh khí, ngược lại là có loại địa ngục cũ hòa ảo giác. Họ dù bà còn không có tìm kiếm xong hoàn cảnh xung quanh, một giây sau nàng tựa như là ngã vào vực sâu, từ trên cao rơi xuống. Họ dù bà vô ý thức muốn điều động ma lực, bất quá không đợi đến đi cảm thấy được ma nguyên, nàng liền xuất hiện tại một cái khác chẳng cảnh. Một gian ấm u bên trong căn phòng nhỏ. Trong phòng, duy nhất có thể nhìn thấy nguồn sáng là tại phòng trung ương cổ xưa trên mặt bàn nến. Nến mờ nhạt ánh sáng, chỉ có thể chiếu sáng cái bàn phụ cận, xung quanh vẫn như cũ là đen kịt một màu. Hoàn cảnh này là cái nào một màn kịch bản? Họ dù bà lúc này còn không có đem hoàn cảnh nơi này cùng nàng hiểu biết đến một ít lời kịch đem đối ứng, nhưng không khí nơi này không hiểu âm trầm. Loại này âm u bầu không khí, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nàng cảm xúc. Như thế tinh diệu huyễn cảnh, có thể làm đến điểm này cũng không nhiều. Họ dù bà trong đầu hiện lên ảng cùng sơn đờ cái bóng, sơn đờ huyễn thuật rất mạnh, nhưng dẫn ra cảm xúc lực lượng giống như cũng không có cái này huyễn cảnh đến mạnh. Cho nên đáp án tựa hồ đã rất rõ ràng. Họ dù bà chậm rãi đi lên phía trước, muốn trước đi bên bàn nhìn xem, nàng giống như nhìn thấy trên mặt bàn có sách, nghĩ theo trong thư tịch hiểu rõ một chút tin tức. Bất quá, không đợi họ dù bà tới gần, liền thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Họ dù bà hoàn toàn không có cảm thấy được có người xuất hiện, cả kinh nàng đồng tử cũng hơi co rụt lại. Bất quá nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia cái gọi là bóng người là một chiếc gương. Trong gương bắn ra cái bóng, tự nhiên là chính nàng. Họ dù bà tự nhận là như thế thời điểm, trong gương cái bóng đột nhiên giật giật, nhưng mà chính nàng cũng không có di động. Một tiếng nụ cười quỷ quyệt từ phía sau lưng vang lên, họ dù bà đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một người mặc váy dài trắng thiếu nữ mở ra đại môn, từ sau lưng nàng đi đến. Động tác của nàng rất chậm, trên sàn nhà phát ra vướt ve thanh âm. Họ dù bà tập trung nhìn vào mới phát hiện, thiếu nữ phía sau kéo lấy một cái toàn thân máu tươi nữ thi. Mà thiếu nữ tự thân, váy bên trên cũng nhiễm lên một chút điểm đỏ thắm. Thiếu nữ đi tới về sau, đem thi thể để lên bàn, sau đó mang bệnh trạng biểu lộ, đi đến trước gương, ma kính a ma kính, nói cho ta có phải là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất? Mặt kính giật giật, một cái giọng nam uy nghiêm theo trong gương chuyển tới, không phải. Thiếu nữ vốn đang thật cao hứng biểu lộ, đột nhiên biến đổi, hai mắt đống nhiên dựng lên, người trước đó nói, xinh đẹp nhất nữ nhân là ca ca người yêu Selena, thi thể của nàng bây giờ đang ở trên mặt bàn, nàng đã chết. Vì sao ta còn không phải trên thế giới nữ nhân đẹp nhất? Ma kính, Selena mặc dù chết, nhưng trên thế giới nữ nhân đẹp nhất ý nguyên không phải ngươi, bởi vì ngươi mẹ kế, so ngươi càng thêm mỹ lệ. Thiếu nữ biểu lộ nguyên bản đã rất hung ác, hiện tại càng là âm tàn một mảnh, nàng tức giận nói, nàng rõ ràng trên mặt mọc ra mảng lớn đốm đen, làm sao có thể so ta đẹp? Ngươi mẹ kế chỉ là chiều theo ngươi, mới cố ý hóa trang, nàng bản thân so ngươi đẹp rất rất nhiều. Chiều theo? Cái kia ác độc nữ nhân, đoạt phụ thân của ta, nói cái gì chiều theo? Trên mặt thiếu nữ mang phẫn nộ, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Vừa nói, thiếu nữ một bên giơ tay lên bên trên đao, hung hăng đối với trên mặt bản thi thể chém tới, thẳng đến chặt máu thịt bé bé, nàng mới thở phào một hơi. Kế tiếp chính là ngươi. Thiếu nữ mang âm trầm ác độc biểu lộ, cầm đao đi ra cửa. Họ dù bà chứng kiến một màn này, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, thú vị. Thiếu nữ này rất thú vị, càng thú vị chính là cái gương này. Họ dù bà đi đến trước gương, cái tấm gương này cho nàng một loại, mặt ngoài là uy nghiêm công chúng, nhưng bụng trộm ẩn chứa một chút không hài hòa đồ vật. Họ dù bà cẩn thận quan sát tấm gương, càng quan sát con mắt càng sáng, ác niệm, vô tận ác niệm. Ác niệm thế mà có thể cấu thành dạng này một cái thực vật, hắn là làm sao làm được? Đây là cái gì quy tắc? Họ dù bà hừng hực thí nghiệm chi tâm bắt đầu dâng lên, nàng có thể cảm giác được, tấm gương phía sau quy tắc tuyệt đối không phải huyễn tượng hư cấu. Nàng hiện tại ngược lại là có chút rõ ràng, vì sao trước đó Lộ Kỳ sẽ nói, hắn rất để ý trong huyễn cảnh siêu phàm dấu vết. Bởi vì những này siêu phàm dấu vết đều mang mãnh liệt quy tắc cảm giác, đối với người thông minh mà nói, thậm chí có thể nhờ vào đó khai ngộ. Hắn huyễn thuật đã đạt tới loại tình trạng này sao? Thế mà có thể tại huyễn thuật bên trong lưu lại loại này kỳ dị siêu phàm dấu vết. Họ dù bà ở trong lòng âm thầm tán thưởng, theo cái này gần như chân thực huyễn tượng cũng có thể thấy được, đây nhất định là ả nghèo luyện chế. Mà lại, cái tấm gương này tồn tại, nàng nếu là nghiên cứu triệt để, đoán chừng đều có thể được lợi, đây là họ dù bà dị vãng không thể tưởng tượng. Tại họ dù bà dự định tiếp tục nghiên cứu tấm gương thời điểm, hình ảnh lần nữa nhất chuyển, nàng nhìn thấy thiếu nữ đối với mẹ kế tập sát, nhìn thấy tập sát sau khi thất bại, thiếu nữ tại mịt mờ trong mưa phùn bị đuổi ra tòa thành, nhìn thấy thiếu nữ yếu đuối đáng thương rơi vào sắc mị bảy cái người lùn trong tay, lại nhìn thấy nàng lại như thế nào lừa bịp người lùn. Trong lúc này, họ dù bà không chỉ bị cố sự hấp dẫn, nàng còn cảm nhận được rất nhiều cùng loại ma kính chi tiết. Ngay từ đầu họ dù bà còn tưởng rằng đây là a nghèo luyện chế lúc ở lại bên trong trứng mẫu, nhưng theo cố sự phát triển, huyễn cảnh hiện ra, họ dù bà chậm rãi phát hiện có lẽ a nghèo cũng không phải là cố ý đi ở những này trứng mẫu, mà là hắn đối với huyễn thuật lĩnh ngộ đã đạt tới cơ hồ có thể định nghĩa huyễn cảnh quy tắc tình trạng. Cái gọi là trứng mẫu có thể là a tùy ý hành động, có lòng vì đó có lẽ có thể xưng là không sai manh lưới, nhưng vô tâm mà vì bất kỳ địa phương nào đều có thể thấy chi tiết, cái này liền rất khủng bố. Điều này nói rõ ảng tầm mắt cùng cách cục, rất có thể đã đến một lĩnh vực khác. Tấu chương xong, chương 1709, nguyên do chương 1709, nguyên do tối hôm qua, tại mùi thơm ngào ngạt khu dưới mặt đất Man La trên trận, họ dù bạ thế nhưng là tại tất cả tham dự phẩm hương hội vu sư trước mặt, trắng trận tán thưởng ngươi hộp kịch ảnh. nàng dùng ngôn ngữ sâu đủ chúng ta khẩu vị về sau, nhưng không có đem nàng được đến ảnh hộp chia sẻ đi ra để chúng ta kiến thức một chút. Ta lúc ấy liền thấy có mấy cái nữ vu âm thầm rời sân, đoán chừng các nàng cũng cố ý mua ngươi ảnh hộp. Nói chuyện chính là một cái đầu cài hoa vòng, cánh hoa váy dài nữ vu, thân hình của nàng đoan trang ưu nhã, khuôn mặt diễm lệ lại không tầm thường. Bất quá thân ảnh của nàng thỉnh thoảng lấp lóe, cũng không phải là chân thân, mà là theo mặt bản trong máy bộ đàm hình chiếu đi ra huyễn tượng. Cái nữ vu này hình chiếu chính là Mân Tôi Vương Quan Lì Anna, ảng trước mấy ngày đều tại luyện chế lời nói hộp kịch ảnh. Hai ngày này thật vất vả chuẩn bị tay nghiên cứu tân tinh thi đấu tuyển thủ luyện kim công việc, kết quả còn chưa bắt đầu luyện chế, Lì Án Nạ liền thông qua máy truyền tin liên hệ với nàng. A Nghèo nhìn xem Lì Án Nạ hình chiếu, từ chối cho ý kiến gật đầu, thuận miệng trả lời, các nàng muốn mua lời nói hộp kịch ảnh lời nói, khả năng cần nhanh chóng đi, bởi vì ta luyện chế cũng không nhiều. Lì Án Nạ gảy nhẹ lông mày, ta nói nhiều như vậy, ngươi chú ý điểm ngay tại cái này. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chuyện khác, thí dụ như họ dù bà tán thưởng ngươi cái gì? A Nghèo nghi hoặc nhìn về phía Lì Án Nạ, có quan hệ gì tới ta sao? Lời hữu ích ai cũng thích nghe. Chỉ là cố ý đi hỏi thăm người khác nói chính mình lời hữu ích gì, cái này quá kỳ quái. Lý Án Nạ dừng một chút, họ dù bà xưa nay cũng sẽ không biểu đạt mãnh liệt như thế lời ca tụng, nàng lần này còn cố ý liên hệ ta, nói muốn cùng ngươi gặp một lần. Đây chính là ngươi lần này liên hệ ta nguyên nhân sao? Áng cơ hồ không có đi suy tư, không chút do dự nói, thật có lỗi, mời giúp ta chuyển cáo một chút họ dù bà nữ bu, ta gần nhất bể bộn nhiều việc. Áng thái độ rất ôn hòa, thế nhưng là cự tuyệt ý vị lại là rất rõ ràng. Ngươi thật không có ý định đi gặp, họ dù bà dáng dấp thế nhưng là phi thường xinh đẹp. A Nghèo liếc qua Lý Án Nạ, nghe tới cái này, hắn ngược lại là mơ hồ rõ ràng Lý Án Nạ ý tứ, bất quá hắn vẫn như cũ lắc đầu, ta cũng không có từ chối, ta là thật bể bộn nhiều việc. A Nghèo tiện tay chỉ trên mặt bàn một đống bút ký bản nháp, phía trên họa các loại hình vẽ cùng tràn ngập công thức, những vật này, ta hy vọng tận lực có thể rời đi thiên không cơ giới thành hoàn thành. Cho nên, không có thời gian. Ta phát hiện, ngươi hiện tại cùng đạo sư của ngươi, ngược lại là càng lúc càng giống. Bất quá ngươi cùng đạo sư của ngươi còn là có chênh lệch, đạo sư của ngươi là lười nhắc hiểu, ngươi là không nghĩ hiểu. Lý Án Nạ nhìn thật sâu A Nghèo liếc mắt. Tốt ta, chúng ta sẽ giúp ngươi hồi phục nàng. A Nghèo cũng không có liền Lì Án Nạ nói tới hiểu cũng không hiểu chủ đề nói tiếp, mà là nhấc lông mày nhìn lại, trừ cái đó ra, ngươi còn có chuyện gì à? Nào có nhiều như vậy chính sự, ta tìm ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ tâm sự. Lì Án Nạ dừng lại một chút, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ đến luyện chế lời nói hộp kịch ảnh? Chuyển ra ngoài, là bởi vì hiện tại thiên không cơ giới thành các loại lời nói hộp kịch ảnh đã uy nhiên thành phong, thế nhưng là tổng thể trình độ đều chẳng ra sao cả, còn trêu đến rất nhiều điều danh. Ngươi là người sáng tạo, vì bảo vệ chính mình nghệ thuật giá trị, thế là tự mình hạ tràng đến một lần nữa định nghĩa lời nói hộp kịch ảnh quy tắc. Là như vậy sao? A Nghèo nghĩ nghĩ, nói, cái này lý do thoái thác, ngược lại là rất có thú. Chỉ là, ta còn không có lên cao đến cao như vậy trên lý niệm, ngoại nhân như thế nào đánh giá lời nói hộp kịch ảnh tốt xấu, đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Bảo thạch coi như giấu tại nước bùn bên trong, vẫn như cũng là bảo thạch, chỉ cần có cơ hội, kiểu gì cũng sẽ bị người phát hiện đồng thời rèn luyện điêu khắc càng tốt đẹp hơn. Lý Án Nạ như mày, nhưng có lúc, không nhất định có người có thể phát hiện nước bùn bên trong bảo thạch. Ta đều đã chỉ vào cái nào đó vũng bùn nói, ở trong đó có bảo thạch, chắc chắn sẽ có người đi tìm. A Nghèo đều đã đem lời nói hộp kịch ảnh thắt cao, bày tại nơi đó, ngay từ đầu có lẽ sẽ có mê vụ che lấp, nhưng đẩy ra mê vụ về sau khẳng định có người có thể tìm được thắt cao. Vậy ngươi luyện chế lời nói hộp kịch ảnh lý do là cái gì đây? Lý Án Nạ cũng lời lại đi tranh luận, mà là trực tiếp hỏi ra tò mò nhất mà hỏi. A Nghèo cũng không có thừa nước đục thả câu, bởi vì ta đáp ứng gật giả muốn cho nàng luyện chế một cái lời nói hộp kịch ảnh, thế là liền thuận đường luyện chế một chút. Thuận đường luyện chế một chút. Lý Án Nạ một mặt nghi hoặc, nàng còn tưởng rằng sẽ có cỡ nào sâu nội tình, kết quả cứ như vậy. Đúng thế. A Nghèo gật gật đầu. Lý Án Nạ cẩn thận người quan sát A Nghèo biểu lộ, giống như không phải đang nói láo bộ dáng, mà lại hắn cũng không cần thiết vì như vậy một kiện việc nhỏ nói láo. Đó chính là thật đúng không? Nhưng Lý Án Nạ hoàn toàn không nghĩ ra, A Nghèo cái gọi là thuận đường là làm sao thuận đường. Lý Án Nạ nghĩ nghĩ, coi như ngươi là thuận đường luyện chế đi, vậy ngươi tại sao lại lựa chọn giao cho gió nhẹ ma tại cửa hàng đi bán đâu? Ta cũng biết thiên không cơ giới thành một chút trong cửa hàng tình, nếu như ngươi cần một cái đường dây tiêu thụ, ta tin tưởng họ giúp các hạ sẽ rất tình nguyện giúp ngươi tìm kiếm, thậm chí trực tiếp lấy dã man hang động hoặc là danh nghĩa của ngươi, mở một cái cùng loại móng tay luyện kim phòng cửa hàng, cũng không phải không được. Lý Án Nạ chính mình làm luyện kim thuật sĩ, cho nên rất rõ ràng A Nghèo đối với dã man hang động ý nghĩa trọng yếu. Chỉ cần A Nghèo mở miệng, thậm chí không cần dùng các hạ đồng ý, họ giúp liền có thể vì A Nghèo làm chuyện này. Bởi vì, tại thiên không cơ giới thành mở một nhà lấy dã man hang động làm tên cửa hàng, kỳ thật cũng là tại chiếm trước giới luyện kim quyền lên tiếng. Dĩ vãng thời điểm, dã man hang động có thể từ không có như vậy dã tâm, bởi vì tính toán đâu ra đấy cũng liền Lý Án Nạ một cái có thể đem ra được luyện kim thuật sĩ. Bây giờ, A Nghèo một bước lên trời, trực tiếp tiến vào Nam vực hạch tâm nhất nghiên cứu viện, dù các hạ có lẽ ngay từ đầu còn không có hoàn hồn, nhưng chỉ cần kịp phản ứng, cái này về sau khẳng định sẽ tại thiên không cơ giới thành có chỗ bố trí cục. Mà luyện kim điểm phô là dễ dàng nhất đánh vào giới luyện kim môi giới. Đi xem một chút móng tay luyện kim phòng liền biết, bởi vì có chỉ giác bà tọa trấn, dù cho chỉ giác bà bình thường căn bản sẽ không đi chỉ điểm người khác, nhưng nàng vị trí luyện kim phòng cũng trở thành đại lượng Asgi ở giờ luyện kim thuật sĩ tụ tập thảo luận địa phương. Nguyên nhân chính là này, Lý Án Nạ phi thường không hiểu. A Nghèo vì sao đặt vào dã man hang động tài nguyên không cần, chạy tới cùng gió nhẹ ma tại cửa hàng liên hệ. Lý Án Nạ con quấn quấn tâm tư, á nghèo đại khái cũng có thể hiểu được. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta lựa chọn gió nhẹ ma tải cửa hàng, bên trong đích xác có một chút nguyên do. Ngươi có thể hiểu thành, đây là ta đối với gió nhẹ ma tải cửa hàng hồi báo. Lý Án Nạ đại khái rõ ràng á nghèo ý tứ, nghĩ đến là gió nhẹ ma tải cửa hàng có người đối với hắn có ân, hắn dùng loại phương pháp này tới hồi báo. Lý Án Nạ thấp giọng tự nói, cũng không biết bọn hắn làm cái gì, có thể được đến cao như vậy hồi báo. Áng cười không đáp, kỳ thật nói đến hắn hồi báo cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy, chỉ là để ngoại nhân coi là gió nhẹ ma tải cửa hàng đứng sau lưng hắn thôi. Nhưng áng nghèo luyện chế ảnh hưởng, cũng không có gia nhập huy hiệu, cho nên áng nghèo nhưng thao túng không gian rất lớn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đối với này giữ yên lặng, mơ hồ không đáp, để thâm thúy luyện kim người biết bởi vì kiêng kỵ mà không dám tìm gió nhẹ ma tải cửa hàng phiền phức. Nếu như gió nhẹ ma tải cửa hàng làm quá mức lửa, áng nghèo cũng hoàn toàn có thể không thừa nhận ảnh hưởng là hắn luyện chế, dù sao không có huy hiệu. Dù cho tất cả mọi người rõ ràng là hắn luyện chế, nhưng A Nghèo bản nhân thái độ hiển nhiên càng quan trọng. Coi như tương lai có một ngày, Dã Man hang động muốn gia nhập Thiên Không Cơ Giới thành luyện kim tranh đấu, A Nghèo kỳ thật cũng có thể đồng thời làm gió nhẹ ma tại cửa hàng phía sau chỗ dựa, cái này cũng không ảnh hưởng lập trường của hắn. Cho nên, tổng hợp xem ra, hắn chỉ là ra một cái lập lờ nước đôi lưu danh, cùng mấy cái ảnh của tôi. Đấu chương xong, chương 1710, vững bước tăng lên chương 1710, vững bước tăng lên. Lý Án Nạ thấy A Nghèo thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt lên bản luyện kim bản nháp bên trên, nàng nghĩ nghĩ, nên hỏi cơ bản đã hỏi không sai biệt lắm, liền chuẩn bị từ biệt. Bất quá ngay tại Lý Án Nạ muốn đóng lại máy truyền tin thời điểm, A Nghèo đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, David tình huống hiện tại thế nào rồi?" A Nghèo đã thật lâu chưa từng gặp qua David, bất quá, tại Tân Tinh thi đấu trận chung kết đêm trước, hắn theo có dặn nơi đó nghe tới một chút David tin tức, nghe nói hắn hiện tại phi thường sa sút. Bởi vì hắn cũng chưa hoàn thành Lý Án Nạ giao cho hắn tiến vào Tân Tinh thi đấu trước 50 tên nhiệm vụ, dựa theo ước định, hắn muốn cùng giặt làm bạn 10 năm. "David sao? Hắn hiện tại rất tốt." Lý Án Nạ nâng lên rất tốt thời điểm, khóe miệng lộ ra một cái mê chi nụ cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, A Nghèo liền rõ ràng, David hiện tại khẳng định không phải rất tốt, đoán chừng ngay tại thụ tra tấn bên trong. A Nghèo muốn vì David nói vài lời lời hữu ích, nhưng dù sao đây là bọn hắn sư đồ ở giữa ước định, A Nghèo cũng không tốt đúng tay, mà lại Lý Án Nạ nghĩ đến cũng sẽ không thật để David bức lâm tuyệt cảnh. A Nghèo nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ là nói, ta sau đó không lâu sẽ về Dã Man hang động, đến lúc đó nếu như David có rảnh, có thể để hắn tới cùng ta họp gặp. A Nghèo có thể giúp bận điệu, chỉ có để David tại kiểm chế trong sinh hoạt, có một tia thông khí không gian. Lý Án Nạ như thế nào không rõ A Nghèo ý đồ, nàng câu lên khỏe môi mỉm cười, ngươi cũng không cần lo lắng hắn, hắn hiện tại qua, thật là không tệ. Ta tin tưởng, tương lai sẽ càng. Không sai. Dừng một chút, Lý Án Nạ lại nói, so với David, ta cảm thấy ngươi không ngại quan tâm một chút một người khác. Một người khác? Ai? Tiểu Đu Ngào. Lý Án Nạ, ngươi hẳn là chưa quên A. Dù sao, lúc trước là ngươi đem hắn đưa đến vườn hoa hồng. Nghe tới tên Tiểu Đu Ngào, A Ngư trong đầu hiện lên một cái nho nhỏ bóng người. Tiểu Đu Ngào là đến từ cụ giả cụ cả tộc một cái thiên phú giả, cùng mấy bảy ạ. Dù có đồng thời bị đo lường đi ra siêu phàm thiên phú, bởi vì tiểu đủ khuynh hướng tự nhiên hệ, vừa lúc Lý Án Nạ bản thân cũng là tự nhiên hệ, thế là liền thu hắn làm học đồ. Trong trí nhớ của A Nghèo, tiểu đủ áo là một cái rất thật thà chất phát tuổi trẻ tiểu tử, cũng là lúc trước muốn dẫn cụ dạ cụ cả chi tộc rời đi sinh hồn vườn hoa lúc, ngoại trừ bảy bảy ạ, cái thứ hai hướng hắn thần phục người. Mà lại, tiểu đủ áo mẫu thân, cụ bị ạ ảo bị ạ ảo, là trước mắt bắt trang viên bên trong, cụ dạ cụ cả chi tộc tộc trưởng. Tiểu đủ áo làm sao rồi? A Nghèo từ khi đem cụ dạ cụ cả tộc ba cái thiên phú giả đưa đến Dã Man hang động về sau, căn bản cũng không có tại hỏi đến tình huống, đây là hắn từ đó về sau lần đầu tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Ai biết được? Lý Án Nạ duỗi lưng một cái, tâm tư thiếu nữ khó đoán, thiếu niên tâm tư cũng khó đoán. Tại ta rời đi Dã Man hang động trước, hắn tu luyện tâm tư cơ hồ hoàn toàn đánh mất, đến bây giờ liền một cái sơ cấp ảo thuật đều phóng thích không ra. Nếu như ngươi trở lại Dã Man hang động về sau, không ngại đi xem hắn một chút tình huống. Lý Án Nạ nói thì nói như thế, nhưng A Nghèo rõ ràng, Lý Án Nạ không phải cảm thấy thiếu niên tâm tư khó đoán đoán chừng là lười nhắc đoán. Tiến vào vu sư giới về sau, có học hay không đều là chính ngươi sự tình, trở thành pháo hôi cũng là tự tìm. Lý Án Nạ nguyện ý đem tiểu đủ ảo sự tình nói cho A Nghèo, đã là nàng đối với chính mình người học sinh này quan tâm cực hạn. A Nghèo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta sau khi trở về, nếu có cơ hội, ta lại nhìn nhìn hắn. Lý Án Nạ thấy A Nghèo không có những lời khác muốn nói, liền phất phất tay chuẩn bị cáo biệt, rời đi thời điểm, Lý Án Nạ đột nhiên dừng một chút, đúng rồi, ta suy nghĩ một sự kiện. Ngươi như là đã trở thành nghiên cứu viện một viên, nghĩ đến dùng các hạ hẳn là sẽ hoặc nhiều hoặc ít tham khảo ý kiến của ngươi. Ngươi không ngại đề nghị một chút dùng các hạ, đừng đem tâm tư thả tại xem mắt bên trên, đổi mới một chút tư duy, rất nhanh tức thời. A Nghèo, hắn còn chưa hiểu Lý Án Nạ muốn biểu đạt cái gì. Lý Án Nạ hình chiếu chậm rãi theo trên máy truyền tin biến mất, tại biến mất trước, nàng lưu lại một câu, thí dụ như, máy truyền tin kỳ thật có thể thay đổi một chút. Ta tại Thiên Không Cơ Giới thành mua máy truyền tin, cảm giác cũng rất không tệ. Lý Án Nạ huyễn tượng hình chiếu biến mất trước một cái động tác sau cùng, là Lý Án Nạ vung vẩy trong tay máy truyền tin bộ dáng. Nàng sử dụng máy truyền tin, cùng A Nghèo giống nhau như lúc, đều là cùng loại trong suốt pha lê nhỏ phiến mỏng. A Nghèo nhìn một chút trên bàn đã đình chỉ năng lượng vận chuyển máy truyền tin, rơi vào trầm tư. Hắn cũng rõ ràng Lý Án Nạ ý nghĩ, lúc trước Lý Án Nạ làm luyện kim thuật sĩ, khi cầu dùng các hạ thay đổi máy truyền tin, nhưng kết quả cuối cùng đều là không có kết quả. Dù các hạ đối với thủy tinh cầu chấp niệm đã đến giận sôi tình trạng, bây giờ toàn bộ Dã Man hang động siêu phẩm giả cũng còn dùng đến thủy tinh cầu làm liên lạc dụng cụ. bây giờ Ang trở thành nghiên cứu viện thành viên, nếu như hắn đi khuyên giải dùn các hạ lời nói, có thể hay không thành công đâu. Có chút khó khăn, nhưng có thể khiêu chiến một chút. Ang thấp giọng từ lẩm bẩm. Kết thúc cùng Lý Án Nạ trò chuyện về sau, Ang nghèo đi một chuyến trong sân nhỏ. Gỡ Dạ đang nằm tại nóc nhà, vẻ mặt cầm một thanh đồ ăn và hướng trong miệng nhét, nàng thân bên cạnh còn thả một cái thùng rượu lớn, dù cho khoảng cách xa xôi, Ang nghèo đều có thể nghe được cái kia mê người mùi rượu. Trong sân nhỏ chỉ có Sở Ly cùng A Dạ, cùng ngủ say Toby. Sở Ly tại vận mệnh chi sôi khúc bên trong, cẩn thận tiếp cận Toby. Một bên khác, A Dạ thì cầm bản chép tay, ghi chép Toby tình huống. Làm A Dạ nhìn thấy Ang nghèo lúc, hắn lập tức đứng người lên, cung kính kêu lên: "A đại nhân." Ang nghèo gật gật đầu tính làm đáp lại: "Toby tình huống bây giờ thế nào?" Bởi vì Ang thỉnh thoảng sẽ đến hỏi thăm Toby tình huống, A Dạ đã phi thường thuần thục, hắn giơ tay lên chát trả lời: "Trước mắt tiêu hao ác ma hoa yêu ma huyết thạch 40 viên, vận mệnh chi sôi khúc hết thể vận hành 44 lần, Toby kiên trì thời gian ngắn nhất vì 1 phút 30 giây, kiên trì dài nhất thời gian là 5 phần 40 giây." A Dạ đem bản chép tay đưa cho Ang nghèo nhìn, thông qua mỗi một lần con số ghi chép, có thể thấy được Toby mặc dù kiên trì thời gian có dài có ngắn, nhưng tổng thể xu thế là vững bước tăng lên. Mặc dù cũng không thể nói Toby kiên trì càng dài liền đại biểu càng tốt, nhưng ít ra có thể xác định một điểm, nó trong lòng chi mái nhà rất đúng đoán chi niệm càng thêm phong dong. Cái này trưởng thành đường cong cũng phù hợp A nghèo kỳ vọng. Bất quá dù sao Toby là muốn đối mặt một cái cảm xúc điều khiển ma vương, vì để tránh cho nó lâm vào bướng mình, Ang còn là cẩn thận nhắc nhở A Dạ, chờ Toby sau khi tỉnh lại, nếu như cảm giác khác thường ngay lập tức tới tìm ta. Tại xác nhận Toby tình huống không việc gì về sau, A nghèo một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm. Bây giờ hắn cũng coi là còn gió nhẹ ma tải cửa hàng tỉnh, mà lại Toby tình huống cũng ngày hướng càng tốt, trước mắt bày ở trước mặt hắn chờ gấp xử lý sự tình, cũng chỉ còn lại tân tinh thi đấu chiến thắng tuyển thủ định chế ban thưởng. Đấu chương xong, chương 1711, khác biệt định chế phương hướng chương 1711, khác biệt định chế phương hướng trước đây không lâu, Antonio mang đến gửi xì rổ tin tức. Liệu xì rổ cũng nguyện ý tiếp nhận luyện chế nhiệm vụ, bất quá hắn là sai điệu hợp phái, cho nên luyện chế bất luận cái gì tác phẩm đều tương đối chậm, hắn chỉ tính toán tiếp nhận trong đó một cái luyện chế nhiệm vụ. Nói cách khác, còn lại hai vị luyện chế nhiệm vụ thì biến thành ảo nghèo nhiệm vụ. Liệu sĩ Dô đại khái cũng cảm thấy đem hai cái luyện chế nhiệm vụ đẩy đến Ang cái này nghiên cứu viện người mới trong tay có chút xấu hổ, cho nên hắn để Ang tới trước lựa chọn muốn luyện chế cái kia hai vị nhiệm vụ, còn lại cái kia thì giao cho hắn. Liệu sĩ Dô ý tứ rất rõ ràng, cái này ba phần luyện kim thuật cầu hắn bởi vì chỉ luyện chế một cái, cho nên đem khó khăn nhất lưu cho hắn cũng không sao. Bất quá cụ thể lưu cái kia cho cái sĩ Dô luyện chế, cái này còn muốn nhìn Ang nghèo lựa chọn. Ang nghèo mấy ngày nay đều tại nghiên cứu ba người này đối với định chế yêu cầu, theo chính hắn mô phỏng luyện chế cùng vẽ ra đến luyện kim hình vẽ. Trong lòng của hắn đã đại khái có một cái khuynh hướng. Theo máy truyền tin lần nữa sáng lên, Antonio cái kia màu lam nhạt quang ảnh hiện hiện ở trước mặt của Ang nghèo. "Ang tiên sinh, buổi trưa an lành." Antonio giống như thường ngày ưu nhã hữu lễ, "Tiên sinh tìm ta, là có chuyện gì không?" Ang không nói gì, mà là duỗi ra ngón tay, chỉ mặt bàn. Antonio cúi đầu xem xét, đã thấy Ang trước mặt trên bàn thí nghiệm bày biện ba tấm giấy viết bản thảo. Cái này ba tấm giấy viết bản thảo, Antonio cũng không cảm thấy lạ lẫm, bởi vì bản thân cái này chính là hắn giao cho Ang nghèo. Giấy viết bản thảo đến từ tân tinh thi đấu ba hàng đầu, mỗi một tấm giấy viết bản thảo bên trên đều đại biểu bọn hắn đối với luyện kim định chế thuật cầu. Antonio ánh mắt lóe lên hiểu rõ, tiên sinh là đã xác định muốn lựa chọn cái kia hai cái luyện chế nhiệm vụ sao? Ang nghèo gật gật đầu, đem bên trái nhất giấy viết bản thảo chi đến Antonio trước mặt, cái này giao cho cư sĩ rồ đại sư, mặt khác hai cái luyện chế nhiệm vụ để ta tới. Antonio cúi đầu xuống, muốn nhìn một chút Ang nghèo lựa chọn. Trong định chế, khi hắn thấy rõ ràng sắp giao cho cư sĩ rồ luyện chế nhiệm vụ lúc, ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, tiên sinh, ngươi xác định muốn đem cái này luyện chế nhiệm vụ giao cho Nguyệt Ngân đại sư? Ang nghèo gật đầu nói, đúng thế. Ngươi nhìn qua rất kinh ngạc. Antonio lắc đầu, kinh ngạc ngược lại không đến nỗi, lựa chọn luyện chế cái kia đều là tiên sinh tự do. Ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Vì sao lại cảm khái? Bởi vì lúc ấy ta hỏi thăm cho luyện chế yêu cầu lúc, hắn vô cùng khát vọng nói cho ta, hy vọng có thể để tiên sinh vì hắn luyện chế. Antonio trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc chính là, ngươi hết lần này đến lần khác không có chọn chúng chính là hắn. Antonio dừng một chút, đã tiên sinh đã xác nhận lựa chọn, vậy ta hiện tại liền đem tình huống cáo tri Nguyệt Ngân đại sư. Dứt lời, Antonio đi một cái khác hành lễ, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Antonio rời đi về sau, Ang thì đem ánh mắt một lần nữa thả ở trước mắt ba tấm giấy viết bản thảo bên trên. Từ trái đến phải, phân biệt đối ứng trong, Onassis cùng Silie định chế yêu cầu. Kỳ thật, đem ba người này thuật cầu đến làm so sánh, trong yêu cầu so ra mà nói là đơn giản. Vì cái gì nói đơn giản đâu, bởi vì trong yêu cầu là luyện chế một bộ quần áo loại đồ phòng ngự. Thậm chí hắn còn chủ động cung cấp Tây Tác Di Gia Long làm chủ tài. Nếu như tất cả luyện kim định chế cũng giống như trong dạng này, liền chủ tài đều chính mình cung cấp, đoán chừng tất cả luyện kim thuật sĩ đều sẽ rất cảm thấy nhẹ nhõm. Bất quá, Ang nghèo vẫn là không có lựa chọn tròn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, không thích hợp. Ang sở trường nhất chính là phụ ma là mượn từ ngoại lực, đến để ma tài phát huy hiệu quả tốt hơn. Đồng thời, tương ứng ma văn cùng ma năng trận, còn cần tương ứng vật liệu tính chất phối hợp, không phải ngươi nghĩ khắc họa cái gì liền có thể khắc họa cái gì, có lớn vô cùng hạn chế. Cả sĩ rộ bị ra lông, trời sinh liền tự mang phòng ngự tuyệt đối năng lực đặc thù. Lúc trước trong tại thời điểm tranh tài, cũng nhiều lần dùng cả sĩ rộ bị ra lông tránh thoát đòn công kích chí mạng. Nói cách khác, dù cho không luyện chế, cả sĩ rộ bị ra lông đã thuộc về một loại bán thành phẩm. loại này bán thành phẩm rất khó ở trong sách tìm tới phù hợp ma năng trận, trừ phi đi chủ động điều chỉnh thử ma năng trận đường vân kết cấu mới có thể cùng với tướng hiệp. Hắn mấy ngày nay tại giấy viết bản thảo bên trên tràn ngập các loại ma năng số liệu, đường vân kết cấu chính là muốn nhìn một chút có thể hay không luyện chế trong cần thiết đạo cụ. Đáp án là có thể luyện chế, nhưng là khả năng cần tốn hao mấy tháng, thậm chí thời gian dài hơn đi tiến hành ma văn kết cấu điều chỉnh. Cái này tốn hao tinh lực cùng thời gian, bây giờ bất thành tỷ lệ. Đương nhiên, A Nghèo cũng có thể không điều chỉnh thử ma văn kết cấu, cưỡng ép đi luyện chế cũng có thể. Nhưng cuối cùng đi ra hiệu quả, phụ ma ma năng trận cùng cả sỉ rộ mì ra lông tự mang năng lực phòng ngự, cuối cùng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, còn là vẽ vời thêm chuyện, kia liền rất khó nói. A Nghèo suy tư mấy thiên hậu, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ luyện chế trong định chế. A Nghèo tiện tay gọi đến một cái ngọn lửa nhỏ, đem bên trái nhất giấy viết bản thảo đốt thành cho bụi. Hiện tại, bay ở trước mặt hắn, liền chỉ còn lại thuộc về Xí Lì Ẹ cùng Onassis định chế thuật cầu giấy viết bản thảo. Xí Lì Ẹ đưa ra định chế phương hướng có ba đầu, đệ nhất là hy vọng luyện chế một cái có thể để cho hắn vĩnh cửu không nhận thèm ngủ ảnh hưởng dược tề, cái này định chế phương hướng đã bị Mị Đỏ Dạ cùng Dễ Ghi Nạ phủ định. Cái thứ hai định chế phương hướng, Xí Lì Ẹ hy vọng có thể luyện chế một cái có thể đối với nàng thèm ngủ thiếu hụt, có chính hướng ảnh hưởng vật phẩm. Nói cách khác, vô luận luyện chế cái gì, chỉ cần có chính diện hiệu quả là được rồi. Bởi vì phạm vi rất mơ hồ, cho nên phát huy không gian cũng rất lớn, nhưng cuối cùng có thể hay không để Xí Lì Ẹ hài lòng, cái này liền khó mà nói. Dù sao nàng nói ra chính diện hiệu quả chỉ là cá nhân chủ quan cảm giác, ngoại nhân rất khó biết Xí Lì Ẹ muốn chính diện hiệu quả là như thế nào. Cái thứ ba định chế phương hướng thì là một thanh vũ khí. Vì Xí Lì Ẹ luyện chế định chế, kỳ thật tàng trong lòng đã có định án, cho nên hắn chỉ là nhìn xem, xác định không có yêu cầu bỏ sót, liền bỏ qua một bên, nhìn về phía Onassis luyện chế yêu cầu. Onassis có hai cái định chế phương hướng, cái thứ nhất định chế phương hướng cũng là một thanh vũ khí. Bất quá Onassis vì thanh này vũ khí đưa ra rất nhiều yêu cầu, những yêu cầu này cổ quái phức tạp mà lại tràn ngập mâu thuẫn, thí dụ như cái gì ở trong nước ngưng kết, tại trong lửa bắn ra hình chiếu tinh quang, chiếu rọi ánh nắng chờ chút. A Nghèo nhìn rất nhức đầu, để hắn nhớ tới John từng nói với hắn một chút như là ngũ thải ban lan đen chờ điện cố. Antonio đối với này biểu thị, đối với loại này định chế, chỉ cần lựa chọn trong đó một loại yêu cầu, luyện chế ra đến là đủ. Thí dụ như, luyện chế một cái có thể ở trong nước ngưng kết băng hệ vũ khí, hoặc là luyện chế một cái dục hỏa thì bắn ra hỏa hệ vũ khí. Luyện chế ra đến nếu như đối phương không hài lòng cũng không sao, dù sao luyện kim thuật sĩ lớn nhất, muốn hay không. Onassis cái thứ nhất định chế phương hướng, quá mức phức tạp, yêu cầu tràn ngập nguyên một trang, để người rất nổi nóng. Nhưng là, hắn yêu cầu thứ hai ngược lại là rất đơn giản, chỉ có một câu, bất luận cái gì đạo cụ, chỉ cần cùng triết học liên quan. Tấu chương xong, chương 1712, tiễn biệt chương 1712, tiễn biệt một nguyên quán ba, phương linh quán. Tất cả mọi người tụ tập tại chủ sảnh bàn dài một bên, trên bàn bày đầy phong phú lại sắc thái tươi đẹp đồ ăn. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Chỉ là, không ai nói chuyện. Tĩnh mịch trong không gian, duy nhất nghe tới thanh âm là sạn nỉ chỉ dạ ở bên cạnh bàn dùng cánh hoa thuật chế tác thấm hương rượu đỏ lúc từ ngực âm thanh. Thẳng đến một trận phanh tiếng mở cửa mới xem như kết thúc cái này dài dằng dặc gian nan trầm mặc. Một người mặc chật căng vu sư bảo tiểu mập mạp biến mất mồ hôi trên trán theo ngoài cửa đi đến. Khi hắn đi tới bàn dài bên cạnh thời điểm, ngồi tại một cái đẹp trên thân cọ dạn, trước tiên mở miệng nói, kéo lần người bên kia tình huống hỏi thăm thế nào rồi, có tin tức sao? Kéo lần trầm mặc một lát, lắc đầu, ta tiến vào trang viên một chuyến, gặp được cả gia. Nâng lên ạ giặt danh tự thời điểm, cặp vợ dìn có chút ngẩng đầu. Ạ giặt bây giờ cùng bà bi đại nhân ở tại trong trang viên. Kéo lần hơi giải thích một chút ạ giặt tình huống, sau đó tiếp tục đối với cò giặt nói, ạ giặt nói cho ta, bác đại nhân đã bế quan 10 ngày, một mực ở trong phòng thí nghiệm chưa hề đi ra. Cò giặt cao mày, hiện tại cũng là. Kéo lần gật gật đầu, ta đi thời điểm vẫn như cũ còn ở trong phòng thí nghiệm. Cò giặt trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, quay đầu nhìn về phía ngồi tại một bên khác, mặc kỵ sĩ nhuyễn giáp trang Ly ông, ngươi cũng không có hắn tin tức sao? Ly ông gãi gãi tóc mai, lắc đầu nói, ta cũng hơn 10 ngày chưa từng gặp qua đệ đệ. Hắn trước đây còn cố ý đi qua mộng chi hoang dã, nhưng mà Phở Lột nói cho hắn, A Nghèo trong khoảng thời gian này cũng không có tới qua. Kéo lần cùng Ly ông đều không có A Nghèo tin tức, có dạng chỉ có thể thở dài một hơi, nhìn về phía ngồi tại chủ vị Lucy, xem ra, đợi không được A Nghèo. Không sao. Lucy cười nhạt một tiếng, cầm lấy thả tại mặt bàn tẩu hút thuốc, mượn ngọn đến mùi thuốc lá kia, hít một hơi thật sâu, ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian, lại không phải vĩnh biệt, cáo không nói cho A Nghèo cũng không đáng kể. Muốn thấy hắn, chờ ta trở lại về sau gặp lại cũng có thể. Có dạng có chút xa xút mà nói, thế nhưng là ai cũng không biết nụ xịt lần này hành trình sẽ từ lúc nào kết thúc, thậm chí có thể hay không bình an trở về đều là một tần số. Nguyên nhân chính là này, tại nụ xịt xác định hôm nay chuẩn bị lúc rời đi, có dạn mới cố ý để Kéo lần đi trang viên, đem A Nghèo gọi tới. Chỉ mọi người tại trước khi chia tay có thể đoàn tụ một chút. Đáng tiếc A Nghèo cũng không tại. Nếu như mỗi một lần phân biệt đều muốn mở một lần vui vẻ đưa tiễn sẽ, vậy chúng ta nhân sinh giống như liền không có chuyện khác có thể làm rồi. Nụ xịt cười cười, mà lại loại sự tình này nếu như bị ta trước kia thuyền viên nghe tới, đoán chừng đều sẽ trò cười ta. Thân là một hải tặc, mỗi ngày đều sẽ chứng kiến ly biệt, thậm chí có đôi khi là vĩnh biệt. Ta sớm thành thói quen độc hành, tập hợp một chỗ ngược lại còn có chút khó chịu. Lucy cười càng là bình tĩnh, nhưng làm hảo hữu có dạn thì càng khó chịu. A Nghèo chỉ là một cái kích nổ, nàng lo lắng hơn chính là hảo hữu rời đi về sau an toàn, bởi vì có dạn rất rõ ràng, Lucy lần này đi địa phương có thể sẽ gặp được bao lớn nguy hiểm. Nếu như áng nghèo ở đây, dù cho không thể khuyên lưu Lucy, chí ít có thể cho nàng một chút trợ giúp. Đừng lo lắng ta. Lucy đứng người lên, đi đến cỏ dạn bên người, nhẹ nhàng cho nàng một cái ôm, ta sẽ an toàn trở về. Cỏ dạn, nhưng là... Lucy hôn một cái cỏ dạn cái chán, yên tâm. Lucy hôn, để cỏ dạn bình tĩnh lại. Nàng há to miệng, nhìn thấy Lucy cái kia ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Sa Jun lúc này cũng đứng lên, đối với cỏ dạn nói, Asperger các hạ, sẽ kéo dài hắc môi chi vương bình quang. Dừng một chút, Sa Jun tựa hồ vì tăng cường ngữ khí của mình, nhìn về phía Lucy, nói bổ sung, ta tin tưởng. Lucy đối với Sa Jun gật gật đầu, ta cũng tin tưởng. Một trận trầm mặc về sau, Lucy, nguyên bản ta cũng không muốn kinh động bất luận kẻ nào, sau đó một mình rời đi, nhưng các ngươi như là đã biết ta lúc nào rời đi, còn xử lý trận này tiễn biệt bữa tiệc, vậy ta cũng không thể không tham dự. Ta đã cùng giấy nổ nở hẹn xong thời gian, truyền tống che chở vu sư cũng có, ta cũng không dám chậm trễ thời gian. À ngươi không thể tới, chúng ta trước hết ăn đi, miễn cho cô phụ sản nỉ chỉ dạ ý tốt. Dứt lời, Lucy dẫn đầu cầm lấy một chén hoa hồng rượu, uống xuống dưới. Tại Lucy ngẩng đầu lên về sau, đám người cũng bắt đầu cầm lấy trước mặt đồ ăn, ngay từ đầu trầm mặc cũng bị đánh vỡ. Mọi người tiếng cười cười nói nói đem trận này bữa tiệc tiếp tục. Liền ngay cả một mực ngủ say xì lì ẹ, cũng tại vui sướng trong không khí thức tỉnh, cùng mọi người cùng nhau đàm tiếu. Vui sướng thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Làm giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào lúc, góc tường đồng hồ vang lên ken ken âm thanh trùng trên mặt phương nhà trên cây hình dạng đại môn bị lấy ra, một cái máy móc chim nhỏ bay ra, quanh quẩn trên không trung hai vòng, dùng tiếng kim loại tuyến không ngừng báo giờ, cuối cùng lại bay vào nhà trên cây bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lucy phun ra một ngụm sương trắng, vẩy vẩy rơi ở bên thai sợi tóc, thời điểm đến, ta nên đi khu chủ thành truyền tống đại sảnh. Vui sướng bầu không khí, thoáng chốc trở nên yên lặng. Đừng tiễn ta rất nhanh liền sẽ trở về. Lucy chưa hề nói bất luận cái gì cảm tính lời nói, cũng không có người nghe người ly biệt chuyển lời, trực tiếp thu hồi tàu hút thuốc hướng đại môn đi đến. Lucy thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, trong không khí chỉ để lại một đạo thanh âm nhàn nhạt, vô tận hành lang lịch luyện, các ngươi cũng đừng lười biếng. Chờ ta trở lại thời điểm, ta sẽ mau chóng đuổi kịp các ngươi tiến độ, đến lúc đó nói không chừng còn so các ngươi càng nhanh. Dù sao ta trở về cũng mang ý nghĩa, ta cầm tới thứ ta muốn. Lucy rời đi, trong đại sảnh không khí cũng biến thành có chút trầm mặc. Lucy ngược lại là rất thú vị nhân vật. Một mực ở bên ăn cái gì cặt bờ gìn, lần thứ nhất mở miệng, ta cảm thấy nàng nói không sai, các ngươi cùng hắn lo lắng an toàn của nàng, không bằng lo lắng một chút chính mình. Nàng có thể so sánh các ngươi tất cả mọi người, càng thích hợp làm một cái vu sư. Cặt bờ gìn ngữ khí mang chút cồn trào, nhưng tại lập tức trong không khí, ngược lại là không có ai đi phản bác. Có giảng có chút dầu dĩ ôm đẹp cánh tay, xí lì ẹ trên mặt cũng khó được mang chút u buồn. Ngược lại là Sa Dùm, biểu lộ rất bình tĩnh, ta tin tưởng lựa chọn của nàng, dù sao, nàng là đủ xịp. Ta cũng tin tưởng. Có giản thật dài thở dài một hơi, ngồi xuống, chỉ là ly biệt, vẫn còn có chút thương cảm. Mà lại, lần này đáng tiếc chính là, á nghèo không đến. Tại có giản nói đến đây lúc, một trận tất tác âm thanh, đột nhiên chuyển vào trong thai mọi người. Cát Vơ Dinh là cái thứ nhất kịp phản ứng, nàng nhíu nhíu mày, cửa chính của sân, bị người đẩy ra. Vừa dứt lời, một giọng nam đột nhiên chuyển vào trong đại sảnh, lịch chi tức lưu, ở đây sao? Lúc đầu đã buồn ngủ xí lì ẹ, hồ đồ mở mắt ra. Được sự giúp đỡ của cỏ dạn, ngồi tại đẹp trên lưng, theo trong đại sảnh đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi vào trong sân thời điểm, phát hiện một cái toàn thân đeo khô lâu trang sức trung nhị thiếu niên, chính hề bại nhìn quanh. Lần, ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Éo lần có chút kinh ngạc nhìn xem người tới. Lần ngược lại là không để ý đến éo lần, mà là đem ánh mắt khóa chặt tại xì lì ẹ trên thân, lịch chi tức lưu, ngươi luyện kim định chế, đã luyện chế tốt, ta là chuyên đưa tới cho ngươi. Lần một bên lấy ra một cái không gian mềm túi, một bên trong miệng còn lẩm bẩm, vụ trộm nói cho ngươi, đây là bát đại nhân luyện chế. Bát đại nhân. Có giản sửng sốt một chút, ý của ngươi là hắn đã xuất quan rồi. Tấu chương xong, chương 1713, lễ vật chương 1713, lễ vật đúng thế. Lên gật gật đầu, bát đại nhân xuất quan. Có giản nghe tới lần trả lời, đột nhiên quay đầu nhìn về phía éo lần, trong mắt chất vấn chi ý mười phần nồng đậm. Éo lần vội vàng lấy tay, ta đến trang viên thời điểm, bát đại nhân thật còn ở trong phòng thí nghiệm, không có xuất quan. Lên cũng không biết trong đó nội tình, nghe tới có giản cùng éo lần đối thoại, hắn thuận miệng nói, éo lần đi tìm bát đại nhân sao? Lúc nào đi? A, 2 giờ trước sao? Khi đó bác đại nhân đích sắc còn không có xuất quan, hắn là nửa giờ trước mới xuất quan. Nửa giờ trước, A nghèo vừa xuất quan liền đi tới vô hạn chiến tháp, đem ổ Nasis cùng xì lì ẹ định chế luyện kim giao cho mẹ làn dạ. Lần biết được tin tức về sau, chủ động kéo qua trong đó cho xì lì ẹ định chế. Bởi vì, hắn nhớ kỹ áng cùng xì lì ẹ bọn người quan hệ không ít, nói không chừng nhờ vào đó còn có thể soát quét một cái A nghèo bằng lưu hào cảm. Lần nói đến mức này, có dạng như thế nào không rõ, đây là éo lần tìm tới cửa thời gian, vừa lúc sớm như vậy một chút. Có dạng vội vàng nhìn một chút thời gian. Dựa theo trước đó đủ xịp lý do thoái thác, còn có không đến 5 phút đồng hồ, nàng liền sẽ chuyển tống rời đi. Hiện tại coi như đi tìm A nghèo, đại khái cũng muộn. Nếu để cho éo lần tại trang viên nơi đó chờ lấy, nói không chừng liền có thể chờ đến. Có dàn biểu lộ mang ảo não. Xí lì ẹ cũng có chút tiếc nuối thở dài một hơi, vừa vặn bỏ lỡ, cái này cũng không có cách nào. Gần nghe có dàn cùng xí lì ẹ lời nói, trong đầu một mảnh dấu chấm hỏi. Hắn đem dùng một lần không gian mềm túi đưa cho xí lì ẹ, đồng thời nhịn không được hỏi, các ngươi đang nói cái gì, bỏ lỡ cái gì? Xí lì ẹ không có trả lời. Ngược lại là bên cạnh éo lần nói ra trong này nguyên do. Nghe xong éo lần lời nói, lần bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai là dạng này, ta cảm thấy các ngươi cũng không cần tiếp đuối, bác đại nhân nói không chừng cũng không có bỏ qua.
Không có bỏ qua.
Có dạng nghi hoặc nhìn về phía Ngẩn. Các ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ, bác đại nhân vì sao thời cơ trùng hợp như vậy liền xuất quan?
Mà lại, lúc trước hắn không phải đã biết đủ xịp muốn rời khỏi sao, lấy đại nhân chi năng, chẳng lẽ còn sẽ bỏ lỡ?
Có dạng trong mắt lóe lên chần chờ, nói thì nói như thế, nhưng thật sự là hắn không có tới à.
Ngẩn, lúc trước bác đại nhân đến vô hạn chiến tháp, đem sĩ Lý định chế đưa tới về sau liền rời đi, ta nhớ được mẹ Lạn Dạ đại nhân nói, hắn giống như đi truyền tống đại sảnh phương hướng.
Thiên không cơ giới thành, truyền tống đại sảnh.
Không nghĩ tới ngươi thế mà lại đến, ngươi là làm sao biết ta hôm nay sẽ rời đi?
Lưu Sĩ đứng tại truyền tống đại sảnh cổng, vừa lúc có một đóa mây bay tràn ngập tới, nàng phảng phất liền đứng tại vân khí trong lúc lờ lờ, tò mò nhìn đứng tại người đối diện.
Một thân màu đỏ ám văn dài áo khoác đen, mũ bị ép tới có chút thấp, sợi tóc màu vàng nóng theo vành nón chỗ lộ một chút, tại dần dần biến lạnh trong gió thu nghịch ngậm lắc lư.
A nghèo nhéo nhéo bị thổi nết lên sợi tóc, một chút tiểu kỹ xảo.
Chẳng lẽ nói, ngươi tại Phương Linh quán phụ cận thả vu sư chi nhãn?
Lucy,
A ngươi không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chờ ngươi trở thành chính thức vu sư, liền biết là cái gì tiểu kỹ xảo.
Chính thức vu sư a?
Cái kia còn có chút dài dàng ra đâu.
Lucy nhìn như thật sâu thở dài một hơi, nhưng biểu lộ nhưng không có một tia nhục trí, trong ánh mắt hiện lên nóng ánh ánh sáng, đối với tương lai nàng cũng không sợ hãi, ngược lại mang chờ mong.
Ngươi lần này cùng giấy nổ nở đi địa phương, gặp nguy hiểm sao?
A nghèo nhìn một chút phương xa, giấy nổ nở đang tò mò hướng bên này nhìn quanh.
Nguy hiểm, khẳng định là có.
Lucy nhướng mày, ngươi sẽ không phải cũng chuẩn bị giống có dạng như vậy, lo lắng khuyên can ta đi.
Sẽ không, đạo lý ngươi ta đều hiểu, mà lại, ta tin tưởng ngươi so ta nhìn tấu triệt hơn.
A cười nhạt một tiếng, Lucy như là đã quyết định sự tình, tất nhiên là trải qua cẩn thận suy nghĩ.
Nàng lựa chọn làm chuyện này, cũng khẳng định biết sẽ xuất hiện hậu quả gì, vô luận là tốt, còn là xấu.
Cho dù như thế, nàng cũng muốn đi làm, khẳng định là có không thể không đi lý do, A tự nhiên sẽ không can thiệp lựa chọn của nàng.
Quả nhiên, nói chuyện cùng ngươi tương đối nhẹ nhàng.
Lucy dựa vào ở trên vách tường, gió thổi loạn mái tóc dài của nàng.
Nàng theo cơn gió thổi tới phương hướng, nhìn xem phương xa trong suốt bầu trời, nói khẽ, ta lần này đi địa phương, có thứ mà ta cần, cho nên ta nhất định phải đi.
Đối với ngươi rất trọng yếu.
Rất trọng yếu, kia là ta đạt thành trung cực mộng tưởng trước mục tiêu thứ nhất.
Vậy ta chúc phúc ngươi có thể được đến.
Ngươi không hỏi xem, ta muốn chính là cái gì sao?
A nghẹo cười cười, lần trước hỏi qua, ngươi không phải là không muốn đáp à, hiện tại, ngươi chuẩn bị trả lời ta sao?
Lucy vậy vậy bị gió thổi loạn sợi tóc, hai tròng mắt quyến rũ hiện lên một tia giảo hoạt, còn là không chuẩn bị trả lời, chờ ta trở lại về sau, ngươi liền biết.
Dứt lời, Lucy đứng người lên, trên lệch thời gian không nhiều, ta muốn đi.
A nghẹo gật gật đầu, không nói gì thêm ly biệt lời nói, mà là tùy ý từ trong túi lấy ra một cái không gian mềm túi đưa cho Lucy, thứ này ngươi cầm.
Đây là cái gì?
Lucy nghi hoặc nhận lấy, dùng tinh thần lực dò xét nhìn một chút, một cái kính mắt đơn.
Sẽ không phải là cái bí mật gì vũ khí a?
A nghẹo lắc đầu, cũng không phải là vũ khí, tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng không có cái gì đại dụng.
Nhưng là, nếu như ngươi có chuyện gì muốn báo cho ta, có thể dùng cái này.
Cho nên, đây là máy truyền tin.
Có thể cho rằng như vậy, bất quá chỉ có một lần sử dụng cơ hội, hy vọng ngươi cẩn thận sử dụng.
Lucy gật gật đầu, mặc dù ta không cảm thấy có cơ hội dùng đến nó, nhưng cảm ơn ngươi.
A nghèo đem Lucy đưa tiễn về sau, hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía tây bắc.
Cái hướng kia, với lúc là trạm bên đường vị trí.
Cùng lúc đó, trạm bên đường, một nguyên trong quán bar trong một cái phòng, một cái nho nhã người trung niên ngẩng đầu.
Ngồi tại trung niên người đối diện ung dung quý phụ nghi ngờ nói, một nguyên vu sư, làm sao rồi?
Được xưng là một nguyên vu sư người trung niên, chính là một nguyên quán bar phía sau màn chủ nhân, hắn lắc lắc đầu nói, không có gì, chỉ là một vị bạn bè thu hồi gửi ở nơi này đạo cụ.
Tiếng nói vừa ra, tại một nguyên quán bar chỗ sâu Phương Linh quán bên ngoài, một cái ngủ say tại trong khe đá viên cầu nhỏ chậm rãi mở ra trong suốt hai cánh, chậm rãi bay đến trên bầu trời.
Nếu có cái khác luyện kim thuật sĩ tại cái này, tất nhiên có thể nhận ra cái này viên cầu nhỏ, kỳ thật chính là một cái tìm kiếm khối lỗi.
Đây là ạng thả ở ngoài Phương Linh quán tìm kiếm khối lỗi, cũng là hắn vì sao chính xác biết đủ xịp rời đi nguyên nhân.
Kỳ thật, ạng tấn cấp làm vu sư về sau, dù cho ở trong trang viên, cũng có thể dùng tinh thần lực khóa chặt Phương Linh quán.
Bất quá, như thế quá hao phí tinh lực, mà lại thiên không cơ giới thành có quá nhiều ma năng mắt cùng đội chấp pháp, ạng nghèo vì để tránh cho xung đột, lúc này mới tuyển dụng tìm kiếm khối lỗi.
Tìm kiếm khối lỗi chỉ cần tiêu hao rất ít tinh thần lực, liền có thể một mực bảo trì tìm kiếm phạm vi.
Bất quá, tìm kiếm khôi lỗi không thể cách người điều khiển quá xa, ạng có thể cách xa xôi khoảng cách điều khiển, cũng là bởi vì hắn trở thành chính thức vu sư.
Cho nên, hắn nói cho đủ dịp, đây là chính thức vu sư mới có thể sử dụng tiểu kỹ xảo, cũng không sai.
Đương nhiên, loại này tìm kiếm khôi lỗi khẳng định sẽ bị một nguyên quán ba chủ nhân phát giác, cho nên ạng trước thời hạn liền cùng một nguyên vu sư bắt chuyện qua.
Đã đủ dịp đã rời đi, ạng nghèo cũng chuẩn bị đem tìm kiếm khôi lỗi thu hồi lại.
ạng thao túng tìm kiếm khôi lỗi chậm rãi bay đến chỗ cao. Tại hắn chuẩn bị để tìm kiếm khôi lỗi bay đến phía bên mình lúc đến, lại từ không trung thoáng nhìn Phương Linh quán trong sân nhỏ tình huống.
Đấu chương xong, chương 1714, dùng hết toàn lực chương 1714, dùng hết toàn lực 3, màu lam nhạt bóng roi đánh vào sân huấn luyện bằng đá trên sàn nhà, trong chốc lát, tích lũy tại mặt đất bụi bặm tất cả đều bị xẻn đến giữa không trung.
Lạnh đông lạnh chi khí, đem giữa không trung bụi bặm tất cả đều đông lạnh thành xương cát, sau đó ào ào như mưa đá rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang.
Lý ông đệm lên chân xuyên qua che kín khí tức băng hàn sân huấn luyện, khi hắn nhìn dưới mặt đất đầu kia khủng bố vết rách, cả người đều sửng sốt. trọn vẹn dài hơn 10 thước đen đú khe hở, chiều sâu đạt tới nửa mét, bốn phía tất cả đều là băng lánh vết xương. Ly ông quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, phải biết, sân huấn luyện sàn nhà dùng chính là đặc thù vật liệu đá, Ly ông trong khoảng thời gian này đều tại Phương Linh quán sân huấn luyện này tiến hành tu hành, trong lúc này, Ly ông vô luận như thế nào chế tạo giày vò, đều không có trên sàn nhà lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng vừa rồi xí Ly ẹ chỉ là tiện tay vung lên rồi, thậm chí nhìn không ra nàng có dùng lực, liền đặt thành loại hiệu quả này. Nếu như đánh vào trên người ta, đoán chừng nháy mắt liền muốn chia hai nửa. Ly ông nhịn không được run rẩy, cũng không biết là bởi vì còn đến, còn là trong lòng phát lạnh. Lúc này, Khệ Á ngồi đang làm khắc trên bờ bay, đi tới trong sân huấn luyện. Nàng nhìn xem trên mặt đất vết rách, trong mắt cũng mang kinh ngạc, đầu này hàn băng chi tiên uy lực, quả thực đáng sợ. Cô giản quay đầu nhìn về phía ở một bên sững sờ Xí Lệ, ngươi hữu dụng được sao? Xí Lệ vô ý thức lắc đầu, không có, ta chỉ là tùy tiện bung lên. Tùy tiện bung lên? Tùy tiện? Ở đây tất cả mọi người, vô luận là Ly ông, Xí Lệ hay là Éo Lần, nên tất cả đều cảm thấy trước mắt một trận choáng, dạng này vung roi liền có thể tạo thành loại công kích này. Vậy nếu như dùng sức lời nói, sẽ cỡ nào cường đại? Đối mặt đám người nghi vấn, Xí Lệ cũng một mặt mở bức, nàng cũng không biết cái này hàn băng chi tiên công kích hiệu quả sẽ như thế khủng bố. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem đầu này màu lam nhạt roi, một trận sưng sờ. Đây là lần mang đến, dựa theo hắn nói tới, là á nghèo vì nàng cố ý định chế vũ khí. Mới gặp lúc, Xí Lệ chỉ cảm thấy đầu này roi cho hắn cảm giác rất thân thiết, bởi vì đầu này trên roi khăn che mặt đầy nhàn nhạt hơi nước, mặc dù Xí Lệ không phải thủy hệ, nhưng nàng tiên phú là thủy chi chất biến, cùng thủy hệ thiên nhiên liền thân cận. Roi không dài, không có bất luận cái gì bằng da cảm giác, cũng không nặng, cầm trên tay giống như là chạm đến thạch, có chút nhuận nhưng cũng không trượt, còn mang thấm lạnh cảm giác, phi thường thân ra. Trên roi mặt có xinh đẹp đường vân, trong lúc mơ hồ phảng phất có thể nhìn thấy bông tuyết cùng băng lăng huyết ảnh. Chợt nhìn, Xí Lệ là thật thích. Mà lại, tay cầm cái này roi, nàng liền vô ý thức muốn vung vậy một chút, thế là nàng tuân theo nội tâm lựa chọn, hướng sân huấn luyện vung một roi. Sau đó, liền xuất hiện tình cảnh mới vừa rồi. Không nói đến lực đạo khủng bố, cùng cái kia kinh người băng hàn chi khí. Nhất làm cho Xí Lệ kinh ngạc chính là, rõ ràng roi không dài, đại khái khoảng 2-3 mét, nhưng nàng vung vậy đi ra vết roi, đạt tới hơn 10 mét. Đây khả năng còn không phải cực hạn, Xí Lệ có loại dự cảm, nếu như nàng sử dụng năng lượng công kích, có lẽ cái này vết roi sẽ càng thêm dài, thậm chí khả năng đạt tới hiện hữu vết roi hơn gấp 10 lần. Muốn không, ngươi thử một chút toàn lực vung roi. Sa Jun lúc này đề nghị. Xí Lệ lắc đầu, ta cảm giác toàn lực vung roi lời nói, sân huấn luyện này có thể sẽ bị triệt để làm hỏng. Đến lúc đó, một nguyên vũ sư bên kia không tiện bàn giao. Sa Jun nghĩ nghĩ, cũng đúng, hoặc là chúng ta đi bên ngoài thử một chút. Không chờ Xí Lệ đáp lời, đứng ở một bên cặp vợ gìn đột nhiên đi lên trước, không cần cố ý đi bên ngoài, ngươi kỳ thật có thể thử một chút hướng ta toàn lực vung roi. Cặp vợ gìn chủ động tiến lên thử roi, để đám người hơi kinh ngạc. Bất quá, khi mọi người nhìn thấy cặp vợ gìn trong ánh mắt cái kia ý chí chiến đấu dày đặc lúc, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Cặp vợ gìn cũng là một cái cường đại phe huyết mạch học đồ, mà lại nàng có thể so sánh đủ xịt càng thêm hiếu chiến. Có thể hay không tổn thương đến ngươi? Xí Lệ có chút do dự. Cặp vợ gìn lanh đạm cười một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Dứt lời trước mắt, cặp vợ gìn nguyên bản món kia dùng cho tham dự tiễn biệt nụ xịt đại tiệc bữa ăn hoa mỹ váy trang chậm rãi khởi sướng ánh sáng, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, biến thành một kiện màu vàng áo giáp. Bộ áo giáp này là toàn thân bao trùm, thậm chí tầng kia trùng điệp chồng áo giáp váy dài đều bao trùm đến cổ chân chỗ. Cặp vợ gìn hơi động một chút, áo giáp phần lưng mọc ra cánh chim màu vàng nóng, cánh chim trong lúc bố, nàng chậm rãi trôi nổi giữa không trung, cả người phảng phất tựa như là từ thiên giới giáng lâm chiến thần, tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, lóe ra hào quang chói sáng. Đây là chiến tranh nữ thần chi khải, là trước mắt ta nắm giữ mục thần áo ngoài bên trong, phòng ngự mạnh nhất ý giáp. Cắt vợ dìn thanh âm, theo hoa lệ toàn bao trùm mặt nón trụ xuống truyền đến, chúng ta vung roi đi, ta cũng muốn nhìn xem, siêu duy đại nhân luyện chế vũ khí, có thể đạt tới trình độ gì. Cắt vợ dìn đã bày ra hoàn toàn tư thái, Xí Lệ nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, vậy ngươi cẩn thận. Xí Lệ cũng chậm chậm bay lên giữa không trung, tại một trận trầm ngưng bầu không khí về sau, nàng nâng lên trên tay trường tiên, nhắm ngay cặp vợ dìn phương hướng hung hăng đánh qua. Không có người thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể mơ hồ bắt được màu lam nhạt giống như rắn bóng roi va vào cặp vợ dìn trên thân. Phanh, to lớn âm bạo về sau, một cái bóng người màu vàng từ trên cao bị nện rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố. Đám người bước nhanh đi đến hố trước, hướng phía dưới xem xét. Trong hố, cặp vợ dìn hai cánh vây quanh, không biết tình huống gì. Tại hết thảy đều kết thúc về sau, cặp vợ dìn mới chậm rãi triển khai màu vàng hai cánh. Nàng cả người lông tóc không tổn hao. Tại mọi người còn đang thán phục cặp vợ dìn cái này chiến tranh nữ thần chi khải khủng bố lực phòng ngự lúc, cặp vợ dìn lần nữa huy động hai cánh đi tới giữa không trung, lặng lặng nhìn chăm chú một bên khác Xí Lệ. Ngươi lưu thủ. Cặp vợ dìn ngữ khí mang khẳng định. Xí Lệ chần chờ một lát, gật gật đầu, ta lần thứ nhất chính thức dùng loại này roi, còn không có thích ứng, cho nên hơi lưu lại một chút lực. Cặp vợ dìn không có chỉ trích Xí Lệ, mà là hỏi, ngươi vừa rồi dùng mấy phần lực? Xí Lệ đánh giá một chút ma nguyên năng lượng tiêu hao tình huống, cùng roi năng lượng gánh chịu hạn mức cao nhất, có chút do dự mà nói, khả năng một nửa đi. Xí Lệ lời nói, để cặp vợ dìn trầm mặc, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây tất cả đều chừng đến hai mắt tròn vo. Vừa rồi cái kia tốc độ khủng khiếp, cùng cái kia kinh người âm bạo, ở đây ngoại trừ cặp vợ dìn, tất cả mọi người không dám nói có thể lông tóc không hao tổn tiếp được cái kia một roi, kết quả Xí Lệ chỉ dùng một nửa lực đạo. Cái này, đây chính là nghiên cứu viện thành viên luyện kim tác phẩm không? Sáng nghỉ chỉ dạ thấp giọng thì thảo, cái này so với nàng dĩ vãng gặp qua luyện kim thuật sĩ tác phẩm, tiêu chuẩn cao không chỉ một bậc. Cát Vợ Dìn đang trầm mặc một lát về sau, chậm rãi nói, thử một chút dùng toàn lực công kích ta. Cát Vợ Dìn, ngươi có thể chống đỡ sao? Sạn Nhĩ Chỉ Dạ đột nhiên kêu lên, trong mắt mang lo lắng. Cát Vợ Dìn túi đầu xuống nhìn về phía Sạn Nhĩ Chỉ Dạ, yên tâm, chúng ta sẽ không chỉ sẽ dùng chiến tranh nữ thần chi khải, sẽ còn sử dụng huyết mạch chi lực phòng ngự thuật. Nghe tới Cát Vợ Dìn trả lời, Sạn Nhĩ Chỉ Dạ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng đây chỉ là một lần thí nghiệm, nàng tin tưởng Cát Vợ Dìn tâm lý nắm chắc. Cát Vợ Dìn nhìn về phía Xí Lì Ệ, bắt đầu đi. Xí Lì Ệ hô thở ra một hơi, gật gật đầu, được. Tấu chương xong, chương 1715, cảm giác bị thất bại chương 1715, cảm giác bị thất bại. Cát Vợ Dìn khí thế trên người đột nhiên biến đổi, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Lần này, Cát Vợ Dìn không chỉ đem ẩn tàng tại trong áo giáp khiên tròn bảo hộ ở trước người, quanh người nàng còn dần dần xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng. Đây là Cát Vợ Dìn kích hoạt huyết mạch về sau, sinh ra độc hữu phòng ngự chi thuật. Phòng ngự thuật, tấm thuẫn, áo giáp, ba vị hợp nhất thời điểm, có thể nói đại khái là trước mắt thời đại đỉnh phong học đồ phòng ngự đỉnh. Nếu như Cát Vợ Dìn lúc ấy không có gặp được gạ giặt phía sau ác ma, đơn thuần dựa vào bộ này phòng ngự chi pháp, đoán chừng đều có thể thẳng tiến trận chung kết. Tới đi. Cát Vợ Dìn thanh âm mang kiên định, mặc dù không nhìn thấy mặt nón trụ xuống con mắt, nhưng ánh mắt tất nhiên là lăng lệ vô cùng. Xí Lì E lúc này cũng trịnh trọng gật gật đầu, cao cao giơ lên trong tay trường tiên. Làm bóng roi vung vẩy thời điểm, mọi người tại đây, đại khái vĩnh viễn cũng quên không được một màn này. Màu lam nhạt vầng sáng chiếu rọi bầu trời, một đầu băng long ngóc lên nó khủng bố đầu lâu, ngửa mặt lên trời thét dài. Băng xương mang khí lãng, theo phương linh quán thẳng tắp lan tràn đến vài trăm mét bên ngoài. Giờ khắc này, cơ hồ một nguyên quán ba, cùng ở phụ cận đây người, tất cả đều cảm nhận được một loại từ nội tâm chỗ sâu dâng lên hồi hộp. Vô số người đem ánh mắt nhìn về phía phương linh quán, đội chấp pháp cùng ma năng mắt cũng mang tất tất âm thanh, thuận băng gió bay đến phụ cận. Bất quá, lúc này ở trên trận chính giữa hai vị, cũng không có đem lực chú ý thả tại bốn phía, trong mắt của các nàng chỉ có lẫn nhau. Xí Lì Ệ dùng sức móc sạch ma nguyên, ý đồ đem hàn băng chi tiên năng lượng đạt tới cao nhất, làm nàng cảm giác tinh thần lực mô hình cũng bắt đầu lay động, rốt cục đình chỉ rót vào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Cát Vợ Dìn. Cùng lúc đó, ngẩng cao lên đầu lâu băng long, cũng đem không mang bất luận cái gì tình cảm lạnh lùng đôi mắt, tập trung đến Cát Vợ Dìn trên thân. Cẩn thận. Xí Lì Ệ nhắc nhở một câu về sau, băng long tựa như là vượt giới chi quang, lôi cuốn vô tận băng gió, phóng tới Cát Vợ Dìn. Cát Vợ Dìn cảm thụ được khí tức kinh khủng kia, mặt nón trụ xuống con ngươi có chút co rụt lại. Loại công kích này, dù cho còn không có tiếp xúc, cũng có thể cảm giác được gần như không gì không phá cường đại. Cát Vợ Dìn không thể không lần nữa thôi động ma nguyên, gia cố phòng ngự thuật, nhưng coi như như thế, Cát Vợ Dìn vẫn như cũ có loại cảm giác, có lẽ phòng ngự thuật cũng trông cự không được lần này công kích. Vì để phòng vạn nhất, khôi giáp xuống Cát Vợ Dìn, trên da chậm rãi mọc ra một tầng lít nha lít nhít lân phiến, trực tiếp kích hoạt huyết mạch, lấy nửa hình thú thái tới đón tiếp cái này khủng bố băng long. Oeng, va chạm phía dưới, âm thanh lớn, vang vọng gần phân nửa thành khu. Màu lam nhạt băng quang cùng thuần túy lóa mắt kim quang đan sen, đẹp như mộng như ảo, nhưng chỉ có chân chính người đã trải qua mới biết được lần này va chạm kinh khủng đến cỡ nào. Từng đạo năng lượng bài xích nhau khí lãng không ngừng ra bên ngoài phóng xạ, tất cả mọi người không thể không tránh đi năng lượng tác động đến phạm vi. Thanh âm theo năng lượng tiếp tục dòng dã nửa phút. Thật là khủng khiếp công kích. Tình huống gì, hiện tại thế nào rồi? Cát Vợ Dìn có chuyện gì sao? Thanh âm của mọi người nhao nhao vang lên, đồng thời nhìn về phía trước đó Cát Vợ Dìn vị trí địa. Bất quá lúc này cái gì đều không nhìn thấy, không có bóng roi, cũng không có Cát Vợ Dìn, chỉ có nồng đậm hơi nước tràn ngập, che lấp tầm mắt của mọi người. Hơi nước cũng không có duy trì quá lâu, liền bị một trận gió cho thổi tan. Làm sương mù tán về sau, cũng lộ ra trên bầu trời lơ lửng Cát Vợ Dìn. Sạn Nhĩ Chỉ Dạ nhìn thấy Cát Vợ Dìn cao ngất kia thân ảnh lúc, hơi thở dài một hơi, so với trước đó Cát Vợ Dìn trực tiếp bị đánh tiến vào trong đất, hiện tại tình huống của nàng hiển nhiên tốt hơn nhiều. Bất quá, Cát Vợ Dìn không nhúc nhích, cũng không biết đang làm cái gì. Sạn Nhĩ Chỉ Dạ mang nghi hoặc, đạp trên cánh hoa mưa, chậm rãi bay đến không trung. Làm nàng đi tới Cát Vợ Dìn bên người thời điểm, rốt cục nhìn thấy Cát Vợ Dìn tình huống. Cát Vợ Dìn như nàng suy nghĩ, nhìn qua cũng không có thụ thường, khôi giáp của nàng cũng là hoàn chỉnh, duy nhất bị thương là nàng thuẫn. Cái kia bị nàng ngăn ở trước người tay cầm kiên tròn, chính giữa xuất hiện một cái hố, theo hố trô ra bên ngoài dọc theo mấy cái vết nứt. Đại lượng pha tạp mảnh kim loại, theo vết nứt chỗ bóc ra chốc ra, tựa như là từng đạo màu vàng lưu quang từ trên cao rớt xuống. Cát Vợ Dìn lúc này liền giật mình lăng nhìn xem trên tay kiên tròn, thật lâu không nói. Người không sao chứ? Sạn Nhĩ Chỉ Dạ đi lên trước, hỏi. Xí Lì Ệ cũng chú ý Cát Vợ Dìn, nàng cũng lo lắng vừa rồi toàn lực hành động sẽ đối với Cát Vợ Dìn tạo thành tổn thương. Cát Vợ Dìn trầm mặc thật lâu về sau mới mở miệng nói, ta không sao, chỉ có điều thuẫn nát liền nát, dù sao là mục thần áo ngoài biến thành, không phải có thể bản thân chữa trị sao? Sạn Nhĩ Chỉ Dạ nói. Cát Vợ Dìn lắc đầu, trọng yếu không phải thuẫn nát, mà là Xí Lì Ệ giờ rồi, không chỉ có trực tiếp phá hư huyết mạch của nàng phòng ngự thuật, còn đem mục thần áo ngoài tấm thuẫn đều cho đánh nát. Phải biết, đây là Cát Vợ Dìn làm đủ chuẩn bị đi ứng đối một kích này, đều bị đánh vỡ phía ngoài nhất hai tầng phòng ngự. Trong ngày thường, nàng không có khả năng tùy thời tùy chỗ bảo trì loại này phòng ngự mạnh nhất tư thái, cho dù là ở trong chiến đấu, nàng cũng không có khả năng từ bỏ tất cả công kích, đến thành toàn mình phòng ngự mạnh nhất. Nói cách khác, trừ phi tình huống đặc biệt, Cát Vợ Dìn gặp được Xí Lì Ệ hàn băng chi tiên, đem rất khó chính diện ứng đối. Một loại theo đáy lòng sinh ra cảm giác bị thất bại, để Cát Vợ Dìn cảm giác đắng chát và phần. Đây chính là vị đại nhân kia luyện chế ra đến vũ khí. Cát Vợ Dĩn chính mình cũng có một lần luyện kim định chế, là từ Asgi ở giờ tổng hợp học viện luyện kim thuật sĩ luyện chế, mặc dù còn không có luyện chế hoàn thành, nhưng nàng nửa đường cũng đi nhìn qua luyện chế vào độ, cho nên rất rõ ràng món kia phi thường thích hợp bản thân định chế vũ khí uy lực lớn đến bao nhiêu. Nguyên bản nàng nhìn thấy món kia vũ khí lúc đã phi thường hài lòng, nhưng bây giờ cùng sĩ Lý Hệ Hàn Băng Chi Tiên so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Coi như vị kia Asgi ở giờ luyện kim thuật sĩ siêu trình độ phát huy, cũng xa xa không kịp Hàn Băng Chi Tiên. Đây chính là trên lệch sao? Quả nhiên, nghiên cứu viện thành viên cùng phổ thông luyện kim thuật sĩ trên lệch hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Cát Vợ Dĩn thấp giọng ai thán, nếu như lúc trước nàng không có gặp được Cà Giạt, không có sử dụng thời không nữ vũ phục, có lẽ nàng cũng có thể thu được nghiên cứu viện thành viên định chế đi. Tại Cát Vợ Dĩn lúc cảm khái, bốn phía ma năng mắt cũng đang vang lên không ngừng. Lúc trước năng lượng công kích nếu là tại bên ngoài thả ra, hoàn toàn không giới vậy cùng kỹ lì tại mùi thơm nào ngạt quảng trường tạo sự tình, cho nên ma năng mắt cùng đội chấp pháp đều đùn kéo đến. Bất quá bởi vì công kích tất cả đều bị Cát Vợ Dĩn cho tiếp nhận, cũng không có tác động đến gia phương linh quán bên ngoài, cho nên đội chấp pháp cũng chỉ là ở ngoại vi đề phòng. Tại cái này ồn ào cảnh cáo trong âm thanh, một người mặc nho nhã nam tử trung niên theo một nguyên quán ba một góc bay đến trên bầu trời. Người này chính là một nguyên quán ba chủ nhân, một nguyên vũ sư. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một mảnh hỗn độn vương linh quán, thật sâu thở dài một hơi, vốn cho là đem vương linh quán cho thuê mấy cái nữ vũ ở sẽ an bình rất nhiều, không nghĩ tới ta vẫn là sai. Bất quá truy cứu nguyên nhân còn là ngươi làm ra đến. Hắn nhìn như tại cùng người đối thoại, nhưng bên cạnh hắn cũng không có bất luận kẻ nào, chỉ có một cái mọc ra trong suốt cánh viên cầu nhỏ chính trôi nổi ở bên. Không khí trầm mặc một hồi, viên cầu nhỏ bên trong truyền ra một đạo trầm ổn giọng nam, ta chỉ là tướng, cho sĩ Lý E định chế vũ khí giao cho vô hạn chiến thác, ai biết nàng sẽ trực tiếp thí nghiệm đâu. Đấu chương xong, chương 1716, thích hợp nhất chương 1716, thích hợp nhất một nguyên vũ sư cười nhạt một tiếng, hắn cũng biết chuyện này trách không được ga nghèo, cho nên đổi đề tài, nói đến, ngươi cho sĩ Lý E định chế cái vũ khí này, tạo thành hiệu quả sát thực rất cường đại a, bất quá. A Nguyên lặng chờ đợi một nguyên vũ sư lý do thoái thác, một hồi lâu hắn mới nói, bất quá, mạnh tuy mạnh vậy, nhưng thật thích hợp sĩ Lý E sao? Một nguyên vũ sư có cái gì cách nhìn sao? À ngươi không có phản bác, mà là thuận hắn hỏi. Ta cũng không phải là luyện kim thuật sĩ, không có cái gì cách nhìn. Chẳng qua là cảm thấy, sĩ Lì E tiên phú phối hợp đầu này trường tiên, giống như cũng không có rất thích hợp. Một nguyên vũ sư dựa theo ý nghĩ của mình nói. Đầu này trường tiên hiệu quả sát thực phi thường bá đạo, nhưng thật thích hợp sĩ Lì E sao? Sĩ Lì E tại phương linh quán ở lâu như vậy, một nguyên vũ sư đã đối với tiên phú của nàng có hiểu biết, lấy thủy chi chất biến năng lực phối hợp trường tiên, có thể làm đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sao? Loại này nghi hoặc, không chỉ là một nguyên vũ sư có. Hiểu rất rõ xí lì ẹ có dạn, lúc này cũng tại nói thầm, Hàn Băng Chi Tiên đích sắc rất mạnh, nhưng ta cảm giác có chút vi diệu. Ý của ngươi là, Hàn Băng Chi Tiên cũng tốt. Sa Dùn đứng ở bên người của có dạn, nghi ngờ hỏi. Tốt thì tốt, nhưng ngươi không cảm thấy, thanh này trưởng tiên kỳ thật không nhất định phải giao cho xí lì ẹ, cho dù là cho ngươi, cho ta, cho mỗi một người đang ngồi, cái này roi đều có thể phát huy ra ổn định tiêu chuẩn. Có dạn, ta cũng không phải là chất vấn áng nghèo luyện chế trình độ, chẳng qua là cảm thấy giống như có chút, cùng xí lì ẹ không quá dự. Sa Dùn lúc này cũng rõ ràng có dạn ý tứ. Lấy luyện kim tác phẩm mà nói, cái vũ khí này không thể nghi ngờ là phi thường hữu dị, cho dù là thả ở trên phòng đấu giá, đều có thể thả tại cuối cùng mấy món then chốt phẩm đăng tràng. Nhưng là, đầu này trường tiên không hề giống là cho Xí Lì Ệ định chế, mà là một cái độc lập tồn tại, cùng Xí Lì Ệ thiên phú cũng không thể làm được hoàn toàn phối hợp. Nhiều lắm, bên ngoài điểm kia băng xương hiệu quả, có thể để cho Xí Lì Ệ thủy chi chất biến có thể kéo dài càng dài, nhưng trên thực tế hiệu quả có cũng được mà không có cũng không sao. Nói như vậy, giống như còn thật sự là dạng này. Sa Dùn hồ nghi nói, bất quá A hẳn là hiểu rất rõ Xí Lì E mới đúng, hắn không có khả năng sẽ không biết điểm này à. Có dạn, cho nên, đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc A. Tại bọn hắn đối thoại thời điểm, Xí Lì E kỳ thật liền tại phụ cận. Không chỉ Xí Lì E nghe tới bọn hắn nói chuyện, những người khác kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Lúc này, bọn hắn cũng không nhịn được đang suy nghĩ cái vấn đề này, trước đó bọn hắn tất cả đều bị Hàn Băng Chi Tiên uy lực cho rung động, nhưng thật muốn nói định chế vũ khí, Hàn Băng Chi Tiên thật thích hợp Xí Lì E sao? Thấy mọi người đều mang nghi hoặc, Xí Lì E lúc này đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật, các ngươi khả năng có chỗ hiểu lầm. Hiểu lầm? Đúng vậy, cái này Hàn Băng Chi Tiên mặc dù là ta lần thứ nhất thấy, nhưng nó đích thật là thích hợp nhất ta. Xí Lì E thấy mọi người còn có chút không hiểu, tiếp tục nói, bởi vì luyện chế cái vũ khí này yêu cầu, bản thân liền là ta cho nói ra. Loại này luyện chế, là Xí Lì E nói ra. Câu trả lời này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bao quát ở trên không trung một nguyên vũ sư. Nguyên lai like đây chính là, ngươi luyện chế đầu này do nguyên nhân. Một nguyên vũ sư hỏi. À nghèo, đúng vậy, đây là Xí Lì E nói ra yêu cầu. Ta đương nhiên muốn dựa theo yêu cầu của nàng đến luyện chế. Một nguyên vũ sư mi tâm nhân lại, ta có chút không rõ, nàng vì sao lại đưa ra loại yêu cầu này, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Cái vấn đề này, Khệ Hạ đồng dạng hỏi lên. Xí Lì Ệ rất nhanh liền cho ra đáp án, ta cần không phải tăng cường thiên phú của ta năng lực, mà là để thiên phú của ta năng lực có cơ hội thi triển đi ra. Có dạng nhất thời không lý giải Xí Lì Ệ ý tứ, nhưng là đích thân thể nghiệm qua trường tiên uy lực cắt vỡ dịn, ánh mắt lóe lên hiểu rõ, thì ra là thế. Xí Lì Ệ mạnh nhất năng lực chính là thủy chi chất biến. Thủy chi chất biến loại thiên phú này cũng không nhất định cần tại có nước dưới hoàn cảnh mới có thể phát huy tác dụng, bởi vì sự cường đại của nó chỗ ở chỗ có thể khống chế tất cả chất lỏng, thì như nói dịch thể, Chỉ cần có người đứng tại Xí Lì Ẹ trước mặt, cho dù là tại khô cạn trong sa mạc, Xí Lì Ẹ đều có thể thông qua đối phương dịch thể, chuyển đổi thành công kích người khác trường mâu. Nhưng là, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, muốn phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Chỉ cần bản thân đứng tại Xí Lì Ẹ trên vị trí đi cân nhắc, liền sẽ rõ ràng điểm này. Xí Lì Ẹ gặp được cường địch thời điểm, không phải đánh không lại người khác, mà là đối phương phòng ngự quá giọt nước không lọt, để nàng không có cơ hội đi thao túng đối phương dịch thể. Một khi để nàng phá vỡ phòng ngự, Xí Lì Ẹ liền sẽ đứng đến thế bất bại. Trước đó nàng phá vỡ phòng ngự thủ pháp đều quá mức đơn nhất, mà lại phi thường chậm, nhiều khi nàng chưa kịp chuyên tâm phá vỡ phòng ngự, liền sẽ bị sự tình khác đánh gãy, thậm chí trực tiếp trong thời gian ngắn bị thua. Thế nhưng là, làm nàng có được cái này Hàn Băng Chi Tiên về sau, loại tình huống này tất nhiên sẽ cải biến. Đám người nghe xong Cắt Vợ Dìn giải thích về sau, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Ngẫm lại trước đó cái kia một roi bi lực, cho dù là Cắt Vợ Dìn phòng ngự mạnh nhất tư thái, Xí Lì Ẹ một roi đều phá vỡ hầu hết, chỉ kém tầng cuối cùng áo giáp liền có thể thẳng tới nhục thân. Cái này nếu là trong thực chiến, quả thực thật đáng sợ. Ở đây tất cả mọi người đoán chừng đều chịu không được Xí Lì Ẹ đến vài roi. Chỉ cần bất luận cái gì một roi phá vỡ phòng ngự, chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Nguyên lai đây chính là ngươi muốn luyện chế cái này roi lý do. Cổ Giản Hoàng hốt nói, các nàng đều là đứng tại góc độ của mình đi cân nhắc vấn đề, nhưng là đứng tại Xí Lì Ẹ góc độ đến nói, đây quả thực rất thích hợp nàng. Xí Lì Ẹ, ta kỳ thật chỉ là đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể có một cái có thể nhanh chóng phá vỡ đối phương phòng ngự vũ khí công kích. Cuối cùng được đến cái này trước tiên, không chỉ có hiệu quả viễn siêu ta dự tính, hơn nữa còn là thủy hệ, cái này khiến ta có thể ở trong chiến đấu phát huy uy lực mạnh hơn. Cho nên, cái này đích xác là thích hợp nhất ta. Xí Lì Ẹ dừng một chút, bất quá vẫn còn có chút đáng tiếc chính là, Cổ Giản nghi hoặc nhìn về phía Xí Lì Ẹ, có gì đáng tiếc? Còn là nói, ngươi không thích roi loại vũ khí. Đích xác, loại vũ khí này hình dạng và cấu tạo giao cho nụ xịt cảm giác tương đối phù hợp. Xí Lì Ẹ lắc đầu, không phải vũ khí nguyên nhân, vũ khí ta phi thường hài lòng. Sở dĩ có chút đáng tiếc, là bởi vì ta lần này đưa ra định chế mục đích, trừ ra thanh này vũ khí bên ngoài, còn có là liên quan tới ta thèm ngủ vấn đề. Bất quá, tựa hồ không ai có thể giải quyết thèm ngủ vấn đề. Xí Lì Ẹ thở dài trong lòng, liên án cuối cùng đều chỉ là lựa chọn vũ khí luyện chế mục đích, cái này khiến nàng có chút tiếc nuối. Sức chiến đấu tăng lên cố nhiên là tốt, nhưng nếu có biện pháp giải quyết thèm ngủ, hoặc là nói, chí ít để thèm ngủ có chính hướng cải thiện, nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Khệ ạ, rõ ràng Xí Lì Ẹ tâm tư, nàng thở dài một hơi, kéo lại Xí Lì Ẹ bả vai thấp giọng an ủi. Ở trên không trung một nguyên vũ sư, nhìn thấy Phương Linh quán một màn, cũng không nhịn được cảm khái nói, nếu là có thể giải quyết Xí Lì Ẹ thèm ngủ vấn đề, nàng sợ rằng sẽ trở thành một viên khác ánh sáng rượu nam vực siêu tân tinh. Tại sao là một viên khác? Bởi vì tại nàng trước đó, còn có ngươi. Một nguyên vũ sư dừng một chút, đúng rồi, Xí Lì Ẹ thèm ngủ vấn đề, thật không cách nào giải quyết sao? A nghèo, trước mắt mà nói, đích xác rất khó giải quyết. Bất quá, nếu như dựa theo Xí Lì Ẹ chỗ sách cái thứ hai luyện chế mục đích, luyện chế một cái để nàng thèm ngủ có chính hướng ảnh hưởng đạo cụ, A nghèo kỳ thật có thể luyện chế, chỉ là không có quá lớn cần thiết. Bởi vì tương lai không được bao lâu, Mộng Chi Hoang Dã tiến hành phạm vi nhỏ mở ra lúc, có thể để Xí Lì Ẹ cũng tham dự vào, mà Mộng Chi Hoang Dã bản thân đối với Xí Lì Ẹ thèm ngủ tệ nạn liền có thể sinh ra chính hướng hiệu quả. Để nàng có thể không cần lãng phí mê man thời gian, tại giấc ngủ thời điểm, cũng có thể ở trong Mộng Chi Hoang Dã tiến hành tri thức nghiên cứu. Cho nên, A Nghèo lúc này mới không có cân nhắc cái thứ hai luyện chế mục đích, mà là lựa chọn vì Xí Lì Ẹ luyện chế vũ khí. Tấu chương xong, chương 1717, truyền bá chương 1717, truyền bá Xí Lì Ẹ cùng Cắt Vợ Dìn mặc dù chỉ có một lần giao phong, nhưng uy thế thật là kinh người, hấp dẫn rất nhiều người chú ý đến lúc xế chiều, liên quan tới Phương Linh quán phát sinh sự tình, liền đã ở trong thiên không cơ giới thành truyền ra. Bản thân cái này cũng không tính cái đại sự gì, dù sao Xí Lì Ẹ cùng Cắt Vợ Dìn chỉ là thí nghiệm một chút vũ khí, không có náo ra cái gì hậu hoạn, hơn nữa còn là tại tư nhân khu dân cư quyết đấu. Đội chấp pháp cũng không có trừng phạt, nhưng thực tế là bởi vì lúc ấy người thấy cảnh này quá nhiều, Xí Lì Ẹ nắm trên tay Hàn Băng Chi Tiên phi thường lóa mắt, tăng thêm mệnh cũng tại Phương Linh quán, lập tức liền có liên minh nhân loại nghĩ đến tân tinh thi đấu ba hạng đầu định chế. Thế là, liên quan tới Xí Lì Ẹ trong tay Hàn Băng Chi Tiên là nghiên cứu viện định chế tin tức, lan truyền nhanh chóng. Mà lại, bởi vì lưu tại thiên không cơ giới thành nghiên cứu viện thành viên ít càng thêm ít, có thể đón lấy định chế nhiệm vụ cũng liền giải rác mấy người, liệu Xí Rồ là điều hợp luyện kim, không có khả năng nhanh như vậy, rất nhiều người đều suy đoán ra, Hàn Băng Chi Tiên người luyện chế chính là A Nghèo. A Nghèo nhân khí, tăng thêm nghiên cứu viện xuất phẩm luyện kim định chế, nháy mắt đem tin tức này dẫn bạo. Trong thời gian ngắn, rất nhiều người đều biết Phương Linh quán phát sinh sự tình. Thậm chí, liên quan Lưu Ảnh Thạch đều đã tại trong phạm vi nhỏ bắt đầu truyền bá. Giờ phút này, tại MOUN tờ ma tại đường phố chỗ sâu một gian cổ trạch chỗ sâu, liền có một đám người đang nhìn chiếu ở trên vách tường hình ảnh. Đây là một cái chật hẹp không gian, lại có trọn vẹn hơn 10 người. Không khí một mực duy trì lặng im, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều không có, tất cả mọi người nhìn chăm chú hình ảnh biến hóa. Đến lúc cuối cùng Xí Lì Ẹ thu hồi trường tiên, bóng roi biến mất, băng long tỏ khắp lúc, hình ảnh chậm rãi kết thúc. Sau khi xem xong, các ngươi có cái gì cách nhìn? Nói chuyện chính là cả người khoác lụa hồng sắc áo choàng nam tử, trong phòng này, trừ hắn ra những người khác mặc màu đen áo choàng, đồng thời áo choàng phía sau có một loại như nhật thực toàn phần huy hiệu. Nếu như bị kỉnh tại cái này, lập tức liền có thể nhận ra, cái này huy hiệu đại biểu chính là vực sâu tuyệt thế đại ma thần, Thâm Thúy chi chủ, mà trong phòng này người, đều là đã từng đi qua gió nhẹ ma tại cửa hàng Thâm Thúy luyện kim sẽ thành viên. Mũ che màu đỏ nam tử hỏi xong lời nói về sau, không khí trầm mặc một lát, một thanh âm bén nhọn có chút lệ âm nhu nam tử chậm rãi nói, phi thường cường đại công phạt chi khí, mà lại lịch chi tức lưu cũng không có phát huy ra công kích mạnh nhất lực. Dạng này cũng không tính là sức tấn công mạnh nhất. Có người hít vào ngụm khí lạnh, nghi ngờ nói, đương nhiên, lịch chi tức lưu chỉ là một cái học đồ, nhiều nhất có thể phát huy cái vũ khí này ba thành hiệu quả, nếu như đổi lại một cái chính thức vu sư, lực công kích sẽ đạt tới mới tầng cấp. Cái vũ khí này đối với chính thức vu sư cũng áp dụng. Người nói chuyện mặc dù đè nén ngữ khí, nhưng mũ trùm che lấp lại, trong bóng tối con mắt đột nhiên phát sáng lên. Đúng vậy, cái vũ khí này đủ để xưng là nửa bước cao giai. Âm nhu nam tử sau khi nói xong, dùng giọng địa mai ngữ khí nói, ta biết ngươi có ý nghĩ gì, ý đồ đến cướp đoạt cái vũ khí này. À, không nói đến hiện tại toàn bộ thiên không cơ giới thành người đều đang chú ý chuyện này, ngươi hạ thủ tất nhiên sẽ trở thành điểm ngắm, chỉ là siêu duy vu sư cùng lịch chi tức lưu quan hệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ cân nhắc không đến sẽ có người ngấp nghé. Âm nhu nam tử sau khi nói xong, một cái bả vai rất rộng, dáng người thẳng tắp như kỵ sĩ nam nhân cũng mở miệng nói, đích xác, siêu duy vu sư khẳng định cân nhắc đến điểm này. Xế chiều hôm nay thời điểm, ạt gì ở giờ mấy cái luyện kim đạo sư đều lấy phân tích hàn băng chi tiên làm dạy học kiểu mẫu mở khóa, ta lúc ấy cũng tại, cuối cùng mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh kết luận, nhưng có thể khẳng định là hàn băng chi tiên bên trên có khế ước ma văn cùng huyết ma văn, hai cái này ma văn ý vị như thế nào, ta liền không cần nói. Trước hết nhất lên tiếng mũ che màu đỏ nam tử nói khẽ, có khế ước cùng huyết ma văn, cơ bản có thể khẳng định hàn băng chi tiên là lấy máu đến nhận chủ. Mặc dù cũng không phải không thể đổi chủ, nhưng là lấy á nghèo suy nghĩ, khẳng định sẽ tăng thêm đổi chủ tự hủy cơ chế. Cho nên muốn cắt đoạn, rất có thể cuối cùng hao phí công phu so chiếm đến tiện nghi còn muốn lớn hơn nhiều lắm. So với cắt đoạn, ta ngược lại là càng chú ý đầu này trường tiên cấp bậc. Đỏ áo choàng nam tử híp híp mắt, theo ta theo vô hạn chiến tháp bên kia được đến tin tức, hắn tiếp nhận triết học gia cùng lịch chi tức lưu luyện kim định chế. Mà liền hai ngày này, ạ nghèo chỗ ở chi địa liên tục xuất hiện hai đợt quy mô không nhỏ luyện kim điểm lạ. Các ngươi biết cái này ý vị cái gì sao? Hai kiện đạo cụ đều là trung giai phía trên, bây giờ đã xác nhận, hàn băng chi tiên là nửa bước cao giai, hắn cho Onassis định chế, đoán chừng cũng sẽ không thua ở đẳng cấp này. Nửa bước cao giai, lấy nghiên cứu viện trình độ thuộc về bình thường phát huy. Nhưng là đáng sợ nhất chính là hắn luyện chế tốc độ. Nửa bước cao giai, đối với người ở chỗ này đến nói, căn bản là tiếp xúc luyện kim tác phẩm cực hạn. Nhất là trước đó tự xưng ạt gì ở giờ học viên người, càng là biểu lộ trầm ngưng, tại luyện kim giới bên trong, có người tốn mấy chục năm, đều không có cách nào luyện chế ra trung giai tác phẩm, nhưng hạ nghèo lại vẹn vẹn dùng một tuần lễ, liền luyện chế ra hai kiện, đây chính là không thể đo lường chênh lệch. Hắn dù sao cũng là phụ ma luyện kim thuật sĩ, so với điều hợp, tại luyện kim phương diện tốc độ có rất lớn ưu thế. Có người thấp giọng nói, phụ ma đích sát so với điều hợp tới cũng nhanh, nhưng không chỉ có nhanh, mà còn chờ giai còn cao như thế, kia liền quá ít. Toàn bộ thiên không cơ giới thành, có lẽ liền hắn một người. Âm nhu nam tử thản nhiên nói, bất quá, so với những này, ta càng hiếu kỳ chủ tế đại nhân, vì sao đột nhiên coi trọng như vậy siêu duy vu sư. Được xưng là chủ tế đỏ áo choàng nam tử, đáy mắt hiện lên một đạo u quang, không phải ta coi trọng, mà là gió nhẹ ma tại cửa hàng phía sau, tựa hồ có cái bóng của hắn. Úc. Chủ tế đơn giản đem gió nhẹ ma tại cửa hàng gần nhất phát sinh sự tình nói ra. Mặc dù bọn hắn mua bán lời nói hộp kịch ảnh bên trên cũng không có à nghèo huy hiệu, nhưng là rất nhiều luyện kim thuật sĩ tự mình đã chứng minh, lời nói hộp kịch ảnh vô cùng có khả năng chính là hắn luyện chế. À nghèo đem lời nói hộp kịch ảnh bày tại gió nhẹ ma tại cửa hàng, tương đương dòng chống khua chiêng nói rõ, hắn là tiệm này chỗ dựa. Chủ tế đại nhân ý tứ là, siêu duy vu sư cố ý nhúng tay chúng ta cùng gió nhẹ ma tại cửa hàng sự tình. Cái này rất khó nói, ta lần này gọi các ngươi tới, chính là muốn phân tích một chút, hắn các phương diện tin tức. Phân tích tin tức. Âm nhu nam tử trầm mặc một lát, chủ tế đại nhân là muốn đối với siêu duy vu sư độc thủ. Âm nhu nam tử dẫn tới mọi người tại đây một mảnh tiếng sột soạt. Đây chính là nghiên cứu viện thành viên. Tại thiên không cơ giới thành tuyệt đối không người nào dám đối với đám người này độc thủ. Chủ tế không có trả lời, mà là cười nhạt một tiếng, các ngươi cũng rõ ràng, ác ma hoa yêu ma huyết thạch trọng yếu bực nào. Cho nên, ta hy vọng chính là có thể tìm ra cái này phía sau nguyên nhân, nếu như có thể cùng ang thuyết phục lời nói, cái kia tự nhiên tốt nhất. Nhưng là, nếu như không thể nói thông. Chủ tế dừng một chút không nói gì, lại là để đám người trên lưng một trận phát lạnh, sẽ không phải thật muốn đối với ang nghèo độc thủ. Không thể nói thông lời nói, kia liền chỉ có thể tính. Chủ tế cười tủm tỉm nún núm bay, cùng lắm thì chúng ta theo hơi phòng trì cấp hạ thủ. Nói thì nói như thế, nhưng mọi người nhìn xem chủ tế nụ cười, còn là cảm giác có chút không tin. Tới đi, chúng ta nói tiếp ang nghèo tin tức, còn là trước theo hắn luyện chế trình độ đến nói. Vừa rồi hình ảnh còn có người nghĩ phát biểu cách nhìn sao? Tấu chương xong, chương 1718, thời khắc mấu chốt chương 1718, thời khắc mấu chốt ang nghèo cũng không biết, chính mình đang bị thâm thúy luyện kim sẽ cả đám chờ nhớ, cho dù biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý hắn tại thu hồi lưu tại phương linh quán tìm kiếm khôi lỗi về sau, liền trở về trong trang viên phòng thí nghiệm. Hắn mặc dù đem xì lì ẹ cùng Onassis định chế hoàn thành, nhưng là đáp ứng cho sở lì nhà ảo thuật chuyên môn đạo cụ, lại còn chỉ luyện chế một nửa. Trước đó bởi vì nụ xịt sự tình, ang nghèo bị ép trên nửa đường đoạn. Bây giờ ang chuẩn bị trước đem sở lì đạo cụ luyện chế ra đến. Bởi vì đã luyện chế một nửa, tăng thêm trước đây liền có phương án suy tính, cho nên luyện chế phi thường mau lẹ. Khi tiến vào phòng thí nghiệm về sau ngày thứ ba, ang nghèo liền theo trong phòng thí nghiệm đi ra. Hắn đi ra về sau, lập tức liền thu được gợi dạ truyền thanh. Vừa rồi là luyện kim điểm lạ. Trước đây không lâu, ngoại giới thời tiết đột nhiên bắt đầu biến ảo, phong lôi mưa điện thay phiên đến, đồng thời một cái quỷ dị tiếng cười không ngừng quanh quẩn ở bên tai của nàng. Ngay từ đầu Cơ Dạ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thẳng đến nàng phát hiện tất cả biến ảo đầu nguồn đến từ Ảng phòng thí nghiệm, lúc này mới hiểu ra tới, khẳng định là luyện kim điểm lạ. Luyện kim điểm lạ cũng không đạt được, Ảng trực tiếp gật đầu thừa nhận. Hắn cho Sở Ly luyện chế cái này đạo cụ, cũng đạt tới trung giai. Xem như phẩm hiện thân thời điểm, luyện kim điểm lạ tự nhiên sẽ không vắng mặt. Lúc trước Ảng còn là học đồ lúc, kinh lịch loại này điểm lạ còn cảm giác rất trở ngại, hơi không chú ý liền có thể vĩnh viễn lưu tại dị tượng trong không gian. Bất quá bây giờ hắn trở thành chính thức vu sư về sau, ngược lại là hơi tốt hơn một chút, mặc dù dị tượng trong không gian vẫn như cũ có rất nhiều hung hiểm địa phương, nhưng tổng thể mà nói còn tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Bất quá, đây cũng chỉ là trung đê giai tác phẩm, nếu như là cao giai tác phẩm dị tượng không gian, cái kia Ảng nghèo muốn độ an toàn qua, liền rất trở ngại. Được đến Ảng xác nhận về sau, gợn dã lẩm bẩm một câu, may mà ta phản ứng nhanh, cho Sở Lỷ cùng vận mệnh chi sôi khúc thả phòng hộ, bằng không bị quấy rầy, kia liền xong, hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt. Quan khóa. Ảng nghèo nghi ngờ nói, vì cái gì nói là thời khắc mấu chốt? Gợn dã, trước mấy ngày, ngươi lúc đó còn tại phòng thí nghiệm, tổ bị tại một lần nào đó sau khi tỉnh lại phi thường hưng phấn, nói nó tựa hồ tìm tới chiến thắng cực quán chi niệm mấu chốt. Ta hỏi nó tình huống cụ thể, nó cũng không nói, nhưng hai ngày này một mực tại nhiều lần thử, đã thật lâu không có nghỉ ngơi. Cũng không đúng, nếu như đi ngủ tính nghỉ ngơi lời nói, nó cũng tại nghỉ ngơi, chỉ là tinh thần không có ngừng qua. Gợn dã, dù sao, dựa theo tổ bị đoán chừng, liền cái này mấy lần, nói không chừng liền có cơ hội chiến thắng cực quán chi niệm. Cho nên, lúc này chính là thời khắc mấu chốt, gợn dã đang đứng ở thảo mục giai binh tình trạng. Vừa rồi luyện kim điểm lạ quả thực dọa nàng nhảy một cái. Toby đã tìm tới chiến thắng cực oán chi niệm phương pháp rồi. A nghèo nhãn tỉnh sáng lên, nguyên bản định về trước phòng nghỉ ngơi một chút cũng từ bỏ, trực tiếp bước nhanh đi tới trang viên. Trong trang viên, Sở Lỷ vẫn như cũ rất tận trách ở trong ma năng trận chú ý Toby tình huống, A Giật thì ngồi ở một bên, cầm bút tại ghi chép cái gì, đến nỗi có gì ra. Nàng cầm một cái hộp nhỏ trong tay thưởng thức. Đây chính là như lời ngươi nói thảo mục giai binh. A nghèo một mặt điểm khả nghi nhìn xem gợn dạ trong tay ngụm, nhìn phía trên hoa văn, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là hắn luyện chế lời nói hộp kịch ảnh. Bên trong tiết mục kịch là mới ra bị ma cải qua đi chuyện cổ tích giết chết rồng công chúa. Gợn dạ, đương nhiên, cảnh giác là để ở trong lòng, không tất yếu biểu hiện ra ngoài. Nhìn xem kịch bản, thì là để con mắt ta buông lòng một chút. Công chúa giết rồng, đồng thời tách rời nó luyện chế thành ma dược, chính mình biến thành mới rồng ngắm bắn đến đây cứu vớt nàng dũng giả. Cố sự này ngươi xác định, có thể để ngươi con mắt buông lòng. Ảng cực độ hoài nghi. Đương nhiên. Gợn dạ vàng thật không sợ lửa gật đầu, duy nhất để con mắt ta cảm giác mỏi mệt chính là, công chúa tại nấu nướng rồng nội tạng lúc, thủ pháp thật sự là kém. Ngươi đối với nguyên cảnh chi tiết xử lý, còn là có tỷ với ta. A nghèo. Công chúa không phải đầu bếp. Nhưng ta là A. Gỡ dạ bắt đầu lẩm bẩm, người luyện chế liền nên cân nhắc người xem nhu cầu. A nghèo nghe trên đầu gân xanh nhận hiện, cũng phải thua thiệt lúc này, A giặt đem ghi chép tổ bị tình huống bản chép tay đưa tới, mới khiến cho A nghèo hơi bình tĩnh chút. A nghèo tất cả tâm thần đem suy nghĩ đắm chìm nơi tay chát bên trên, tổ bị tại ngắn ngủi 2 tuần thời gian, kinh lịch 80 lần tâm chi phòng trải nghiệm, không có một lần độ hoàn hảo qua. Bất quá, A giặt đem tổ bị cảm xúc đường cong, đối mặt cực quán chi niệm thời gian đường cong đều cho thấy đi ra. Cơ hồ đều là hướng tốt đang biến hóa, Tổ Bị đã có thể đối mặt cực quán chi niệm vượt qua 10 phút đồng hồ, thậm chí tại thứ 70 đến 80 lần thời điểm, duy trì thời gian cơ hồ mỗi một lần đều có biên độ lớn tăng lên. Nghĩ đến, Tổ Bị nói nó có biện pháp chiến thắng cực quán chi niệm thời điểm, chính là thứ 70 lần bắt đầu. Đến 80 lần lúc, càng là đạt tới trọn vẹn nửa giờ. Có thể đối mặt cực quán chi niệm vượt qua nửa giờ, cái này kỳ thật cũng nói Tổ Bị tiến bộ. Có lẽ đúng như Tổ Bị chính mình nói tới, chiến thắng cực quán chi niệm ngay tại cái này mấy lần. Hiện tại Tổ Bị tình huống thế nào? À nghe hỏi. À dạ. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, cùng vận mệnh chi sôi khúc vận hành trình độ đến xem, Tô Bị hiện tại đã bắt đầu đối mặt cực quán chi niệm, đồng thời thời gian đã qua nửa giờ. A nghèo gật gật đầu, nói cách khác, Tô Bị vô cùng có khả năng lập tức liền thức tỉnh. A giật tiếng nói vừa dứt, tại vận mệnh chi sôi khúc bên trong Sở Lì liền thở dài nhẹ nhõm, từ trong ma năng trận đi ra, đối với A giật so một thủ thế, liền thở hồng hộc ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Sở Lì ý tứ là, Tô Bị cảm xúc đã lui bước, hẳn là lập tức liền tỉnh. A giật sau khi nói xong, nhìn về phía một bên mặt lộ vẻ mỏi mệt Sở Lì, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, trong khoảng thời gian này Sở Lỷ một mực không có nghỉ ngơi, đã liên tục 10 ngày. A nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng. Sở Lỷ mặc dù tính cách năng bướng, nhưng trong khoảng thời gian này biểu hiện lại là biết tròn biết méo, A nghèo cũng đưa nàng thái độ nhìn ở trong mắt. A nghèo nghĩ đến cho Sở Lỷ luyện chế món kia đạo cụ, nghĩ đến, nàng hẳn là sẽ hài lòng a. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Toby mới ung dung tỉnh lại. Tại đoạn thời gian trước, Toby tỉnh lại thời điểm, đều sẽ có một đoạn thời gian rất dài hoảng hốt, đây là nhận Kha Mặc nghĩ mộng cảnh khác biệt ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Toby hiển nhiên vượt qua loại này hiện thực cùng mộng cảnh khác biệt. Sau khi tỉnh lại không có chút nào dừng lại, ngay lập tức từ trong ma năng trận bay ra. Thấy cảnh này, A nghèo đã cao hứng lại đau lòng. Cao hứng chính là, Tô Bị có thể nhanh như vậy thoát khỏi Kha Mặc nghĩ mộng cảnh khác biệt ảnh hưởng, nói do nó rất đúng oán chi niệm hoàng hốt, cũng tại từng ngày giảm xuống, đây là đáng giá vui vẻ. Nhưng là, vừa nghĩ tới Tô Bị kinh lịch bao nhiêu gặp chắc trở, trong lòng chi phòng chết bao nhiêu lần mới biến thành như vậy rất quen, A nghèo liền hơi có chút đau lòng. Đem tự dưng cảm xúc tạm thời kiềm chế, A nghèo đem lực chú ý một lần nữa thả ở trên người Tô Bị. Tô Bị bay ra ma năng trận về sau, nhìn thấy Áng ở bên cạnh, nhãn tình sáng lên, lập tức bay đến Áng trên bờ bay, lề mề một hồi lâu, mới an tĩnh lại. Lần này kết quả như thế nào? Gợn dạ không kịp chờ đợi truy vấn. Tấu chương xong, Chương 1719, phòng tắm nước nóng suối nước nóng chương 1719, phòng tắm nước nóng suối nước nóng tổ bị con mắt phút chốc sáng tỏ, trong miệng thầm thì gọi đã hơn nửa ngày. Tại sở lì cùng ạ giặt trong thai, đây chỉ là không có chút ý nghĩa nào kêu to, dù cho dùng ngôn ngữ phân tích tại không có đạt được đại lượng kiểu mẫu tiến hành nâng chứng trước, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào nghe hiểu tổ bị ý tứ. Nhưng là, tại áng cùng gợt dạ trong thai, tổ bị lại là rất rõ ràng tại biểu đạt phi thường phức tạp lại giàu có lo dịp trường đoạn cũ. Gợt dạ thấy tổ bị hưng phấn như thế, còn tưởng rằng nó lần này chiến thắng minh mộng bên trong cực quán chi niệm. Nhưng làm tổ bị sau khi nói xong, nàng mới biết được, tổ bị lần này vẫn không có thành công. Mặc dù không thành công, nhưng nó lần này kém một chút liền đem con kia hóa thân to lớn xà điểu cực oán chi niệm đánh bại, tổ bị cũng không có bởi vì kém một bước mà cảm thấy thất vọng, ngược lại là hưng phấn miêu tả tương lai tốt đẹp. Lần tiếp theo nhất định có thể đánh bại cực oán chi niệm. Tổ bị lúc này con mắt, tựa như mới lên thần tinh, đã có thần tinh sáng tỏ, cũng có thần tinh phá vỡ xương đêm mở ra ban ngày thời đại đại biểu hy vọng. Mặc dù tổ bị lần này vẫn như cũ thất bại, nhưng nó khí thế lại càng ngày càng tăng vọt, lòng ngứa ngáy kích động, muốn lập tức lại mở ra mới khiêu chiến. Bất quá, tổ bị đã liên tục khiêu chiến nhiều ngày, lúc này tinh thần phấn khởi vô cùng có khả năng đạt tới căng chặt cực hạn về sau bán ngược. Vì tổ bị suy nghĩ, cũng vì để sở lì có thể hơi nghỉ ngơi một chút, gợn dạ cũng không có đồng ý tổ bị lập tức lại khiêu chiến ý tứ, mà là theo túi áo, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái châm ngực. Đây là một cái che kín phù điêu châm ngực, nhìn kỹ, châm ngực chính diện chia làm hai cái đồ án, một cái như chim biển, một cái như sư thiếu. Làm sở lì cùng ạ giặt nhìn thấy châm ngực thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, tổ bị nguyên bản có chút vội vã không nhịn nổi biểu lộ cũng biến thành bình tĩnh lại. Đều đi nghỉ ngơi một cái đi, tối nay lại tiếp tục. Vừa nói, gợn ra một bên vuốt ve lên châm ngực, theo lòng bàn tay đụng vào, một đạo nhìn không thấy kỳ dị khí tức, chậm rãi bao trùm đến trên thân mọi người. Toby, Sully, ạ giặt trong cùng một lúc, nhắm hai mắt lại, biểu lộ tương hòa. Ta dự định cũng đi vào nghỉ ngơi một chút, ngươi đây, muốn vào xem một chút sao? Gợn ra quay đầu nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt ta cũng thật lâu không tiến vào. Gợn ra cười nhạt một tiếng, châm ngực bên trên cái kia quen thuộc kỳ dị khí tức lập tức bao trùm đến hai người bọn hắn trên thân người, theo hắc ám đánh tới, tại quỷ dị mất trọng lượng xuống, bọn hắn đi tới một mảnh bóng đêm dưới sự bao phủ đèn nhánh sơn lĩnh. Nhìn ban đêm năng lực lại bị tức đoạn, Ma Nguyên cũng cảm giác rất mơ hồ, nơi này vẫn là trước sau như một bá đạo. Sơ Ly ngồi xếp bằng đứng tại dưới một cây đại thụ, rất quen thuộc nhâm trèo lên cây, trên tàng cây một trận lề mề về sau, Sơ Ly theo trên cây nhảy xuống tới, cùng lúc đó, trên tay của nàng một cái tự chế trong suốt cái túi nhỏ bên trong, trang một cái chớp không chừng đom đóm. Đom đóm ánh sáng nhạt, mặc dù không thể chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh, nhưng vẫn là làm cho người ta an tâm rất nhiều. Ướt át không khí, bùn đất mùi thơm ngát, còn có gào thét gió đêm. Thực tế khó có thể tưởng tượng, nơi này thế mà là một cái ảo cảnh. A Dật lúc này cảm khái nói, ánh mắt lóe lên một tia không thể tin, mặc dù hắn đã nhiều lần tới đến nơi đây, còn là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Đích xác, cái này nghiễm nhiên chính là một cái thế giới chân thật. Sơ Lì cũng tiếp lời nói. Lúc này, đứng ở trên bờ vai áng nghèo Toby, đột nhiên kêu lên, thanh âm tần suất nhanh chóng mà lại bén nhọn. Sơ Lì cùng A Dật lập tức bị hấp dẫn đi qua, mượn đom đóm ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy Toby ngẩng đầu, tựa ngực, một bộ dương dương đắc ý lại bênh vang đắc ý bộ dáng. Toby là đang nói cái gì? A Dật hiếu kỳ hỏi. A Nghèo không có trả lời, gợn dạ thì một trận bật cười, nó là đang nói, đây là A Nghèo luyện chế. Mặc dù Tô Bị là nói đây là A Nghèo luyện chế, nhưng nó kiêu ngạo tự đắc bộ dáng, phản phất là chính mình cũng tham dự luyện chế, cũng có bình yên. Đây là siêu duy đại nhân luyện chế. Sơ Lì cùng A Giặt có chút kinh nghi nói. Gợn dạ dừng một chút, đúng vậy, Tô Bị không có nói láo, cái này đích xác là A Nghèo vì ta luyện chế. Hơn nữa, còn là hắn tại học đồ trong lúc đó liền luyện chế tác phẩm, gọi là Mộng Ảo Song Sinh. Cho nên A, hai người các ngươi còn kém xa lắm đâu. Gợn dạ vừa nói, một bên cho áng nghéo ném một cái mị nhãn, dùng im ắng hình miệng nói, thế nào? Có tăng thể diện sao? Áng không nhìn gợn dạ trêu chọc, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa dãy núi xuống, nơi đó có một cái huyệt động. Một trận đinh linh thanh âm, theo trong hang động truyền ra, cùng một thời gian, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất phát sinh có chút chấn động. Nguyên bản sở lì cùng ạ giặt còn đang tiêu hóa huyễn cảnh người luyện chế là áng nghèo sự tình, lúc này cũng bị chấn động vì phân tán ánh mắt. Theo đinh linh âm thanh càng ngày càng vang, hai đạo phảng phất có thể đâm rách đêm tối ánh sáng, theo trong huyệt động bắn đi ra. Ngay sau đó một cái mềm mại, nhanh nhẹn thân ảnh xuyên ra hang động, trong đêm tối nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, đạo này nhanh nhẹn thân ảnh nhưng thật ra là một cái màu quýt đường vân mèo to hai mắt sáng ngời tỏa sáng, tựa như là đèn xe. Mèo to nội bộ là trống không, còn có được cùng loại cửa sổ xe ô vuông. Theo ô ô tiếng còi, nó ngừng lại, các vị hành khách, xe buýt mèo phục vụ cho ngươi bởi vì đã tới qua rất nhiều lần, bọn hắn đều thuần thục leo lên xe buýt mèo, bất quá cho dù như thế, Sở Lý cùng Hạ Dật trong mắt còn là có chút kinh ngạc. Đi đâu nghỉ ngơi tốt đâu? Gỡ dạ ngồi tại mềm mại trên chỗ ngồi, suy nghĩ một lát, đi phòng tắm nước nóng đi. Theo gợn dạ làm ra quyết định, xe buýt mèo thúc đẩy lên, nhanh nhẹn tại đêm tối trong dãy núi xuyên qua, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Phòng tắm nước nóng là mộng ảo song sinh trong huyễn cảnh một cái trạm đài. Danh tự cùng cực lạc quán mở tại từng cái địa giới nữ phòng tắm nước nóng có chút tương tự, bất quá tác dụng ngược lại là một trời một vực. Nơi này phòng tắm nước nóng là một cái cỡ lớn suối nước nóng căn cứ. Bởi vì áng ở trong này lưu lại một chút ngưng tâm tinh thần niệm huyễn khí tức, cho nên khi đám người ngâm trong suối nước nóng thời điểm, có thể nhanh chóng tiêu trừ mọi bệnh. Phòng tắm nước nóng suối nước nóng rất nhiều, tất cả mọi người phân tán ngâm tại khác biệt trong ô tuyển. Ang thì cùng Toby ngâm tại đỉnh núi một cái trong suối nước nóng. Ang nghèo một bên vuốt ve Toby lông vũ, một bên nằm tại che kín hơi trắng bên cạnh ao, thưởng thụ lấy yên tĩnh có được. Nước chảy ào ào âm thanh, nương theo lấy hơi nước bốc hơi ở ngực âm thanh, tựa như là bài hát dù, để Toby thoải mái ngáp một cái, dựa vào ở bên người của Ang nghèo, chạy không tư duy, chớp mắt. Ang nghèo cũng có được có như thế thư giãn thời khắc, lặng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Ang nghèo đột nhiên mở mắt ra. Một cái trắng nón mềm mại tay khoác lên Ang trên bờ bay, một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí tức nhào vào Ang nghèo trong mũi. Có muốn hay không ta giúp ngươi đến cái suối nước nóng xoa bóp? Mị hoặc thanh âm nương theo lấy tay của nàng chậm rãi ở trên bờ vai của Ang nghèo giao động. Ang nghèo nhíu nhíu mày, làm sao ngươi tới rồi? Ta không phải nói tới giúp ngươi xoa bóp à? Nếu như ngươi muốn có cấp độ càng sâu phục vụ, ta kỳ thật. Lời còn chưa dứt, lại làm cho người có càng lớn liên tưởng không gian. Ang trầm mặc một chút, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng nữ nhân. Gỡ dạ, ngươi đừng quên, nơi này chỉ là huyễn cảnh. Ang thản nhiên nói. Suối nước nóng xúc cảm, còn có kiểu diễm bầu không khí, đều là huyễn cảnh tạo nên đến. Gỡ dạ biểu lộ ngưng kết một lát, nàng thu hồi trêu tức, chậm nhìn Ang nghèo liếc mắt, thật sự là nhàm chán. Gỡ dạ đứng người lên, đi đến suối nước nóng một bên khác, mặc một vòng hung ý đi, chưa từng có hỏi Ang nghèo, trực tiếp đắm chìm vào trong suối nước nóng. Vừa rồi một màn kia, ngươi hẳn là không xa lạ gì à? Ang nghèo nghĩ nghĩ, đêm tuyết khách tới. Đêm tuyết khách tới, là mới ra kịch bản. Bên trong đích xác có nam chính ngâm tắm lúc, tuyết nữ ở sau lưng mị hoặc tình cảnh. Ang trước đó vì gió nhẹ ma tại cửa hàng luyện chế rất nhiều lời hộp kịch ảnh, trong đó có đêm tuyết khách tới. Xem ra ngươi rất rõ ràng nha, cho nên phối hợp ta diễn diễn kịch, ngươi lại không lỗ lã. Ang yên lặng thầm nghĩ, nếu như phối hợp diễn kịch lời nói, một giây sau liền nên là tuyết nữ ám sát nam chính thời điểm. Đến lúc đó ngươi phải làm sao diễn? Ang không có tiếp tục tại kịch bản trên nội dung xoắn xuýt, mà là hỏi, ngươi làm sao lại biết đêm tuyết khách tới? Ta nhớ được cái này tựa như là giao cho gió nhẹ ma tại cửa hàng a. Gỡ dạ dò xét Ang nghèo liếc mắt, ai biết ngươi nhất luyện liền luyện chế nhiều lời như vậy hộp kịch ảnh, ngươi lại chỉ cho ta một cái giết chết rồng công chúa loại lời này hộp kịch ảnh đương nhiên càng nhiều càng tốt, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi nhà kia trong tiệm mua a, đi mua còn không sao, ngươi còn quy định người người chỉ có thể mua một cái. Tấu chương xong, chương 1720, mùi chương 1720, mùi gỡ dạ lại nói thầm lại phàn nàn, thật lâu mới dừng lại, nói đến, gần nhất tại nữ vu vọng, thế nhưng là phi thường vang dội ngươi hộp kịch ảnh. Lý Án Nạ trước đó còn nói, nàng đi tham gia một cái phẩm hương hội, vài ngày trước còn tại riêng phần mình thảo luận mới lạ hương vân, kết quả mấy ngày nay liền bị ngươi luyện chế lời nói hộp kịch ảnh đem chủ đề cho mang lệnh. Phẩm hương hội cùng lời nói hộp kịch ảnh hẳn là không có gì liên quan a. Ang nghèo nghi ngờ nói, là không liên quan, nhưng ngươi luyện chế qua mới ra yêu tinh nữ vương nhật ký trưởng thành cái này ra kịch bản ảnh hộp, bị phẩm hương hội một cái nữ vu được đến. Nàng ở trên phẩm hương hội, đem kịch bản chia sẻ đi ra, lúc này mới tạo thành dư luận dậy sóng. Yêu tinh nữ vương nhật ký trưởng thành dạng chính là một cái mới sinh thời gian bí mùi thối hoa yêu, như thế nào cải biến tự thân hương vị, lên ngôi yêu tinh nữ vương quế quan dốc lòng kịch bản. Cái này ra kịch bản tại Nam Bực từng cái đại lục đều có diễn xuất, kỳ thật chỉ là có chút cùng loại vị con xấu xí kịch tác người thông qua dốc lòng cố sự phương thức, khích lệ tầng dưới chốt nhân dân đừng từ bỏ hy vọng. Nhưng trên thực tế, cũng là người đương quyền vì trấn an dân tâm một loại mê hoặc thủ đoạn. Dù sao, tại cái này giai cấp xâm nghiêm xã hội, xuất sinh liền chú định tiền đồ. Cái gọi là lên cao đường ống, cơ bản đều bị bóc chết. Nhưng vì tô son chắc phấn tàn khốc trận tướng, thế là liền xuất hiện rất nhiều cùng loại cố sự. Nếu như cái này ra kịch bản bán cho những người khác, đại khái tiếng vọng chỉ có thể, nhưng hết lần này tới lần khác bán cho phẩm hương hội nữ vu. Các phù thủy nhìn cái này ra kịch bản, tự nhiên không phải đi nhìn bên trong dốc lòng nội dung, bởi vì các nàng đã đứng tại đỉnh. Các nàng xem. Không đúng, hẳn là các nàng nghe chính là bên trong hoa yêu hương vị. Ang chế tác luyện kim với cảnh, vì muốn dán vào hiện thực, tự nhiên liền hương vị đều sẽ mô phỏng đi ra. Yêu tinh nữ vương nhật ký trưởng thành bên trong nhân vật chính, Ang nghéo liền mô phỏng hoa yêu hương vị, những mùi này tự nhiên nhận phẩm hương hội chúng nữ vu truy phủng. Nói đến, các nàng rất nhiều người đang truy vấn, kịch bản bên trong hoa yêu trên thân, đến cùng là mùi vị gì? Nơi phát ra là cái gì? Rất nhiều hương phân luyện kim thuật sĩ đều muốn đi mô phỏng luyện chế, nhưng không có một cái có thể luyện chế ra tương tự. Gỡ dạ hiếu kỳ hỏi. Ang nghèo chững chạc đàng hoàng mà nói, hương vị cũng không phải là chân thực, mùi chỉ là một loại ý thức sản phẩm. Không đợi Ang nghèo nói xong, gỡ dạ trực tiếp đánh gây hắn, thiếu giác nghiên cứu, hương phân vòng người đều rất rõ ràng, ngươi không cần giải thích. Ta liền hiếu kỳ, loại kia cực độ vũ mị nữ nhân mùi thơm, ngươi là làm sao mô phỏng đi ra? Thông qua huyễn cảnh mô phỏng. Ang nghèo vẫn như cũ tả hữu nói hắn, dẫn tới gỡ dạ càng ngày càng hồ nghi. Ang ho khan hai tiếng, ý đồ nói sang chuyện khác, nói đến, ngươi không phải gần nhất đều tại trang viên a, làm sao biết phẩm hương hội sự tình? Gỡ dạ nhíu nhíu mày, ngươi đừng quên, có máy truyền tin cùng luyện kim khôi lỗi loại vật này, ta mặc dù tại trang viên, nhưng ý thức thế nhưng là khắp thế giới chạy. Gỡ dạ dừng một chút, ngươi vẫn chưa trả lời ta, cái mùi này ngươi là từ đâu mô phỏng đến? Liên xem như với cảnh, ngươi khẳng định cũng có vật tham chiếu đúng không? Còn là nói, đây là ngươi âm thầm giao tiểu tình nhân. Ang tranh thủ thời gian đánh gãy gỡ dạ lời nói, tức giận, đừng suy đoán lung tung, chỉ là bởi vì cái mùi này nơi phát ra có chút đặc thù. Có đặc thù gì địa phương? Gỡ dạ càng thêm hiếu kỳ bu lại. Ang nghèo nghĩ nghĩ, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là nói, kỳ thật ta ngay từ đầu liền nói, trong huyễn cảnh hương vị không phải chân thực, chỉ là thông qua huyễn thuật kích thích ngũ giác mô phỏng. Mà mô phỏng cái mùi này, đầu nguồn đến từ vực sâu. Đến từ vực sâu. Ang nghèo gật gật đầu, yêu tinh nữ vương hương vị dần có biến, trong đó một đoạn hương vị đến từ một cái thủy hệ bạn nạt bị ma, một cái khác đoạn hương vị đến từ một cái vực sâu thần bí tiểu điểm chủ quán, chính là nghỉ ngơi bạ lợi lại cả. Bất quá, A Nghèo cũng không có nói ra tên của nàng, cũng không phải kiêng kỵ, chỉ là dùng trên thân người khác hương vị lấy ra làm kịch bản chứng mẫu, luôn có loại hắn rất hèn mọn cảm giác. Vì hình tượng của mình, cũng vì không muốn chuyển đến nàng người trong thai, A Nghèo chỉ có thể nói đến thế thôi. Gỡ ra nhìn xem A Nghèo né tránh bộ dáng, cũng biết hỏi không ra cái gì, nàng danh mánh cười một tiếng, nguyên lai hương vị không phải tới từ tiểu tình nhân, mà là một đám nữ yêu. A đúng rồi, ngươi không ngại cùng ta nói một chút, bản nạt bị ma tư vị như thế nào? A Nghèo về lấy lãnh đạm ánh mắt, lười nhắc lại làm giải thích. Nếu là hai vị vực sâu nhân vật hương vị, xem ra phẩm hương hội luyện kim thuật sĩ là rất khó tái hiện. Gỡ ra nhún nhún vai, cũng không có lại tiếp tục trêu chọc, mà là nói lên một chuyện khác. Nói đến, liên quan tới ngươi, trừ lời nói hộp kịch ảnh bên ngoài, còn có một việc phi thường lôi cuốn. Gỡ ra duỗi lưng một cái, thấm ướt hung ý có chút hạ xuống, nhưng lại lộ ra như không xuân quang, Hàn Băng Chi Tiên, hẳn là cái tên này à? A Nghèo gật gật đầu, nếu như ngươi là chỉ cho xì ly luyện chế vũ khí, cái kia đích thật là cái tên này. Danh tự hoàn toàn như trước đây bình thường. Gỡ ra chửi bậy một câu, tiếp tục nói, vài ngày trước, xì ly tại Phương Linh quản thí nghiệm trường tiên uy lực, bị người phát hiện về sau, liên quan tới cái này định chế vũ khí nhiệt độ, liền từ đầu tới cuối duy trì tại rất cao tiêu chuẩn. Nghe nói, liền Asgi ở giờ học viện cũng liên tục khai vài ngày khóa, đến phân tích ngươi luyện chế cái này Hàn Băng Chi Tiên. A Nghèo từ chối cho ý kiến gật đầu. Hắn cũng chứng kiến xì lì ẹ thí nghiệm Hàn Băng Chi Tiên tình cảnh, cho nên đến tiếp sau phát sinh những ngày gợn sóng, hắn đại khái cũng có thể đoán được. Chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn, cái đề tài này thế mà có thể tiếp tục lâu như vậy, còn không dẹp loạn. Rất nhanh, gợn dã liền cho ra hắn một lời giải thích, Hàn Băng Chi Tiên vẫn còn tiếp tục bị trong nghiên cứu, nhưng là, một cái khác thu hoạch được ngươi định chế người, lại là phi thường địa thấp. Onassis. Gợn dã gật gật đầu, tân tinh thi đấu ba hạng đầu định chế, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, tự nhiên ảnh hưởng rất lớn. Mà lại, người bên này liên tục xuất hiện luyện kim điểm lạ, cũng bị người chú ý, hơi đẩy gõ liền biết nội tình. Vô hạn chiến tháp bên kia tựa hồ cũng không có che giấu, mọi người đều biết, Onassis cùng Silie đã được đến ngươi luyện kim tác phẩm. Silie đã bạo lộ ra, nhưng Onassis bên kia, nhưng vẫn không có công khai, còn là bảo mật gốc. A Nghèo, Silie vũ khí bạo lộ ra, cũng là ngoài ý muốn. Ta tin tưởng, bọn hắn đều không nghĩ bại lộ ra ngoài, cho nên tìm kiếm không đến tình huống cụ thể, cái này cũng rất bình thường. Nhưng là, tất cả mọi người rất hiếu kỳ a. Gỡ ra chậm rãi hướng hàng phương hướng nghiêng qua thân, bao quát ta. A Nghèo, ngươi là muốn biết ta cho Onassis luyện chế cái gì? Còn có ngươi luyện chế cho Sở Ly. Gỡ dạ cười híp mắt nói, dù sao đây chính là đến gần vô hạn cao dài tác phẩm, gỡ dạ chính mình cũng không có mấy món, nàng tự nhiên rất hiếu kỳ. A Nghèo nghĩ nghĩ, cho Sở Ly đạo cụ, tối nay ngươi tự nhiên sẽ biết. Đến nỗi Onassis bên kia, nói với ngươi nói cũng không sao. Ta cho hắn luyện chế, cũng không phải là vũ khí, mà là một gian triết học nghĩ phân biệt quán. Đấu chương xong, chương 1721, triết học nghĩ phân biệt quán chương 1721, triết học nghĩ phân biệt quán. Onassis đưa ra định chế phương hướng có hai cái, thứ nhất là luyện chế một thanh vũ khí, thứ hai thì là luyện chế một kiện cùng triết học liên quan bất luận cái gì đạo cụ. A Nghèo lựa chọn loại thứ hai định chế phương hướng, không phải là bởi vì hắn đối với triết học có bao nhiêu nóng lòng, đơn thuần là Onassis đối với luyện chế vũ khí đưa ra quá nhiều rõ ràng mang xung đột yêu cầu, cái gì ngũ thải ban lan đen tức muốn nội liễm lại muốn khí quyển tại bén nhọn bên trong mang một ít mượn mà chờ một chút, so sánh Onassis đưa ra yêu cầu đều chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù Antonio nói không cần phải để ý đến những này yêu cầu vô lý, nhưng dù sao cũng là tần tinh thi đấu quán quân định chế, thật muốn luyện chế lời nói hay là muốn lo lắng nhiều một chút. Chỉ có điều, A Nghèo lười nhắc lãng phí thời gian tinh lực đi nghiên cứu Onassis đối với vũ khí này yêu cầu, thế là hắn lựa chọn loại thứ hai. Loại thứ hai nhìn như rất đơn giản, chỉ có một câu. Nhưng chân chính luyện chế, đối với tuyệt đại đa số luyện kim thuật sĩ đại khái đều là một bước, bởi vì triết học là một loại quảng nghĩa thượng khái niệm, mà lại bao hàm nội dung quá rộng rãi, khoảng cách có thể theo tự nhiên đến nhân văn, theo vạn vật pháp tắc đến cố định vũ trụ, chỉ cần triết học nghĩ phân biệt người não động mở đủ lớn, tầm mắt đủ xa, những này đều có thể được xưng là triết học. Nguyên nhân chính là này, như thế một cái vĩ đại khái niệm từ, muốn đi luyện chế ra liên quan đạo cụ, thực tế là quá khó. Cái khác luyện kim thuật sĩ, đại khái sẽ suy nghĩ thật lâu, sau đó đi tìm một cái hoặc lớn hoặc nhỏ địa bảo, đi luyện chế một loại cùng nào đó một loại triết học liên quan đạo cụ. Nhưng A Nghèo không giống, hắn cùng cái khác luyện kim thuật sĩ điểm khác biệt lớn nhất, ở chỗ hắn có thể chế tác luyện kim huyễn cảnh, đồng thời thông qua điểm huyễn chi lực đem loại nào đó khái niệm hỗn hợp đến trong huyễn cảnh, để người hiểu ra có cảm giác. Liên thí dụ như A Nghèo luyện chế trong huyễn cảnh, một cái vết đao, dập tắt đống lửa, mấy giọt rơi tại trên mặt tường vết máu khô khốc, cũng có thể làm cho người cảm thấy dị dạng cảm giác, để người không tự chủ liên tưởng đến rất nhiều cố sự. Cái này kỳ thật chính là một loại đối với bên trong ảo cảnh cho cấu tạo. Thế là tổng hợp sở trường của mình, A Nghèo vì Onassis định chế ra một gian triết học nghị phân biệt quán. Linh cảm bắt nguồn từ trước đó tại Tam Diệp Nữ Vu nơi đó nhìn thấy tâm chi phòng, đem mang theo một bộ phận triết học khái niệm ý tưởng biến thành từng quyển sách, cất vào một gian từ miễn cảnh cấu tạo thành nhà thi đấu bên trong. Onassis mỗi lần tiến vào trong đó, lật ra bất luận cái gì một quyển sách, đều sẽ mở ra một trận triết học nghị phân biệt. A Nghèo đem chính mình luyện chế nội dung nói đơn giản một lần. Gỡ giả sau khi nghe xong, trầm tư một lát, triết học nội dung bao hàm toàn diện, muốn hóa thành từng quyển sách cùng Onassis đi nghị phân biệt, triết học trình độ cùng tích lũy cần cũng không ít. A Nghèo thản nhiên nói, ta không cần nhiều như vậy tích lũy, ta đối với triết học hiểu rõ cũng chỉ là hơi hợt. Vậy ngươi làm sao? Luyện chế ra đến? Nhìn xem Gợn Già nghi vấn, A Ngư thần bí cười cười, ta nói qua, triết học chỉ là một loại khái niệm, ta vì sao cần phí sức đi giải thích nó. A Ngẹo đang nói câu nói này thời điểm, cố ý cường điệu khái niệm cái này khiến Gợn Già tựa hồ ẩn ẩn bắt được cái gì. Chẳng lẽ là? Gợn Già đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa. Nơi này là mộng ảo song sinh trong huyễn cảnh, mỗi một cái trạm đại kỳ thật đều giống như thế giới khác nhau. Gợn Già tại phòng tắm nước nóng nhìn về phía phương xa, có thể nhìn thấy lớn nhất khoảng cách cũng vẫn như cũng là tại phòng tắm nước nóng trong phạm vi. Nhưng Gợn Già hiện tại chỗ nhìn, lại rõ ràng không phải phòng tắm nước nóng. Nàng mặc dù không nhìn thấy phòng tắm nước nóng bên ngoài cái khác sân ga, nhưng nàng biết cái hướng kia, xe buýt mèo mang nàng đi qua cái nào đó sân ga. Thần Bí Chi Sơn. Gợn Già nhẹ nhàng đọc lên cái kia sân ga danh tự. Lúc trước, Gợn Già chính là tại Thần Bí Chi Sơn bên trong gặp được cái kia để nàng đột phá nhiều năm khốn đốn thần bí khái niệm. A Ngẹo xưng là thần bí cụ tự vật, là hắn lúc trước cho Gợn Già luyện chế mộng ảo song sinh bên trong lưu một cái tiểu thải trứng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới chính là cuối cùng cái này trứng màu lại làm cho Gợn Già tại Huyễn Ma Đảo sáng tạo pháp thành công. Ngươi là tại triết học nghĩ phân biệt trong quán dung nhập cùng thần bí chi sơn bên trong cùng loại khái niệm. Gợn Già chăm chú nhìn chằm chằm A Ngẹo, chính nàng trải qua, cho nên quá biết loại này khái niệm giá trị. A Ngẹo gật gật đầu, lại lắc đầu, đích xác dung nhập cùng loại khái niệm, nhưng không có đến thần bí chi sơn trình độ. A Ngẹo chính mình rất rõ ràng, hắn đối mặt triết học tòa này núi cao, vẫn như cũ chỉ là một cái hèn mọi người, không có tư cách đi thuyết minh. Nhưng hắn đã từng tiến vào điểm giới đại thần giọt hai con kia điểm lấm tâm chó con trong bụng, chứng kiến từng cái văn minh sinh ra cùng bất lạc, chứng kiến các loại thần bí ý tưởng cùng tương ứng khái niệm. Dù cho A Ngẹo đến bây giờ vẫn không có thật sự hiểu lúc ấy kinh lịch hết thảy, nhưng hắn lại có thể thông qua điểm huyễn, đem bên trong một đoạn kinh lịch dụng cụ tựa vật thủ đoạn mô phỏng đến trong huyễn cảnh. A Ngẹo liền lấy ra trong đó phi thường một đoạn ngắn hắn cho rằng cùng triết học có quan hệ khái niệm, dung nhập vào nghị phân biệt trong quán. Bởi vì A Ngẹo dung nhập khái niệm nội dung ít, mà lại nó cố ý khống chế hắn phân tán từng quyển sách hình dạng. Cho nên nói, nó miễn cưỡng có thể được xưng là thần bí cụ tựa vật rút lại bản, nhưng xa xa còn chưa tới có thể chân chính thần bí cụ tựa vật trình độ. Nhưng cho dù như thế, cái này vẫn như cũng là một kiện phi thường cường đại đạo cụ. Theo nó có thể đạt tới trung giai đỉnh cấp cấp độ, cũng có thể thấy được. Onassis ở bên trong tiến hành nghĩ phân biệt, tin tưởng đủ để cho hắn khai ngộ. Nghe xong A Ngẹo giải thích, Gợn Già trong mắt hơi có chút tiếc nuối, không tới thần bí chi sơn trình độ a. Hơn nữa, còn là cùng đáng ghét triết học liên quan, nghe vào không có ý gì. Vốn còn nghĩ, chờ tân tinh thi đấu dậy sóng đi qua, tìm người thuận Onassis nghĩ phân biệt quán, nhưng hiện tại xem ra là không cần thiết. A Ngẹo đại khái cũng đoán ra Gợn Già tâm tư, cười nhạt một tiếng không có vật trần. Coi như Gợn Già thật đi đoạt nghĩ phân biệt quán, kỳ thật cũng vô dụng. Hắn lần này cho xì lì ẹ cùng Onassis tác phẩm bên trong đều bám vào khế ước ma văn, một khi nhận chủ về sau, ngoại nhân cưỡng ép cướp đoạt sẽ chỉ làm vật phẩm tự hủy, không cách nào sử dụng. Đạo sư của ngươi lúc trước thế nhưng là phí rất lớn tâm, giúp ngươi che giấu thần bí chi sơn sự tình. Bất quá khi đó thực lực ngươi thấp kém, tại vu sư giới cũng không có quyền nói chuyện, nhưng bây giờ ngươi ngược lại là có mấy phần lực lượng. Gợn Già cười nói, ta nghe nói nghiên cứu viện thành viên đều sẽ tuyên bố chính mình độc hữu tác phẩm, ngươi muốn không cũng đem loại này cùng loại tác phẩm làm ngươi chuyên môn tại nghiên cứu viện tuyên bố. A Ngẹo lắc đầu, thần bí cụ tượng bật liên lụy rất rộng, dù cho hắn hiện tại có nhất định thực lực cùng địa vị, cũng vẫn như cũ khả năng mang ngọc có tội. Nguyên nhân chính là này, hắn cho Onassis luyện chế nghị phân biệt quán, dù cho cùng thần bí cụ tượng bật cách xa nhau rất xa, cũng là dấu che đại dịch, còn chỉ có thể Onassis một người độc hưởng. Cho nên, hắn có thể ngẫu nhiên chế tác cùng loại đạo cụ, nhưng cũng không có lấy nghiên cứu viện thành viên thân phận đi tuyên bố dự định. Tấu chương xong, chương 1722, Gợn Già suy đoán chương 1722, Gợn Già suy đoán nghỉ ngơi thời gian, luôn luôn quá rất nhanh. Gợn Già thu hồi mộng ảo song sinh thời điểm, mặc dù ngoại giới đã theo ban ngày đến giáng chiều, nhưng đối với ở trong huyễn cảnh tắm suối nước nóng Sở Lì cùng A Giạt mà nói, lại phảng phất chỉ qua thêm vài phút đồng hồ. Hoàng hôn gió thổi qua Sở Lì hơi có chút phiếm hồng làn da, mang một tia thấm lạnh cùng thoải mái. Sở Lì sửa sang lấy tóc tán loạn, cảm khái nói, biết rất rõ ràng là huyễn cảnh, nhưng suối nước nóng hiệu quả thế mà như thế rất thật, làn da xúc cảm cũng hoàn toàn chân thật. Quan trọng nhất là, tại phòng tắm nước nóng ngâm suối nước nóng về sau, nàng trước mấy ngày tích lũy mọi bệnh, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, tinh lực cũng lần nữa dồi dào. Chân thực cùng hư ảo, ai có thể nói rõ ràng đâu? Gợn Già sau khi nghe, thản nhiên nói. Sở Lì có chút hâm mộ nhìn xem Gợn Già trong tay mộng ảo song sinh, ta là thật rất cảm khái, huyễn cảnh thế mà như thế rất thật. Nói đến, ta còn tại phòng tắm nước nóng gặp được một đôi đến ngâm tắm tiểu tỷ muội, quả thực giống như là thế giới chân thật. Nếu như ta cũng có được dạng này một cái đạo cụ, thật là tốt biết bao. A Ngẹo nghĩ nghĩ, nếu như ngươi muốn có được một cái dạng này luyện kim huyễn cảnh, ta cũng có thể cho ngươi luyện chế một cái, bất quá trước đó đã nói xong chuyên môn đạo cụ, cũng chỉ có thể tính. Không chờ A Ngẹo nói xong, Sở Lì tranh thủ thời gian với tay, không cần không cần, ta chỉ là một loại cảm khái. Mặc dù luyện kim huyễn cảnh rất tốt, nhưng Sở Lì càng chờ mong chính là, A Ngẹo sẽ vì nàng luyện chế một cái như thế nào đạo cụ. Không nói nhảm, đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền bắt đầu đi. Gợn Già dứt lời, quay đầu nhìn về phía lệch đổ vào áng cổ bên trong Toby, nó thế nào, tắm suối nước nóng ngâm ngủ rồi. A Ngẹo lắc đầu, nó đã bắt đầu. Theo trong huyễn cảnh rời đi thời điểm, Toby liền đã nguyên khí tràn đầy tiến vào mộng chi hoang dã, bắt đầu chuẩn bị một vòng mới khiêu chiến. Gợn Già theo áng trên tay tiếp nhận Toby, có chút đau lòng thở dài một hơi, sau đó đi đến vận mệnh chi sôi khúc ma năng trận trung ương, đem tổ bị cất đặt trong đó, chuẩn bị bắt đầu đi. Gợn Già quay đầu nhìn về phía Sở Lì, Sở Lì trịnh trọng gật gật đầu, cũng đi vào ma năng trận bên trong. Theo năng lượng mở ra, ma năng trận bao phủ không gian chậm rãi biến thành đêm tối, Sở Lì thân ảnh cũng dần dần biến mất trong mắt mọi người. Nhìn xem đã khởi động ma năng trận, Gọn Dạ quay đầu nhìn về phía A Nghèo, đoán chừng Tố Bị lần này coi như thật chiến thắng cực oán chi niệm, nghĩ đến cũng muốn hoa hơn nửa giờ, muốn không chúng ta tọa hạ tiếp tục tâm sự. Ta kỳ thật gần nhất quan sát Tố Bị nhập mộng, có một chút cảm ngộ, người muốn nghe một chút sao? A Nghèo quay đầu nhìn xem Gọn Dạ, không nói gì. Gọn Dạ ngồi xuống, tiện tay vuốt ve một chút bên cạnh vân lạc thụ, xanh um tươi tốt trên nhánh cây, hiện lên đạo đạo ánh sáng. Xưa nay không kết quả vân lạc thụ, tại trong tia sáng kết một đống hình bầu dục trái cây. Gọn Dạ dùng tinh thần lực gỡ xuống hai cái trái cây, một cái thả ở trước mặt A Nghèo, một cái thả ở trước người chính mình. Nói là trái cây, nhưng càng giống là trái cây hình dáng uốn cố. Gọn Dạ nhẹ nhõm liền để lộ trái cây đóng, cắm một cây ống hút đi vào, nồng đậm mùi trái cây mang một tia mùi rượu ở trong miệng tản ra. Ta phát hiện, Tố Bị nhập mộng cũng không phải thật sự là giấc ngủ, mỗi lần nó nhập mộng thời điểm, nó cổ chung quanh một cây nhỏ nung vũ, liền sẽ phát ra năng lượng kỳ dị. Ta nghĩ, chiếc lông chim này chính là nó nhập mộng nguyên nhân a. Gọn Dạ liếc qua A Nghèo, trong mắt mang tìm tòi nghiên cứu, nói đến, ngươi tựa hồ rất thích cho Tố Bị luyện chế lông vũ. Không gian đưa vật ngậm tuyết chi vũ, ẩn nấp tung tích lũ ám chi vũ, lúc này ngươi lại luyện chế một cây cái gì lông vũ đâu? Làm Gợn Dạ phát hiện căn này chế tác thành lông vũ hình dạng máy đang nhập lúc, A Nghèo trước đó nói tới minh mộng chi lưu nói láo, liền đã bị vật trần. Bất quá, A Nghèo cũng là không thèm để ý, coi như không cần chiếc lông chim này đi chứng thực, Gợn Dạ cũng đã sớm biết, hắn đang nói láo. A Nghèo ngồi vào Gợn Dạ đối diện, để lộ ở trong tay trái cây bên trong gánh chịu chất lỏng cùng Gợn Dạ màu đỏ thắm chất lỏng không giống, mà là đậm đặc màu trắng. Nghe đi lên không có hương vị, nhưng A Nghèo mút vào một ngụm, lại cảm giác trong miệng lan tràn ra một cấu ngọt ngào sữa bỏ vị. Đàn sinh thuật. A Nghèo nói khẽ. Đem vân lạc thụ biến thành một viên kết đồ uống trái cây cây, A Nghèo có thể nghĩ tới, chỉ có trước đó Gợn Dạ tại Huyễn Ma đảo sáng tạo pháp đàn sinh thuật. Đúng vậy, đàn sinh thuật. Gợn Dạ gật gật đầu, sau đó chớp chớp mắt phải, dùng chỉ có A Nghèo có thể nghe tới truyền thanh thuật nói, vì bận tâm hình tượng của ngươi, ta thế nhưng là cố ý đem sữa vị bỏ đi, tuyệt đối sẽ không bị những người khác phát hiện. A Nghèo mặt không đổi sắc uống một ngụm, biến mất ngoài miệng màu trắng, mùi vị không tệ. Dừng một chút, A Nghèo không có tiếp tục đem chủ đề quấn tại đồ uống trái cây bên trên, mà là lời nói xoay chuyển, mộng cảnh chi vũ. Gợn Dạ sửng sốt một chút, ngươi là nói, cây kia để nó nhập mộng lông vũ, gọi là mộng cảnh chi vũ. A Nghèo gật gật đầu, đúng thế. Tại sao lại chuyên môn luyện chế như thế một cây lông vũ? Gợn Dạ nhìn như cười thuận miệng hỏi tiếp, nhưng kỳ thật cũng là đang thử thăm dò A Nghèo trả lời danh giới cuối cùng. Ngươi không phải đoán được sao, đơn thuần chỉ là để nó nhập mộng. Gợn Dạ thật sâu liếc nhìn A Nghèo, dựa vào nét mặt của hắn có thể biết, A Nghèo đáp án đoán chừng cũng liền dừng ở đây, cùng trước đây, che giấu một vài thứ, không muốn nói. Gợn Dạ, ta suy nghĩ, nhập mộng chuyện này nhất định phải có một cái đối tượng đi. Ngươi đoạn này trong lúc đó, ở trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tố Bị nhập mộng đối tượng khẳng định không phải ngươi, đến nỗi những người khác, Tố Bị vòng xã giao ta nói chung cũng biết, cũng không có cái khác mộng cảnh có thể nhập. Vào chính mình mộng, càng thêm không có khả năng, dù sao nhập mộng bản thân liền là vì xâm nhập người khác chi mộng mà chuẩn bị. Vậy nó sẽ vào chính là ai mộng đâu? Gợn Dạ cẩn thận quan sát đến A Nghèo, còn là nói, đơn thuần chỉ là tiến vào. Mộng giới. A Nghèo biểu lộ chưa biến, Gợn Dạ cũng không giận, nói tiếp chính mình suy đoán. Ta tra một chút tư liệu, mộng giới chi lớn, vượt quá tưởng tượng, mà lại thời khắc đều đang biến hóa. Tiến vào trong đó, không có khả năng một mực bảo trì tại chỗ. Nhưng căn cứ Tố Bị thuật, nó tựa hồ mỗi lần đều là tại cùng một nơi, cùng cơ quan chi niệm tiến hành chiến đấu. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ nói, ở trong mộng giới có một chỗ, từ đầu đến cuối cố định bảo trì không thay đổi, còn có được minh mộng đặc điểm, có thể để cho Tố Bị chính mình mô phỏng ra cơ quan chi niệm, cũng cùng với quyết đấu. Mà lại, nơi này cùng ngươi có liên quan, có thể thông qua mộng cảnh chi vũ tiến vào trong đó. Gợn Dạ nhếch miệng, ta nói rất đúng sao? Gợn Dạ môi nói một câu, A Nghèo mí mắt liền nhảy một chút. Làm Gợn Dạ nói ra cuối cùng kết luận lúc, A Nghèo hơi thở dài một hơi. Gợn Dạ nói kỳ thật đại khái đều là đúng, nhưng nàng đại khái ngay từ đầu liền bị A Nghèo minh mộng vừa nói lừa dối, vẫn như cũ cho rằng Tố Bị cùng cơ quan chi niệm chiến đấu là minh mộng quan hệ. Bất quá, mặc dù minh mộng đoán không đúng, nhưng cái khác khoảng cách chân tướng đã không xa. A Nghèo nghĩ nghĩ, nhìn về phía Gợn Dạ, ngươi nhất định phải biết chân tướng. Ta chỉ là muốn biết chân tướng. Theo Gợn Dạ trong lời nói có thể thấy được, nàng kỳ thật cũng không hề hoàn toàn muốn bức bách A Nghèo trả lời, muốn cùng nghĩ còn là có chênh lệch. A Nghèo trầm mặc một lát, sau đó không lâu, ngươi sẽ biết chân tướng. Nhưng bây giờ lời nói vẫn chưa tới thời điểm. Tấu chương xong, chương 1723, thức tỉnh chương 1723, thức tỉnh Gợn Dạ được đến A Nghèo sau khi trả lời, gật gật đầu không tiếp tục hỏi, không khí trở nên yên tĩnh. Một bên khác, vận mệnh chi sôi khúc bên trong, Sở Lý bóp nát mới một viên ác ma hoa yêu ma huyết thạch, cái này cũng mang ý nghĩa Tố Bị cùng cực quán chi niệm rằng có tiến vào gay cấn. Thấy cảnh này, Gợn Dạ mới dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hỏi, ngươi cảm thấy Tố Bị lần này có thể đánh bại cực quán chi niệm sao? A Nghèo lắc đầu, ta cũng không biết, đây là Tố Bị một người chiến đấu, bọn hắn có thể làm đã đến cực hạn, có thể hay không chiến thắng cực quán chi niệm, đây chỉ có Tố Bị chính mình đi cố gắng. Ta hy vọng có thể. Gợn Dạ ánh mắt lóe lên lo âu, dù sao cực quán chi niệm càng sớm chiến thắng càng tốt. Theo Tố Bị thực lực dần dần gia tăng, cực quán chi niệm cũng sẽ không ngừng mạnh lên, thẳng đến có một ngày Phlegos phong ấn cũng vô pháp ngăn chặn nó. Tới lúc đó, Tố Bị cùng cực quán chi niệm chênh lệch càng là đạt tới cách biệt một trời, muốn chiến thắng cơ bản vô vọng. Phlegos cũng đã nói, càng sớm khiêu chiến cực quán chi niệm, tỷ số thắng càng cao. Sớm khiêu chiến, mặc dù thất bại xác suất khá lớn, nhưng cũng không phải không thành công cơ hội. Thế nhưng là càng mang xuống, dù cho có thể sống lâu một chút thời gian, đây cũng chỉ là sống tạm, bởi vì cực oán chi niệm tựa như là một cái ưu ác tính, theo thời gian chậm rãi quyết tán, cuối cùng sẽ triệt để chôn vùi hy vọng sống sót, thay vào đó, cái này cũng đồng dạng là ta hy vọng. A Nghèo nói khẽ. Theo khoảng cách Tô Bị Bình Quân thức tỉnh thời gian càng gần, A Nghèo cùng Gật Dạ đều không có lại nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vận mệnh chi sôi khúc bên trong, chờ đợi kết cục sau cùng. 20 phút, 25 phút, 30 phút. Đây đã là bình thường Tô Bị sẽ thức tỉnh thời gian. Nhưng mà lần này, Tô Bị vẫn không có thức tỉnh, thậm chí Sở Lỵ bên kia cũng còn duy trì cường độ cao thiên phú chuyển vận. Có thể thấy rõ ràng, Sở Lỵ trên trán đã che kín mồ hôi, có thể thấy được Tô Bị lúc này khẳng định còn tại cùng cực oán chi niệm dây dưa. Lại qua 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, tại Gật Dạ tâm đều treo đến cổ họng thời điểm, ma năng trận bên trong Sở Lỵ rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy Sở Lỵ lấy xuống ma thuật mũ, lắc lắc cơ hồ ướt đẫm tóc, thậm chí liền sử dụng thanh khiết thuật sức lực đều không có, cứ như vậy ngồi liệt dòng dã 1 phút đồng hồ. Nàng mới dùng nhu ấm chi phong thổi khô sợi tóc, có chút mỏi mệt từ trong ma năng trận đi tới. Làm nàng rời đi ma năng trận về sau, nàng nhìn về phía Gật Dạ cùng A Nghèo phương hướng, mỉm cười, Tô Bị cảm xúc đã ổn định, nghĩ đến nó chiến đấu cũng đã kết thúc. Dừng một chút, Sở Lỵ lại nói, lần này Tô Bị thể nội cảm xúc bạo trùng rất lợi hại, may mắn lúc trước ngâm một cái suối nước nóng nghỉ ngơi xuống, bằng không ta cảm giác đều nhanh nhịn không được. Bất quá may mắn là, cuối cùng vẫn là ta thắng. Gật Dạ đi lên trước, vỗ vỗ Sở Lỵ bả vai, làm rất tốt. Tiếng nói vừa ra lúc, Gật Dạ nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, một đạo màu hồng phấn mang đồ ăn mùi hương sương mù bay tới Sở Lỵ bên người, không chờ Sở Lỵ phản ứng, liền một mạch chui vào nàng xoắn mũi. Sở Lỵ chỉ cảm thấy toàn thân năng lượng đều bị cọ rửa một lần, theo một trận khó nói lên lời sảng khoái cảm giác, Sở Lỵ phun ra một ngụm trọc khí, đa tạ đại nhân, ngươi làm rất tốt. A Nghèo cũng hướng Sở Lỵ gật gật đầu, ra hiệu nàng trước đi một bên nghỉ ngơi. Sở Lỵ vừa mới ngồi xuống, một bên khác Tô Bị liền mở mắt ra. Lần này Tô Bị tựa hồ lại trở lại Kha Mặc Nghĩ mộng cảnh khác biệt ảnh hưởng kỳ, mở mắt ra về sau ngu ngơ nửa ngày không nhúc nhích. Nhìn nó bộ dáng sẽ không phải không thành công a, Gật Dạ thấp giọng nói. A Nghèo cũng không dám xác nhận, dù sao tâm chi phòng là Tô Bị thí luyện, ngoại nhân căn bản là không có cách biết nội tình. Gật Dạ một bên mang lo âu tâm tình, một bên đi tới Tô Bị bên người. Tô Bị tựa hồ cũng phát giác được chung quanh có người tới gần, đỏ thắm con mắt giật giật. Gật Dạ thấy thế, biết Tô Bị đã hoàn hồn, vừa định an ủi một câu không thành công cũng không quan trọng, cùng lắm thì lại đến. Còn không chờ nàng nói ra miệng, Tô Bị liền đống nhiên bay lên, cho đến không trung biến thành chấm đen nhỏ. Nó làm sao rồi? Gật Dạ giấu hỏi đầy đầu. A Nghèo cũng ở vào không hiểu lúc, bầu trời truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Tô Bị biến thành một đám lửa hừng hực sư thiếu, cơ che khuất bầu trời cánh, ở trên trời xoay quanh bay lượn. Thanh âm của nó giống như rất hưng phấn. Sở Lỵ lúc này cũng đứng lên, hiếu kỳ hướng trên trời nhìn quanh, nó đang nói cái gì? Gật Dạ cùng Hạng tự nhiên cũng nghe tới Tô Bị la hét, bọn hắn lẫn nhau dò xét liếc mắt, đều tại ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy mừng rỡ. Nó đang nói. Gật Dạ trong hai mắt có không che giấu được vui mừng, khóe miệng cũng câu lên. Nó thành công. Tô Bị tại liên tục khiêu chiến tâm chi phòng 2 tuần, kinh lịch trọn vẹn 81 lần thất bại, hoặc là nói tử vong kinh lịch, rốt cục tại thứ 82 lần thời điểm, thành công chiến thắng cực oán chi niệm. Tô Bị vừa rồi sau khi tỉnh dậy ngu ngơ, cũng không phải nhận Kha Mặc Nghĩ mộng cảnh khác biệt, đơn thuần là cao hứng thất thần. Đợi đến Tô Bị hoàn hồn về sau, nó lập tức bung ra dòng suy nghĩ của mình, không khỏi biến thành sư thiếu hình thái, ở trên không từng lần một vòng bay, kêu to, nhờ vào đó phát tiết cái này 2 tuần không ngừng tử vong kiềm chế, cùng biểu đạt thành công chiến thắng cường địch hưng phấn. Loại này hưng phấn, duy trì mấy phút lâu. Thẳng đến Tô Bị sư thiếu hình thái không kiên trì nổi, nó mới biến trở về tiểu hải chim hình thái, từ trên cao rơi xuống, hướng Gật Dạ cùng A Nghèo báo tin vui. Tô Bị liễu diễu hơn nửa ngày, nói một đống hưng phấn lời nói, cảm xúc rốt cục bình tĩnh một chút. Lần này kinh lịch là thế nào? A Nghèo tò mò hỏi, ngươi lại như thế nào chiến thắng cực oán chi niệm? Thầm thì thầm thì. Tô Bị nháy mắt, vô tội nhìn về phía A Nghèo, Sở Lỵ cùng A Giạt dù cho đọc không hiểu Tô Bị lời nói chi ý, chỉ là nhìn nó linh động ánh mắt, cũng đoán được Tô Bị ý tứ. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu tiếng người. Lại tới. Gật Dạ nâng trán thở dài, trong ánh mắt nghi hoặc của A Nghèo, Gật Dạ nói, mỗi lần hỏi thăm nó cùng cực oán chi niệm quá trình chiến đấu, nó đều như vậy, chẳng nghe không hiểu tiếng người. A Nghèo quay đầu nhìn về phía Tô Bị, Tô Bị một mặt vàng thật không sợ lửa, thầm thì thầm thì. Tô Bị, ta không phải trang, là thật nghe không hiểu. A Nghèo có chút hiểu được mà nói, xem ra nó là thật nghe không hiểu. Kia liền kỳ quái, lần trước ta là đáp ứng ai, muốn cho nó mua cá khô nhỏ đầu. Gật Dạ cũng thuận miệng nói tiếp, ta cũng quên là ai tìm ta muốn sở lì cùng khoản ma thuật phụ. Tô Bị vô cùng đáng thương kêu lên một tiếng. Thầm thì. Là ta. Ngươi không phải nghe không hiểu tiếng người a? A Nghèo quay đầu nhìn về phía Tô Bị, cái sau có chút trột dạ chết xuống dưới đầu, nhìn về phía mình móng đốt nhỏ. A Nghèo cùng Gật Dạ cùng nhìn nhau liếc mắt, lắc đầu thở dài. Bọn hắn cũng chỉ là đùa một chút Tô Bị, liền đem chuyện này dẫn đi. Bọn hắn kỳ thật cũng đoán được, Tô Bị không muốn nói kinh nghiệm của mình, có lẽ chỉ là không muốn nhớ lại hoặc là không nghĩ để bọn hắn lo lắng. Tô Bị kinh lịch lần này, ngược lại là cao lớn hơn không ít. Gật Dạ xuyên thấu qua tâm linh dây buộc, hướng A Nghèo nói nhỏ. A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy a. Mặc dù còn mang một ít hài tử tính tình, nhưng tâm trí lại là chậm rãi thành thục, hiểu được chính mình gánh chịu. Gật Dạ trong mắt mang cảm khái, cũng mang một chút thất lạc, có đôi khi nàng rất hy vọng Tô Bị có thể nhanh lên lớn lên, nhưng có thời điểm vừa hy vọng nó có thể duy trì hiện trạng, để nó không cần đi lo lắng quá nhiều. Nhưng thế gian sự tình, hết lần này tới lần khác rất khó song toàn. trưởng thành, tiểu gì cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Tấu chương xong, lỗi tải https://vedut69subacom.txt 51839 3399 0886 lỗi tải https://vedut69subacom.txt 51839 3399 0886 lỗi tải nội dung chương, không thể tải https://vedut69subacom.txt 51839 3399 0886 chương 1725, bài bộ kệ chương 1725, bài bộ kệ bày tại sở lì trước mặt là một chồng thật dày tấm thẻ. Trong hộp sắt những tấm thẻ này bị tinh xảo trưng bày, bốn nơi hẻo lánh đều có một chồng, chính giữa thì chồng lên hai tấm thẻ. Bởi vì đều là mặt sau đối với sở lì, nhất thời thấy không rõ nội dung, chỉ có thể nhìn thấy tấm thẻ mặt sau hoàn toàn tương tự, tràn ngập hình vẽ hình học cùng các loại đường nét hoa văn, có điểm giống là vạn hoa đồng bên trong cảnh tượng. Đây là cái gì? Sở lì nghi hoặc nhìn về phía A Nghèo, thứ này là nhà ảo thuật chuyên dụng sao? Nàng làm sao hoàn toàn không biết? A Nghèo không có giải thích, mà là ra hiệu Sở lì chính mình lấy ra nhìn. Sở lì chần chờ một chút, vươn tay đụng vào một tấm trong đó tấm thẻ, làm nàng đụng vào một khắc này, bên trong tấm thẻ phảng phất đều bị kích hoạt, toàn bộ theo trong hộp sắt bay ra, từng cái quy luật sắc hàng, vòng quanh Sở lì quanh người xoay tròn. Cho đến lúc này, Sở lì cũng rốt cục nhìn thấy tấm thẻ nội dung. Bốn loại khác biệt hoa văn, theo thứ tự là các cơ, ách bích, khối lập phương cùng hoa mai, mỗi loại hoa văn có 13 tấm. Mỗi tấm trên thẻ đều có đánh dấu thông dụng số lượng cùng đồ án, lúc này những tấm thẻ này đều đặn nhanh vòng quanh Sở lì xoay tròn. Duy nhất ngoại lệ là, ở trong hộp còn có hai tấm thẻ cũng không hề động, lặng lặng đưa vào hộp chính giữa, dù cho mặt sau đồ án cùng những tạp phiến khác, nhưng không hiểu để Sở lì cảm giác một loại khác biệt với cái khác bốn loại màu sắc tấm thẻ trịnh trọng cảm giác. Sở lì đến bây giờ vẫn như cũng không biết những tấm thẻ này là cái gì, nhưng những tấm thẻ này để nàng mơ hồ có loại thân cận cảm giác, luôn cảm thấy cùng chính mình tựa hồ phi thường xứng đôi. Một bên khác, vợ ra nhìn xem những tấm thẻ này, ánh mắt lóe lên một tia u quang. Nàng luôn cảm thấy chính mình tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua những tấm thẻ này. Lúc này, Sở lì tại đã biết 52 tấm thẻ bên trên cũng không có nhìn ra mánh khóe, thế là đem mục tiêu thả tại trong hộp cuối cùng hai tấm thẻ bên trên. Làm Sở lì ngón tay cầm lấy một tấm trong đó bài lúc, một cái tiếng cười quái dị đột nhiên xuất hiện. Sở lì đầu ngón tay lắc một cái, tấm thẻ đột nhiên trượt ra ngoài, ngay sau đó mặt thẻ chính giữa phút chốc nổ tung lúc thì trắng sương mù, một cái toàn thân đen trắng thẳng hề, mặc có thêu bốn loại hoa văn buồn cười trang phục, lấy kỳ quái tư thái xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay tại thằng hề xuất hiện một sát na, chung quanh tất cả đều đen lại, tựa như đi tới không có nguồn sáng đêm tối. Cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe tới thằng hề quỷ dị mà bén nhọn tiếng cười. Sở lì còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, một cái tay đột nhiên duỗi tới, cầm ra lơ lửng tại Sở lì trước mặt tấm thẻ. Khi con này tay đụng chạm lấy tấm thẻ lúc, trước đó nhảy ra mặt thẻ thằng hề một lần nữa trở lại tấm thẻ bên trong, chung quanh đêm tối cũng nháy mắt biến mất, lần nữa trở lại quang minh thế giới. Sở lì theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, bắt được tấm thẻ người là một mực ở bên cạnh làm quần chúng gỡ ra. Gỡ ra lúc này, chính cầm trước đó nhảy ra đen trắng thằng hề tấm thẻ, cho mày nghiên cứu. Cái thẻ này giống như đã từng xuất hiện tại Bất Miên Thành. Gỡ ra nhẹ giọng nói nhỏ, trong lời nói mang khó được trịnh trọng. Bất Miên Thành. Sở lì còn không có kịp phản ứng, là chỉ Vĩnh Dạ Quốc cái kia đã thất thủ Bất Miên Thành, còn là nói bị buộc rời đi Vĩnh Dạ Quốc một lần nữa thành lập thành mới cái kia Bất Miên Thành. Sở lì không rõ hắn ý, A Nghèo ngược lại là biết gỡ ra nói chính là cái gì. Theo điểm giới mà đến ma vật, dô kẹ, hoặc là nói dô kẹ. Người gặp qua lá bài này. A Nghèo hiếu kỳ nói, dô kẹ ban sơ là tại Hắc Ma Quốc giả ma thành bị hắn không cẩn thận thả ra. Về sau nghe nói đi theo hồ ly kẻ cầm đàn, hết xanh kẻ vịnh ngâm đi Vĩnh Dạ Quốc, chỉ là áng tại Bất Miên Thành cũng chưa từng nhìn thấy nó. Gỡ ra lắc đầu, ta chưa thấy qua, nhưng căn nhà bánh kẹo cũng có chính mình nội bộ tin tức đường ống, ta biết Bất Miên Thành xuất hiện qua cùng loại tấm thẻ. Thẻ bài, bất quá tựa hồ so ngươi cái này phải lớn rất nhiều. Gỡ ra nhìn kỹ một chút dầu kẻ, không có nhìn ra quá đa đoan nghề, liền đem thẻ bài đưa trả lại cho Sở Ly. Sở Ly cầm thẻ bài còn có chút không biết làm sao, nghi hoặc nhìn A Nghèo, hy vọng có thể từ trong miệng hắn được đến đáp án. A Nghèo đã luyện chế bộ này bài, tự nhiên không có giữ kín không nói ra đạo lý, hắn không có thừa nước đục thả câu nói thẳng, đây là một bộ bài bộ kệ. Bài bộ kệ là cái gì? Sở lì còn là lần đầu tiên nghe nói loại này cổ quái danh tự. Mặc dù nàng mơ hồ có loại thân cận cảm giác, nhưng nhà ảo thuật thật sẽ cần loại này đạo cụ sao? Còn có, bộ này bài bộ kệ đến cùng có tác dụng gì? Những vấn đề này, Sở lì mặc dù không có hỏi ra lời, nhưng nàng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. A Nghèo nghĩ nghĩ, tại một cái rất xa xôi địa phương, nơi đó mặc dù khoảng cách vũ sư giới rất xa xôi, nhưng tương tự, nơi đó cũng phát triển ra nhà ảo thuật nghề nghiệp. Mà bài bộ kệ chính là nhà ảo thuật một loại thủ bài, hoặc là nói công cụ bài. Nhà ảo thuật dùng bài bộ kệ phát triển ra một loạt ma thuật, được gọi chung là lá bài ma thuật. Sở lì mặc dù là lần đầu tiên nghe nói lá bài ma thuật, nhưng là một cái kính chức nhà ảo thuật, nhìn xem tại nàng quanh người vờn quanh bài bộ kệ, những này tràn ngập số lượng, hoa văn cùng đồ án, nội tại ẩn ẩn có logic liên hệ thẻ bài, lấy nàng ánh mắt đến xem, có lẽ thật có thể khai phát ra một loạt kỳ diệu ma thuật. A Nghèo, ta có thể đơn giản vì ngươi phơi bày một ít lá bài ma thuật. Nói là nói như thế, nhưng A Nghèo cũng không có dự định tự thân lên trận, mà là đốt ngón tay nhẹ nhàng sao động mặt bàn, một cái huyễn tượng liền xuất hiện tại chung quanh bọn hắn. Đây là một cái tràn ngập thượng lưu khí tức giảm hát lớn, trên đài đứng một người mặc nhà ảo thuật trang phục thẳng tắp nam tử, dưới đài thì là một đám ăn mặc phi thường thân sĩ quý tộc, trong không khí tràn ngập rượu đỏ cùng xa hoa lãng phí khí tức. một chùm ánh đèn sáng ngời đánh vào nhà ảo thuật thân sĩ, hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Chỉ thấy hắn giảng một đoạn bình dân không hiểu rõ, nhưng các quý tộc lại ngầm hiểu lẫn nhau ăn mặn trò cười để mà nóng trận, đợi đến bầu không khí không sai biệt lắm đến lúc, hắn cầm làm ra một bộ bài bộ kệ, một bên nói tiếp ngôn ngữ trong nghề, một bên tiến hành tẩy bài cùng các bài. Người ngoài nghề nhìn mơ hồ, nhưng Sở Lý lại càng xem con mắt càng sáng, nhất là nhà ảo thuật cái kia rõ ràng tràn ngập xinh đẹp cảm giác, nhưng như cũng rất ưu nhã tẩy bài động tác, để Sở Lý nhịn không được tay không đi theo bắt trước. Cái này nhà ảo thuật ăn nói, khí chất còn có hành vi, mặc dù cùng Sở Lý không phải một quẻ nhà ảo thuật, nhưng tự có trong đó tại phong nhã. Nhất là động tác hướng dẫn, ngôn ngữ mê hoặc, còn có các loại ám chỉ, đều để Sở Lý rõ ràng, người này nếu là thật sự người, tuyệt đối là một cái phi thường nổi tiếng ma thuật đại sư. Nhà ảo thuật tẩy xong bài, theo trên đài đi xuống. Đỉnh đầu ánh đèn một mực đi theo nhà ảo thuật, làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt cũng theo đó di động. Nhà ảo thuật đi tới dưới đài trong đó một bàn này là quan sát vị trí tốt nhất, trên chỗ ngồi người cũng mặc nhất là lộng lẫy, nghĩ đến là toàn bộ trong dạp hát người cao quý nhất. Nhà ảo thuật tại bàn này người trước mặt dừng lại, phi thường khôi hài nói vài câu lời xã giao, sau đó liền tiến vào chính đề, biểu diễn ma thuật. Tấu chương xong.